Chương 31, Chấn Long Tượng tấm bí tịch này trông rất cũ kỹ, lộ ra bóng loáng, nhìn qua giống như được tạo nên từ phổ thông hoàng lưu gia. Nhưng xem xét kỹ lại không giống cho lắm, giống như không phải phổ thông hoàng lưu gia, mà là yêu thú. Nghe đồn thế giới này, ngoại trừ quỷ dị, kỳ thật còn có yêu thú. Cùng nhân và quỷ dị đồng dạng, yêu thú cũng sẽ tu luyện, không chỉ có linh tuệ thông hiểu, thực lực cũng rất mạnh. Chỉ là Bình Âm huyện cũng không có yêu thú, còn quỷ dị ngược lại thường xuyên ẩn hiện. Một canh giờ sau, Trần Phỉ đã xem hết văn tự ở trên tấm bí tịch cũ này, hắn có chút rơi vào sương mù. Công pháp trên tấm bí tịch này cùng bình thường công pháp khác nhau một trời một vực. Nếu để cho Trần Phỉ bình thường tu luyện, Trần Phỉ thật không biết làm thế nào tu thành, cũng không biết tên Tiễn Lương kia làm thế nào từ trên tấm bí tịch này lĩnh ngộ ra công pháp. Hoặc là Tiễn Lương công pháp căn bản cũng không phải đến từ bí tịch này, chỉ là Tiễn Lương chân quý tấm bí tịch này, cảm giác nó thâm sâu khó lường nhất định là bảo vật, cho nên tùy thân mang theo, thỉnh thoảng xuất ra nghiên cứu. Trần Phỉ nhìn xem tấm bí tịch làm từ giang lưu, dùng sức xé rách một chút, nhưng lại không hề tổn hại. Trần Phỉ thân sắc khẽ nhúc đích, cầm lưỡi kiếm bắt đầu chém lên. Kết quả Trần Phỉ toàn lực ứng phó, tấm bí tịch không có mảy may tổn hại. Khó trách hắn đem tấm bí tịch này để trước vị trí trái tim, chắc chắn hắn biết tấm bí tịch này để phòng ngự. Trần Phỉ trong lòng bừng tỉnh, chỉ là cuối cùng, Tiễn Lương cũng không hề dùng tấm bí tịch này để phòng ngự. Lúc ấy Trần Phỉ kiếm thứ nhất là giữa ngực xuyên qua, kiếm thứ hai xuyên qua yết hầu. Trần Phỉ lúc ấy suy nghĩ theo bản năng, có thể rất nhiều người đều sẽ nghiêm túc bảo hộ trái tim, không nghĩ tới thật là chó ngáp phải rồi. Công pháp, Chấn Long Tượng, chưa nhập môn, 5 vạn lượng bạch ngân, khoa trương như vậy tinh giản hóa phí tổn. Trần Phỉ nhìn xem bảng bày ra tin tức, không khỏi kinh sợ. Bất quá cũng đúng, ngân lượng phản ảnh môn công pháp này cường đại cùng độ khó tu luyện. Trần Phỉ bây giờ sát chiêu tiên nhân chỉ lộ, lúc trước cũng bất quá tốn hao 500 lượng. Cái này trực tiếp chính là gấp trăm lần chênh lệch. Lấy Trần Phỉ bây giờ tốc độ kiếm tiền, đều muốn góp nhặt cực kỳ dài thời gian, lại không thể chi tiêu hoang phí. Xem ra trong thời gian ngắn, không cách nào tu luyện. Trần Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, Bình Âm huyện thành bắc trên cửa thành, treo mấy quả đầu lâu, Tiễn Lương thỉnh lình ở trong đó. Toàn bộ Bình Âm huyện phản ứng kịch liệt, đặc biệt là những nạn dân, có vài người sắc mặt đặc biệt khó coi. Bọn hắn chính là thổ phỉ tàn dư, một vài người thì là đạo tặc. Bình Âm huyện huyện nha thái độ cũng rất rõ ràng, chính là trấn nhiếp. Vừa ra bản án, không quá 2 ngày, huyện nha liền phái người vây quét. Tuy nói bị trốn không ít, nhưng cũng giết rất nhiều. Đặc biệt là Tiễn Lương đầu lâu, cảnh cáo cho đám thổ phỉ không được tiếp tục lộng hành. Đây chính là tam đương gia của bọn chúng, đêm qua rõ ràng đã xông ra chúng đây, không nghĩ tới cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại ca, nếu không trước tiên lui ra Bình Âm huyện đi, lần trước tam đệ liền bị ngăn chặn, lần này càng là biến thành dạng này. Trong Bình Âm huyện, hẳn là có truy tung cao thủ, chúng ta sử dụng chỉ là đơn giản dịch dung thuật, không cách nào tránh thoát ánh mắt của đối phương. Tam đệ thủ còn không báo, ngươi để cho ta rời đi. Lăng Hạn Quân ánh mắt trở nên hung hăng. Ta chỉ là lo lắng. 3. Một tiếng vang trầm, Lăng Hạn Quân một tay đem người đập ngã, trực tiếp đánh gãy người kia lời nói. Cha, vô luận dùng biện pháp gì, cha ra thân phận của người kia, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Lăng Hạn Quân giận dữ hét, nhìn xem những người khác nơm nớp lo sợ bộ dáng, Lăng Hạn Quân hít sâu một hơi, nói tiếp, lưu lại mấy người ở đây, những người khác trước chia thành từng nhóm ra khỏi thành. Những người khác không dám chống lại, bắt đầu tìm kiếm tung tích người giết Tiễn Lương. Màn đêm buông xuống, Trần Phỉ đổi một bộ dáng, xuất hiện ở trong hắc thị. Nhưng lần này Trần Phỉ không có nhìn thấy đám thổ phỉ kia, bọn hắn lần này chắc chắn để cao cảnh giác hơn. Không đạt được tin tức, Trần Phỉ ngược lại ngoài ý muốn nhìn thấy một trường treo thưởng, khuôn mặt kia chính là hắn đêm qua cố ý biến ảo ra. Cung cấp hữu dụng tin tức, liền có thể đạt được 1000 lượng, đem người bắt, trực tiếp 5000 lượng. Thủ bút này rất lớn, đoán chừng rất nhiều người sẽ động tâm. Trong hắc thị này, rõ ràng có người của huyện nha, đám kia thổ phỉ vậy mà đem treo thưởng phóng tới nơi này. Trần Phỉ khẽ lắc đầu, có thể thấy được bọn này thổ phỉ thật quyết tâm giết hắn. Quay người rời đi hắc thị, sau lưng vậy mà lại có người theo dõi. Trần Phỉ cố ý đi thêm vài vòng, đem người kia cắt đuôi. Trở lại đình viện, Trần Phỉ bắt đầu tu luyện lên kiếm pháp. Đám kia thổ phỉ bây giờ tìm không thấy, Trần Phỉ cũng không có biện pháp khác. Cũng may bọn hắn lực chú ý đều tập trung tìm người, lại thêm huyện nha bây giờ toàn thành đề phòng, hẳn là có thể qua mấy ngày bình an. Một thiên trôi qua, nạn dân bắt đầu dần dần biến thành Bình Âm huyện chân chính cư dân, Bình Âm huyện cũng an ổn lại. Không tiếp tục có người bị sát hại, duy nhất chính là đám thổ phỉ kia treo thưởng, vậy mà đã biến thành 8000 lượng. Tựa hồ tất cả võ giả đều bị trương treo thưởng này hấp dẫn. Đây rốt cuộc vì cái gì? Không phải là vì tấm bí tịch cũ kia đi? Trần Phỉ đột nhiên nhớ ra, công pháp kia nhắc tới rất thần kỳ. Trần Phỉ từ lần trước xem qua, bây giờ đã quên hết 7-8 phần, qua một thời gian ngắn nữa, đoán chừng liền sẽ toàn bộ quên mất. Phát hiện ra điểm này, Trần Phỉ đem Chấn Long Tượng cố ý ghi chép đến lên giấy. Kết quả, để Trần Phỉ hít một hơi lãnh khí sự tình phát sinh. Những chữ viết hắn ghi chép trên trang giấy, tại ngày thứ 2 sẽ biến mất mấy chữ. Tại sao lại như vậy? Trần Phỉ có chút mơ hồ, khó trách công pháp phải ghi chép tại trên hoàng lưu gia, cũng khó trách Tiễn Lương một mực cất giấu. Ta có bảng, công pháp đã ghi chép lại trên bảng, vậy tấm bí tịch cũ này có thể mang đi bán hay không? Chỉ là tấm bí tịch cũ này, tại Bình Âm huyện, tựa hồ căn bản không có người mua. Hoặc là nói, cho dù có người mua, bán xong làm thế nào bảo vệ ngân lượng, chuyện giết người cấp của ở đây xảy ra không ít. Trần Phỉ lắc đầu, đem chuyện này tạm thời bỏ qua, tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Phỉ đã dung nhập thứ 3 bộ kiếm pháp. Kiếm pháp tiêu chuẩn đã trở nên càng ngày càng cao, tu vi không ngừng tăng lên, nhưng trong thời gian ngắn còn không cách nào đột phá đến đoán cốt cảnh. Bất quá đối với phiêu hồng đan thí nghiệm lại dần dần lấy được thành quả, có lẽ lại còn một đoạn thời gian, Trần Phỉ liền có thể tự mình luyện chế ra phiêu hồng đan. "Ra, đi với ta một chuyến." Đan thất cửa bị một cước đá văng, Trương Nguyệt Chân đi đến, vừa vặn trông thấy Trần Phỉ đan dược bạo nổ lô đỉnh. Trong quá trình luyện đan, cấm chỉ quấy rầy, đây là y quán quy củ. Trần Phỉ sắc mặt có chút khó coi. "Thành Bắc y quán, ta mới là quy củ." Trương Nguyệt Chân đánh gãy Trần Phỉ lời nói, không chút nào nể tình, nói tiếp: "Đừng nói những thứ vô dụng kia, đi Trương gia phủ đệ. Còn không mau khởi hành, không phải đại tiểu thư trách tội xuống, ngươi cũng gánh không nổi." Đơn Hương nhìn xem Trần Phỉ, không khách khí thúc giục nói. Chương 32, quái nhân ba người trên đường đi không nói tiếng nào, Trương Nguyệt Chân khinh thường cùng Trần Phỉ nhiều lời, Trần Phỉ tự nhiên cũng sẽ không để ý nàng. Nếu không trực tiếp rời đi y quán. Trần Phỉ trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, nhưng ngay lúc đó liền bị Trần Phỉ bắt bỏ. Hắn bây giờ đã bị đánh lên Trương gia ân ký, trả một ngân lượng để giải ước liền muốn bình yên rời đi. Trừ phi Trần Phỉ rời đi Bình Âm huyện, nếu không cùng Trương gia bị mặt, tiếp xuống phiền phức sẽ rất nhiều. Hoặc là sử dụng dịch dung thuật, thay tên đổi dáng, tại Bình Âm huyện tiếp tục sinh hoạt. Như vậy, Trần Phỉ tự lực cánh sinh tất nhiên không có vấn đề, dù sao hắn có thể luyện đan bán kiếm tiền. Nhưng về sau, muốn thu hoạch được công pháp bí tịch, liền trở nên rất khó khăn. Hắc thị tổn hại bí tịch, thực tình có chút không đáng tin cậy. Trần Phỉ trước đó ký thác kỳ vọng vào Kinh Lôi kiếm kình, nghĩ đến trong tay nắm giữ mười mấy bản, cũng sẽ có một chút thu hoạch. Kết quả xem qua một lượt, liền một chút đều không có. Có thể nói, Trần Phỉ trước đó có thể thu hoạch được một thức tiên nhân chỉ lộ cùng kinh tự quyết, chính là do vật khí. Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Về phần rời đi Bình Âm huyện, bây giờ bên ngoài phản quân hoành hành, quỷ dị cũng rất nhiều. Trước kia thường xuyên nhìn thấy thương đội, bây giờ vãng lai Bình Âm huyện tần suất đều trở nên rất thấp. Với bên ngoài còn chưa quen thuộc, thực lực lại chưa nắm chắc, Trần Phỉ cần phải suy tính thật kỹ. Liền đi Trương gia xem trước. Trần Phỉ liếc qua Trương Nguyệt Trần, hôm nay Trương gia đột nhiên triệu kiến, cũng không biết là sự tình gì. Quá nguy hiểm, Trần Phỉ khẳng định sẽ cân nhắc một chút. Lúc này, ba người đã đến Trương gia phủ đệ, từ cửa nhỏ tiến vào, đi tới đại đường bên trong. Trong hành lang giờ phút này đã đứng rất nhiều người, Trần Phỉ đứng tại cuối cùng, Trương Nguyệt Chân thì đứng ở giữa. Người đều đến đầy đủ. Trương gia tộc trưởng đương nhiệm Trương Đình nhìn xung quanh mọi người, trầm giọng nói, "Ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay ở đây, mời mọi người đến đây ta muốn thông báo một sự kiện, bắt giết Tôn Thuật." Tất cả mọi người nghe được câu này đều khẽ giật mình, hôm nay triệu tập nhiều người như vậy, lại còn là vì Tôn Thuật. Chuyện qua đã lâu, rất nhiều người đều coi Tôn Thuật đã sớm rời đi Bình Âm huyện. Sớm phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai có thể làm được, Trương gia nhất định trọng thưởng. Trương Đình thanh âm vang vọng toàn bộ đại đường, đây coi như hạ xuống một cái cam đoan. Tại trước mặt mọi người, nếu ai có thể bắt giết Tôn Thuật, Trương gia đoán chừng thật sẽ xuất ra đồ tốt, không phải vậy liền không đủ để phục chúng. Một khắc sau, đám người tản ra, Trần Phỉ đám người đi tới Trương Tư Linh trong đình viện. Sự tình giống như phụ thân ta nói, các ngươi nếu ai có biện pháp đem Tôn Thuật giết chết, Trương gia sẽ không cô phụ các ngươi. Trương Tư Linh bưng lên một chén trà, khẽ thưởng thức. Tôn Thuật không phải đã rời đi Bình Âm huyện sao? Tăng Đức Vương nghi ngờ nói. Ở trong có một số việc không tiện nói chi tiết, mong tăng lão thứ lỗi. Không dám không dám. Tăng Đức Vương đội vàng quát tay. Nếu Tôn Thuật dám hiện thân, một mình ta liền có thể đem hắn giết chết. Trương Nguyệt Chân con mắt nhắm lại, đối với chuyện này nhất định phải nắm bắt. Bây giờ nàng tại Trương gia thân phận có chút không ổn định, dù sao cũng là tị nạn tìm nơi nương tựa mà đến. Nếu như có thể đem Tôn Thuật giết chết, đạt được đám người tán thành, tại Trương gia địa vị nhất định càng thêm vững chắc. Tôn Thuật bây giờ khắp nơi lẩn trốn, nào dám hiện thân. Trương Tư Linh lắc đầu, Tôn Thuật thực lực đạt đến đoán cốt cảnh, tuy là không tầm thường, nhưng đối với Trương gia mà nói, vẫn có thể giải quyết. Mấu chốt là hắn một mực trốn, không dễ tìm kiếm. Ngay tại hôm qua, Trương gia kỳ thật đã chết hai tộc nhân thuộc dòng chính. Nếu không, Trương gia cũng không phẫn nộ đến mức này. Trần Phỉ một câu đều không nói, chỉ đứng ở một bên. Chuyện này ngược lại rất hấp dẫn, nhưng lấy Trần Phỉ bây giờ biểu hiện ra thực lực, không giống như có thể đem Tôn Thuật giết chết. Cuối cùng Trần Phỉ cho dù xuất lực, đoán chừng cũng vì người khác tạo nên công trạng. Một lát sau, đám người rời đi Trương Tư Linh đình viện. Trên đường, Tăng Đức Phương vô vô Trần Phỉ bả vai. Hắn biết lần trước Trương gia cũng không có đem Phiêu Hồng Đan đan phương cho Trần Phỉ. Chuyện này ít nhiều có chút bất công, nhưng Tăng Đức Phương tuy là lao đan sư, nhưng cũng bất lực sửa đổi Trương gia quyết định. Nói cho cùng, chỉ cần không phải Trương gia dòng chính tộc nhân, tại Trương gia trong mắt đều chỉ là hạ nhân mà thôi. Trần Phỉ nở nụ cười, chắp tay chào từ biệt. Trương gia treo thưởng rất nhanh truyền khắp Bình Âm huyện. Trương gia trước đó đối Tôn Thuật liền đã phát ra treo thưởng, chỉ là không có hiệu quả. Nhưng lần này, Trương gia xác thực thật sự quyết tâm treo thưởng kim ngạch phi thường cao. Nếu như có người phát hiện Tôn Thuật, chẳng những lấy được tiền, còn có thể trực tiếp tiến vào Trương gia phường thị, người thân cũng nhận được Trương gia bảo hộ. Đối với người bình thường mà nói, quả thực cực kỳ dụ hoặc. Thành Bắc nạn dân quận, nơi này tương nết nhác cùng hỗn loạn. Tuần Thạch thỉnh thoảng liếc một chút tường viện hạ một bóng người, đã vài ngày trôi qua, người này liền đến phụ cận. Thường ngày cũng không thấy ra ngoài làm việc, cũng không thấy hắn ăn uống, phản phất một mực không lúc đích. Bất quá dạng này quái nhân, tại nạn dân quận bên trong còn có rất nhiều. Tuần Thạch bình thường ngược lại không có để ở trong lòng, nhưng từ khi Trương gia treo thưởng phát ra, Tuần Thạch liền cực kỳ chăm chú xung quanh. Có lẽ, hắn chính là người Trương gia tìm kiếm. Tuần Thạch trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này, nhưng hắn không có cách nào chứng minh. Cũng không thể bởi đối phương có chút quái dị, liền cảm thấy hắn chính là Tôn Thuật. Màn đêm buông xuống, Tuần Thạch gặm trong tay cứng rắn màn đầu, trong đầu không biết tại sao lại hiện ra ban ngày nhìn thấy người kia. Tuần Thạch suy nghĩ một chút, tìm được Chu Lập, đi Trương gia báo cáo người kia. Chu Lập kinh ngạc nhìn Tuần Thạch. Ta cố ý hỏi qua những người khác, người kia thật rất quái lạ. Bình thường cũng không đi ra làm việc, chỉ ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút. Trừ phi bản thân hắn liền có tiền, nếu có tiền, làm sao chui giúp tại nơi này? Tuần Thạch thấp giọng nói. Chu Lập nhăn mặt lại, cảm thấy Tuần Thạch có chút đạo lý. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Trương gia treo thưởng, thật quá mê người. Chỉ cần cung cấp tin tức hữu dụng, liền có thể đạt được một bút không ít tiền thưởng, thậm chí có thể tiến vào Trương gia phường thị làm việc. Trương gia mặc dù làm cho có, nhưng cũng sẽ được an bài cho một công việc không tệ. Nếu không, thử đi xem. Thử, đương nhiên muốn thử, chúng ta cùng đi. Tuần Thạch trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, ca ca hắn bây giờ tại y quán làm nội đương tạp dịch, tuy có ăn có ở, nhưng muốn chu cấp cho cả nhà, lại giật gấu ba bay. Nếu như lần này quái nhân kia thật là tôn thuật, vậy bọn hắn cả nhà đều đem thoát ly nạn dân vật, trở thành người bình thường đủ sinh sống tại Bình Âm huyện. Đi. Chu Lập gật đầu, vừa muốn lôi kéo Tuần Thạch đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện Tuần Thạch thân hình cứng ngắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía sau của hắn. Chu Lập trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, một bóng người giờ phút này chính đứng sừng sững ở kia, hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn xem hai người. Nghe được các ngươi nói chưa ra, xem ra hẳn là cùng ta có quan hệ. Tôn Thuật nết miệng nở nụ cười, trên hàm răng có chút đỏ tươi, cũng không biết hắn ăn cái gì. Nơi này có người chưa ra, nếu ngươi không muốn chết, liền trực tiếp rời đi. Chu Lập nuốt nước miếng, lớn tiếng sợ hãi nói. Đừng sợ. Tôn Thuật không để ý, thân hình biến mất, đi đến Chu Lập trước mặt, hai tay đè xuống Chu Lập đầu. Chương 33, truy bắt. Chu Lập hoảng sợ trừng lớn hai mắt, vừa muốn dãy rủa, một cú kịch liệt đau nhức từ cổ vị trí truyền đến, sau một khắc, trong mắt hắn đã đen kịt một màu. A. Nhìn thấy Chu Lập ngã trên mặt đất, Tuần Thạch lớn tiếng kêu lên. Chỉ là vừa hô ra miệng, liền phát hiện trên miệng đã bị một tay nắm ngăn chặn, thanh âm gì đều không thể phát ra. Ban ngày chính là ngươi đang nhìn trộm ta đi. Tôn Thuật cúi đầu nhìn xem Tuần Thạch, một tay che Tuần Thạch miệng, một tay bóp lấy Tuần Thạch cổ, lôi hắn lại trước mặt. Tuần Thạch con ngươi trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, hai chân dùng sức đá đá, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát, chỉ có thể nhìn Tôn Thuật gương mặt cùng mình càng ngày càng gần. Làm ra quyết định, đều phải trả giá thật lớn, ngươi hiểu chưa? Kiệt kiệt kiệt. Tôn Thuật đột nhiên không hiểu nở nụ cười, bóp chặt lấy Tuần Thạch cổ, Tuần Thạch trong mắt không tự chủ được trừng ra, sau một khắc, huyết vụ tràn ngập tại trong sân. Đại giới. Chưa ra. Tôn Thuật lẩm bẩm, vung hai tay ra, Tuần Thạch thi thể ngã xuống đất. Tường viện bên ngoài, có một đạo thân ảnh, hắn nhìn xuyên thấu qua một lỗ thủng trên vách tường, tận mắt chứng kiến tất cả. Triệu Cơ gắt gao che lấy miệng, không để cho mình phát ra âm thanh. Mỗi ngày, Triệu Cơ có sở thích chính là nhìn qua lỗ thủng này quan sát bên trong đình viện. Có đôi khi trong đình viện không có một ai, hắn vẫn chăm chú nhìn xem. Nhưng là hôm nay, Triệu Cơ hối hận, hắn trông thấy giết người. Triệu Cơ răng không ngừng run lên, càng dùng sức bịt chặt lấy miệng. Hắn biết chỉ cần mình phát ra tiếng vang, hung thủ kia liền sẽ giết hắn diệt khẩu. Triệu Cơ con mắt nhìn chằm chằm Tôn Thuật, nhìn xem Tôn Thuật rời đi đình viện. Triệu Cơ thở dài một hơi, thả xuống hai tay, ngẩng đầu lại nhìn lại lỗ thủng, không biết từ lúc nào bên kia tưởng một đạo ánh mắt va chạm cùng Triệu Cơ. A! Triệu Cơ hoảng sợ gào thét, thân thể liều mạng lui về phía sau. Nguyên lai, nơi này còn giấu một con chuột nhỏ. Thành Bắc Y quán, đan thất bên trong, chân vị thủ pháp không ngừng biến động, một cô đan hương từ trong lò đan tràn ngập ra. Bành! Một tiếng vang trầm, toàn bộ đan lô chấn động, đan hương trong nháy mắt biến thành mùi khét. Chân vị khẽ nhíu mày, đem nắp lò mở ra, nhìn xem bên trong dược liệu cháy đen, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không biết thiếu dược liệu nào, một mực kẹt ở chỗ này. Chân vị gãi gãi đầu, đem đan lô thanh tẩy, hồi tưởng vừa rồi trong quá trình luyện đan chi tiết. Đột nhiên, bên ngoài huyên náo thanh âm truyền đến. Trần Phỉ đứng lên, đi ra ngoài, khi thấy có tên tạp dịch thần tình kích động đang nói cái gì. Trần quản sự. Lưu Quân cũng ở một bên, nhìn thấy Trần Phỉ, liền tới trước người chào hỏi. Đây là thế nào? Tên tạp dịch này trong nhà xảy ra chút sự tình, tựa như là người trong nhà bị giết. Bây giờ hắn cầu chúng ta, hy vọng y quán có thể hay không trước dự chi một điểm tiền công cho hắn. Trần Phỉ nhìn thoáng qua tên tạp dịch kia, xanh xám sắc mặt, rõ ràng ăn uống không đầy đủ, hẳn là từ nạn dân trở thành tạp dịch. Tiền này cho hắn, coi như ta tự mình cho. Trần Phỉ móc ra mấy lượng bạch ngân, tiếp lấy quay người rời đi. Loại chuyện này, Trần Phỉ có thể làm, cũng chỉ có thế này. Về phần cho thêm một chút, chỉ sợ tên tạp dịch này không thể bảo trụ khoản tiền kia. Trần Phỉ đi vài bước, đằng sau truyền đến tên tạp dịch kia cảm ơn rơi nước mắt thanh âm, Trần Phỉ khoát tay áo, về tới đan thất. Đem sự tình vừa rồi dứt bỏ, Trần Phỉ tiếp tục nghiên cứu phiêu hồng đan. Một canh giờ sau, Trần Phỉ xoa nhẹ hạ đầu, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao muốn từ thành phẩm đan dược, đảo ngược suy luận ra dược liệu, quả thực là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bất quá Trần Phỉ cũng có chút thích thú, mặc dù tiến độ rất chậm, nhưng tiếp tục tìm hiểu tới, Trần Phỉ nắm chắc có thể đem phiêu hồng đan đan phương hoàn nguyên ra. Trần Phỉ cầm lấy bên cạnh trường kiếm, bắt đầu ở trong đan thất luyện kiếm. Trần Phỉ bây giờ sinh hoạt chính là như vậy, ngoại trừ mỗi ngày bền lòng đứng dạ tu luyện nội kình, thời gian khác không phải luyện kiếm pháp, cũng chính là luyện đan. Thời gian từng chút trôi qua, đã là 10 ngày. Trong 10 ngày này, Bình Âm huyện cũng không bình tĩnh, Bình Âm huyện bên ngoài, càng sớm đã gió nổi mây phun. Triều đình trấn áp phản quân, vậy mà thất bại. Giờ phút này có lại phòng tuyến, từng bước thu hẹp lui lại phòng thủ. Phản quân khí thế tự nhiên tăng gọn, từng bước một ép sát quân sĩ của triều đình, dần dần từng bước xâm chiếm. Không chỉ có như thế, còn có mấy cái huyện trấn cũng xuất hiện phản quân, nội ứng ngoại hợp, phản quân quy mô trở nên ngày càng lớn. Bình Âm huyện, Trương gia dòng chính lại chết một người. Nhưng Trương gia đối với Tôn Thuật hành tung trường khống, lại trở nên càng ngày càng tinh chuẩn. Có một lần, thậm chí đã răng bẫy trước, nhưng về sau lại bị Tôn Thuật đào tẩu. Trần Phỉ tự thân đã đem kiếm pháp dung hợp đến thứ tư bộ. Công pháp, Hỏa Văn kiếm, viên mãn 7124-1000, so sánh với lúc trước đại sơn kiếm, giờ phút này Hỏa Văn kiếm uy lực tối thiểu tăng lên 7 thành trở lên. Nếu đối phó lúc trước Tiễn Lương, Trần Phỉ bằng vào bây giờ kiếm pháp, liền có thể chống lại. Nếu như Hỏa Văn kiếm tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn, tuy vô pháp giết chết hắn, nhưng đủ để chiến thắng Tiễn Lương. Bằng vào một bộ kiếm pháp, liền có thể vượt cấp mà chiến, có thể thấy được bộ kiếm pháp kia xuất sắc. So với Bình Âm huyện thế gia truyền thừa, Trần Phỉ bộ kiếm pháp này đã không chút thua kém. Y thì quán trong hành lang, Trần Phỉ chính cùng một tên y sư nói chuyện phiếm, nghiên cứu thảo luận một chút dược liệu dự tính. Phiêu Hồng Đan bế tắc đã rất lâu, cùng y sư đàm luận dự tính, có đôi khi có thể để Trần Phỉ thêm ra một chút ý nghĩ. Chỉ là lúc này, Trương Nguyệt Chân xuất hiện tại y quán bên trong. Tất cả hộ viện đều theo ta đi. Trần Phỉ, ngươi cũng đi theo. Trương Nguyệt Chân kêu lên một tiếng, thấy được trong hành lang Trần Phỉ, suy nghĩ một chút, đem Trần Phỉ cũng kêu lên. Dù sao hắn cũng có luyện thể cảnh tu vi, so với những y sư tay trói gà không chặt, cũng được coi như trợ lực. Mấu chốt là, Trương Nguyệt Chân muốn tiếp tục gõ Trần Phỉ. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc đích, suy nghĩ một chút, đi theo sau. Bất quá một lát, y quán bên trong hộ viện toàn bộ đến đông đủ. Trương Nguyệt Chân tay phải bung lên, không có giải thích một câu, trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác không rõ ràng cho lắm, nhưng đều đi theo đằng sau. Trần Phỉ đứng giữa đám người, trong chốc lát, đám người đã rời đi Bình Âm huyện, đi vào một chỗ sơn lâm. Một bóng người đang đứng ở đó, lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy Trương Nguyệt Chân, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tôn Thuật còn đang ở bên kia. Trương Nguyệt Chân khẩn trương hỏi. Còn đang, mà lại xác thực đã bị thụ thương, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, không phải những người khác nhận được tin tức, chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi đến. Trương Bang nhìn Trương Nguyệt Chân đưa túi tiền qua, cười nói: "Một cái Tôn Thuật mà thôi, lần này ân tình ta nhớ kỹ, ta trở về chờ ngươi tin tức tốt." Trương Bang chắp tay nói. Trương Nguyệt Chân cười lớn một tiếng, vượt qua Trương Bang hướng phía khác chạy đi. Hậu phương hộ viện giật mình, nguyên lai là tìm tới Tôn Thuật. Trương Nguyệt Chân đây là muốn lập công, đem Trương gia gần nhất tâm hoạn cứ trừ. Chương 34, ngang ngược một đoàn người tìm kiếm trong sơn lâm, Trương Nguyệt Chân nhìn xem trên mặt đất ngẫu nhiên xuất hiện vết máu, thần sắc phấn chấn. Trương gia đối với Tôn Thuật đã hận thấu xương, Trương Nguyệt Chân lần này chỉ cần bắt được cơ hội giết chết Tôn Thuật, về sau địa vị của nàng tại Trương gia liền sẽ vững chắc, sẽ không có người nào dám dị nghị. Phía trước xuất hiện một gian miếu thờ, sớm đã lùi bại. Bình Âm huyện xung quanh, miếu hoang có không ít. Mặc dù không hoàn toàn sụp đổ nhưng cũng rất cũ nát, có thể tồn tại đến giờ này là do thi thoảng thương đội lui tới nơi này đóng quân, thi thoảng sửa sang lại một chút. Tất cả mọi người phục dụng giải độc đan. Trương Nguyệt Chân ra lệnh một tiếng, bọn hộ viện tranh thủ thời gian xuất ra giải độc đan. Trần Phỉ đứng ở phía sau, cũng đem một viên giải độc đan nuốt vào. Ai giết Tôn Thuật, lần này chủ gia treo thưởng, ta cho hắn một nửa, về sau tiền công sẽ tăng gấp 3. Trương Nguyệt Chân xoay người nhìn hộ viện, trầm giọng nói, Tôn Thuật đã trọng thương, cẩn thận một chút, liền không có vấn đề. Hiện tại, ba người các ngươi, lên trước. Trương Nguyệt Chân chọn ra ba tên hộ viện, ba người kia nhìn nhau một chút, cắn răng, vọt thẳng hướng về phía miếu hoang. Trương gia một nửa treo thưởng, dù hoặc quá mê người. Bọn hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, Trương Nguyệt Chân vậy mà lại nguyện ý xuất ra nhiều như vậy. Còn có về sau tiền công tăng gấp 3, có thể bảo đảm cuộc sống sau này sung túc. Trọng yếu nhất là Tôn Thuật đã thụ thương, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có cơ hội đem Tôn Thuật giết chết. Chỉ cần giết chết Tôn Thuật, đời này liền xem như ổn định. Mấy tên hộ viện khác có chút gấp rút, thậm chí có mấy người hận không thể trực tiếp xông vào, sợ người khác đem Tôn Thuật giết chết, vậy bọn hắn liền không có cơ hội. Trần Phỉ đứng cuối cùng, nhìn xem phía trước ba người một cước đem miếu hoang đại môn đá văng, tiếp lấy đi vào. Bất quá lúc này, bên trong truyền đến tiếng hô hoán cùng gầm thét thanh âm. Quả nhiên ở đây, năm người các ngươi đồng thời tiến lên. Trương Nguyệt Chân nhãn tỉnh sáng lên, lại chọn năm người khác đi vào. Năm người kia thần sắc phấn khởi, trong miếu hoang không ngừng vang lên tiếng đánh nhau. Xem ra ban đầu ba người kia đã cuốn lấy Tôn Thuật, bọn hắn lại xông đi vào, đoán chừng liền có thể đem Tôn Thuật giết chết. Mấy tên hộ viện khác cũng nghĩ giống như vậy, gặp Trương Nguyệt Chân vậy mà không có chọn bọn hắn, trở nên cực kỳ nóng nảy. Trương Nguyệt Chân con mắt nhìn chăm chú nhìn miếu hoang, cân nhắc cẩn thận, nàng không để tất cả mọi người đều xông vào, sợ bên trong có mai phục. Bây giờ xem ra, tựa hồ Tôn Thuật tình huống thật sự đã trọng thương rất nặng, không thể nhanh chóng giải quyết những tên hộ vệ vừa mới xông vào. Quản sự, nếu không chúng ta đồng thời xông lên. Còn lại hai tên hộ viện giờ phút này xích lại gần Trương Nguyệt Chân bên cạnh, có chút cấp bách nói. Rõ ràng bọn hắn muốn có thu hoạch, nếu chậm một chút đi vào, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy Tôn Thuật thi thể, có chút không cam tâm. A, bên trong tiếng hô hoán không ngừng truyền đến, binh khí va chạm thanh âm không dứt bên tai, phản phất bên trong chiến đấu đã đến phút chót. Trần Phỉ con mắt nhìn chằm chằm miếu hoang, đột nhiên cảm giác sống lưng lạnh buốt, túi đầu nhìn lại, lúc trước bị quỷ dị hạ xuống ấn ký giờ phút này lộ ra rất sinh động. Trần Phỉ con ngươi co rụt lại, ấn ký hư nhược này bình thường không có vấn đề, nương theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, đã từ từ hao mòn, bây giờ làm sao biến thành dạng này? Các ngươi đều tiến. Trương Nguyệt Chân chỉ vào hai tên hộ viện cuối cùng, hai người kia hưng phấn trả lời một tiếng, không kịp chờ đợi mà vào. Ngươi cũng đi. Trương Nguyệt Chân nhìn về phía Trần Phỉ, nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, bây giờ bên trong chiến đấu chuẩn bị kết thúc, đây chính là cơ hội để ngươi có thể chứng minh với Trương gia. Bên trong tình huống không thích hợp, ngươi nghe kỹ, bên trong truyền đến thanh âm, có phải cùng vừa rồi khác biệt? Trần Phỉ nhìn xem miếu hoang, không khỏi lui về phía sau một bước. Mới vừa rồi còn không có cảm giác gì, nhưng khi phát hiện ấn ký hư nhược không thích hợp, Trần Phỉ nghiêm túc lắng nghe thanh âm từ trong miếu truyền đến. Kết quả để Trần Phỉ hoảng sợ chính là, trong miếu đổ nát thanh âm mặc dù đánh nhau kịch liệt, nhưng chăm chú liền sẽ phát hiện, rất nhiều thanh âm một mực tại lặp lại. Theo bản năng không ai sẽ để ý điểm này, nhưng nghiêm túc quan sát, sẽ phát giác ra dị dạng. Ta để ngươi làm việc thì mau đi làm, không được ý kiến. Hiện tại, lập tức xông đi vào, đừng ép ta độc thủ. Trương Nguyệt Chân lớn tiếng quát lớn, quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Phỉ, nói, tự ngươi tiến bảo, hoặc là ta liền đem ngươi ném bảo. Tại y quán, ta toàn quyền quyết định. Bên trong hiện tại có vấn đề, ngươi cẩn thận nghe. Trần Phỉ nhìn xem Trương Nguyệt Trân, không khỏi lớn tiếng nói. Ngậm miệng. Trương Nguyệt Trân gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, khí thế ép người nhìn Trần Phỉ, nói, một lần cuối cùng, ngươi tiến vào hay không? Ta là y quán đan sư, căn bản không cần tham gia chiến đấu, ngươi không có quyền lợi ra lệnh cho ta. Dung túng tôn thuật đào tẩu, chỉ bằng việc này, ta hiện tại giết ngươi cũng sẽ không có chuyện. Đã ngươi không nghe lời, vậy cũng đừng trách ta. Trương Nguyệt Trân cười lạnh một tiếng, lách mình đi vào Trần Phỉ trước mặt, chém thẳng về phía Trần Phỉ. Tại Thanh Bắc Y quán, Trương Nguyệt Trân không cho phép bất luận kẻ nào đối nghịch nàng, nàng muốn chính là tuyệt đối phục tùng. Bây giờ chuẩn bị giết được tôn thuật, nàng không ngại để Trần Phỉ lần nữa minh bạch ai mới là y quán bên trong chân chính đầu lĩnh. Mẹ ngươi chứ? Trần Phỉ gầm thét một tiếng, rút ra trường kiếm, hướng phía Trương Nguyệt Trân đâm tới. Trương Nguyệt Trân nhìn thấy Trần Phỉ động tác, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Dám hướng nàng dùng kiếm, nếu như nói vừa rồi nàng chỉ muốn cho Trần Phỉ một chút giáo huấn, vậy bây giờ, cho dù nàng đem Trần Phỉ đánh cho tàn phế, cũng sẽ không có dị nghị. Chỉ là một tên luyện thể cảnh, quả thực không biết sống chết. Nghĩ tới đây, Trương Nguyệt Trân vừa muốn ra tốc, đột nhiên phát hiện Trần Phỉ trường kiếm trong tay biến mất, chỉ còn một vòng quang mang lóe lên tại trong tầm mắt. Không tốt. Trương Nguyệt Trân trong lòng giật mình, vừa muốn nghiêng người tránh né, đột nhiên trên ngực đau đớn một hồi, cảm giác đau đớn kinh khủng truyền đến. Trương Nguyệt Trân không thể tưởng tượng nổi cúi đầu, nhìn xem máu tươi không ngừng đổ ra. Trương Nguyệt Trân theo bản năng che đậy vết thương, làm thế nào cũng vô pháp ngăn cản máu tươi chảy ra. Trương Nguyệt Trân ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, ánh mắt không thể nào tưởng tượng nổi. Một tên đan sư luyện thể cảnh, tại sao lại sở hữu dạng này kiếm pháp chiêu thức, liền nàng đều không kịp phản ứng. Trần Phỉ không để ý Trương Nguyệt Trân, mà nhìn về phía bên cạnh Miếu Hoang. Theo Trần Phỉ cùng Trương Nguyệt Trân động thủ, mới vừa rồi còn náo nhiệt dị thường Miếu Hoang đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mơ hồ, Trần Phỉ trông thấy một đạo tinh hồng ánh mắt từ trong Miếu Hoang bắn ra, nhìn chằm chằm Trần Phỉ. Thật có quỷ. Trần Phỉ một cước đá vào Trương Nguyệt Trân bụng, Trương Nguyệt Trân thân thể bay ngược về phía Miếu Hoang. Không, không muốn. Lúc này, nàng tựa hồ cũng đã nhận ra Miếu Hoang không thích hợp. Trước khi chết dãy rủa kêu to, tiếp theo bị Miếu Hoang đại môn hoàn toàn nuốt vào. Trần Phỉ bộ pháp phát động, nhanh chóng rời xa Miếu Hoang, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên. Không phải là bởi vì giết Trương Nguyệt Trân khẩn trương, mà lo lắng có thể hay không tránh thoát quỷ dị này. Chương 35, thu hoạch thật không hiểu làm thế nào tôn thuật lại biến thành quỷ, trước đó hắn ở trong thành xuất hiện nhiều lần, còn bị Trương gia mai phục qua một lần. Không phải nói huyện nha có bảo vật, có thể trấn áp quỷ dị sao? Trần Phỉ trong lòng không ngừng chuyển động, đáng tiếc những chuyện này, không ai có thể nói cho Trần Phỉ đáp án. Tôn thuật ở bên kia. Chính xác, mà lại hắn xác thực đã thụ thương, nhưng phải tốc chiến tốc thắng, những người khác đã nhận được tin tức, chỉ sợ rất nhanh sẽ đuổi đến. Một tên tôn thuật mà thôi, lần này ân tình ta nhớ kỹ. Ta trở về chờ ngươi tin tức tốt. Loang thoáng thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến, Trần Phỉ đột nhiên phát giác không đúng. Cái này lời thoại nội dung, làm sao quen thuộc như vậy? Đợi khi Trần Phỉ đi đến, nhìn thấy xa xa những người kia, Trần Phỉ da đầu đột nhiên run lên. Con mẹ nó. Trần Phỉ kém chút chửi ầm lên, trước mắt hắn, Trương Bang cùng Trương Nguyệt Trân bọn người, giờ phút này ngay tại nói chuyện, còn có một nhóm hộ viện đi theo Trương Nguyệt Trân đằng sau, hắn còn thấy bản thân mình ở cuối đội ngũ. Tôn thuật, hắn xuất hiện, giết hắn. Trương Nguyệt Trân đột nhiên nhìn về phía Trần Phỉ, lớn tiếng la lên, thần sắc cực kỳ phấn khởi. Không chỉ có là Trương Nguyệt Trân, những hộ viện kia, thậm chí là Trương Bang, giờ phút này mắt đỏ bừng nhìn về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ thân hình chớp động, xẹt qua một đường vòng cung, từ đám quỷ dị này chạy đi. Tôn thuật, ngươi chạy không thoát. Ngươi chạy không thoát, Trần Phỉ. Trương Nguyệt Trân thanh âm hiện truyền đến, vừa mới bắt đầu vẫn hô Tôn thuật, đến cuối cùng biến thành Trần Phỉ danh tự. Trần Phỉ theo bản năng quay đầu, mới vừa rồi còn ngăn nắp xinh đẹp dáng người, giờ phút trên thân loang lổ vết máu. Trương Nguyệt Trân trước ngực có một đạo vết thương, đồng thời cánh tay trái đã biến mất, giờ phút này đang điên cuồng truy sát ở phía sau, ánh mắt cực kỳ âm tàn lạnh lẽo. Đi nhanh. Thân pháp bí thuật kích phát, Trần Phỉ tốc độ tăng gọn. Vốn chuẩn bị tới gần băng lãnh khí tức, giờ phút này bị hắn bỏ xa. Trần Phỉ, Trần Phỉ, ta đau quá. Ngươi lấy hạ phạm thượng. Giết ngươi, giết ngươi. Điên cuồng âm thanh truyền đến, Trần Phỉ không tiếp tục quay đầu, liều mạng chạy về Bình Âm huyện. Đám quỷ dị này, hắn không giải quyết được, chỉ có trở lại Bình Âm huyện mới có thể giữ được tính mạng. Cũng may Trần Phỉ thân pháp sát thực không tầm thường, đã siêu việt những đám quỷ dị kia. Chỉ là một lát sau, Trần Phỉ liền thấy phía trước Bình Âm huyện tường thành, hậu phương âm lãnh khí tức cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng trở về, tiến vào bên trong cổng thành, một cỗ ấm áp khí tức xuất hiện tại Trần Phỉ trên thân, để Trần Phỉ không tự chủ được thở dài một hơi. Phải đi Trương gia, chuyện này rất lớn. Trần Phỉ nghĩ đến vừa rồi biến cố, chuyện này Trương gia sẽ nhức đầu. Nếu như không phải y quán bên trong, những người khác trông thấy Trần Phỉ cùng Trương Nguyệt Trần đám người rời đi, hắn thật không muốn dính vào chuyện này. Nhưng lúc ấy trông thấy quá nhiều người, Trần Phỉ muốn chống chế, ngược lại hiểm nghi càng nhiều. Trần Phỉ tìm một cái không người ngõ nhỏ, một trường bố tại trên ngực của mình, một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp lấy một chút dùng sức vọt tới mặt đất, đem mặt mũi ngã xuống bầm dập. Hẳn là không sai biệt lắm. Trần Phỉ đứng lên, nhếch miệng, mang theo một điểm thương thế, một khắc sau, hắn đi vào Trương gia, gặp được Trương Tư Linh. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người đều đã chết. Trương Tư Linh nghe được Trần Phỉ, kinh sợ đứng dậy. Tên tôn thuật kia khả năng đã biến thành quỷ dị. Trần Phỉ đem phát sinh sự tình, đại bộ phận đều nói ra, ngoại trừ mình cùng Trương Nguyệt Trân xung đột. Trương Tư Linh đứng ngồi không yên, chau mày. Những hộ viện kia chết, tuy có chút đáng tiếc, nhưng kỳ thật đối với Trương gia tổn thất cũng không lớn. Nhưng Trương Nguyệt Trân thực lực đoán cốt cảnh, cũng đã chết, điều này làm người ta khó mà tiếp nhận. đặc biệt là tôn thuật, nếu như hắn thật biến thành quỷ dị, chuyện này quả thực rất khó giải quyết. Trương Tư Linh nói một câu, đi đến chỗ Trương Đình, Trần Phỉ ở phía sau đuổi theo. Một lát sau, hai người tới thư phòng Trương Đình. Trần Phỉ đem vừa rồi phát sinh sự tình lại giảng một lần. Trương Đình giận tím mặt, bất quá hắn cố gắng không chế lửa giận. Trần Phỉ một cái luyện đan sư, luyện thể cảnh tu vi, vận khí tốt, nhặt về một cái mạng. Chuyện này trách nhiệm truy ra, cũng không thể trách hắn. Hơn nữa luyện đan sư, đối Trương gia y quán mà nói, vẫn rất trọng yếu. Ngược lại Trương Nguyệt Trần, vì tranh công, chỉ dẫn theo thành Bắc y quán hộ viện, đi tìm Tôn Thuật, kết quả rơi vào bỏ mình, càng đánh động đến Tôn Thuật. Trương Đình trong mắt, Trương Nguyệt Trần quả thực chết không có gì đáng tiếc. Người không tệ, mang về tin tức, xuống dưới linh thường đi. Trương Đình nhìn Trần Phỉ một chút, phất phất tay để Trần Phỉ lui ra, nhìn về phía Trương Tư Linh, nói, triệu tập tộc lão. Vâng. Trương Tư Linh gật đầu, mang theo Trần Phỉ ra ngoài. Ngươi muốn cái gì khét thưởng? Trương Tư Linh thấp giọng nói, có công thì thưởng, đây là Trương gia một mực rêu rao. Thân pháp bí tịch. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, phiêu hồng đan đan phương khẳng định là không đạt được, nội tình công pháp là Trương gia truyền thừa, cũng sẽ không cho. Kiếm pháp Trần Phỉ đã có, ngược lại thân pháp vẫn có thể tăng cường. Lần này gặp được quỷ dị, nếu như không phải Trần Phỉ thân pháp đầy đủ tốt, sợ cũng đã chết. Cho nên thân pháp vô luận như thế nào đều cần phải tăng cường. Có thể. Trương Tư Linh nhìn thoáng qua Trần Phỉ, biết hắn bị chuyện lần này dọa sợ, gật đầu đáp ứng. Có thể hay giống như lần trước, để cho ta xem qua một chút sau đó lựa chọn. Tốt. Trương Tư Linh nhíu mày, tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng không có cự tuyệt. Gọi tới thị nữ Đơn Hương, để nàng mang theo thủ lệnh của mình đi nhận lấy bí tịch. Đồng thời Trương Tư Linh mình thì đi tìm Trương gia tộc lão. Một lúc sau, Trương Tư Linh đình viện. Ba bản thân pháp bí tịch, đại tiểu thư nói, chỉ có một khắc thời gian, ngươi phải làm ra lựa chọn. Đơn Hương nhìn xem Trần Phỉ, có chút không vừa mắt. Trương Nguyệt chân chết, Trần Phỉ lại còn có thể còn sống trở về, quả thực không có đạo lý. Một khắc thời gian Trần Phỉ nhíu mày, thời gian này cũng không đủ để bảng đem bí tịch ghi chép lại. Trần Phỉ nhìn xem Đơn Hương đối với mình thần sắc, trong lòng hiểu rõ, từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc, nhét vào Đơn Hương trong tay. Ngươi làm gì? Đơn Hương đôi mắt chừng một cái, muốn đem bạc ném đi, nhưng cảm thụ được bạc trọng lượng, lại có chút không nỡ. Thân là Trương Tư Linh thị nữ, Đơn Hương tiền công kỳ thật cũng không nhiều, 5 lượng bạc này, nàng cần tích lũy đến 1-2 tháng. Chỉ cần 3 khắc thời gian, mong rằng đàn cô nương giàn xếp một chút. Trần Phỉ lại lấy ra thêm 10 lượng bạc ngân, nhét vào Đơn Hương trong tay, nàng triệt để im lặng, đem ngân lượng cất kỹ, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Trần Phỉ trên mặt tươi cười, đem bí tịch cầm lên. Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ rời đi Trương gia. Công pháp, Nhất Phong Bộ, chưa nhập môn, Tiêu Vân Bộ, chưa nhập môn, Phong Hành Bộ, chưa nhập môn, nhìn xem trên bảng ghi chép thân pháp, Trần Phỉ trong lòng kích động. So sánh với Hắc thị mua được bí tịch, những công pháp này cao thâm hơn rất nhiều. Dung nhập vào Trần Phỉ thân pháp hiện tại, chắc chắn sẽ rất mạnh. Hôm nay tuy là nguy hiểm, nhưng cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Chương 36, tình thế trong đan thất, Trần Phỉ khẩu phục một viên phiêu hồng đan, khuynh chân vận chuyển kính phong quyết. Sau một canh giờ, Trần Phỉ kết thúc tu luyện, phun ra một ngụm trọc khí. Phiêu hồng đan đan phương Trần Phỉ chưa thể hoàn toàn suy luận ra, kẹt tại một bước cuối cùng, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi cảm ngộ. Dựa theo Trần Phỉ ước lượng, đại khái cần khoảng 1 tháng nữa, phiêu hồng đan đan phương đoán chừng mới có thể thôi diễn ra. Dù chưa có đan phương, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Phỉ dùng phiêu hồng đan tu luyện. Bởi vì hắn đem thảo hoàn đan bán tại Hắc thị, kiếm được rất nhiều ngân lượng. Một viên phiêu hồng đan giá trị 15 lượng bạc ngân, Trần Phỉ không cần đắn đo, trực tiếp phục dụng. Đại viên mãn kình phong quyết tăng thêm phiêu hồng đan, cần khoảng gần 1 năm nữa, tu vi thúc có thể đạt đến đoán cốt cảnh. Nếu như muốn giảm thiểu thời gian đến đoán cốt cảnh, có thể tìm kiếm cao giai nội kình công pháp, hoặc là chính là phục dụng thượng phù đan. Cao giai nội kình công pháp bị từng thế gia tại Bình Âm huyện giữ riêng cho mình, bình thường chỉ có dòng chính tộc nhân mới có thể thu được truyền thừa. Trần Phỉ cho dù có thể gia nhập bằng cách cưới một vị nữ tử nào đó trong gia tộc, nhưng việc thu hoạch được nội kình công pháp khả năng đều rất thấp. Cho nên tại Bình Âm huyện, Trần Phỉ đại khái không thể thu hoạch được cao giai nội kình công pháp, chỉ có thể tại Hắc thị dựa vào vật khí, thu hoạch được những công pháp có thể tinh giản hóa. Về phần thường phù đan, đây là đan dược dành cho luyện tụy cảnh võ giả. Trần Phỉ bây giờ sử dụng phiêu hồng đan, thông thường đạt đến đoán cốt cảnh võ giả có thể phục dụng. Cho nên, Trần Phỉ kỳ thật đã vượt cấp phục dụng đan dược, cũng may phiêu hồng đan đối với võ giả thân thể ảnh hưởng không lớn, một ngày một hạt, hoàn toàn trong sức chịu đựng của hắn. Thường phù đan, Trần Phỉ bây giờ đoán chừng cũng có thể phục dụng. Nhưng rất đáng tiếc, tại Bình Nghiêm huyện, thường phù đan gần như không có. Cho dù có, cũng bị thế gia đệ tử chiếm hữu. Hắn đã đi qua nhiều phường thị, cũng không thấy qua thường phù đan. Cho dù là Hắc thị, cũng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một hai lần, rất nhanh đã bị mua hết. Trần Phỉ đứng dậy đi vào trong đình viện, trường kiếm trong tay bắt đầu vũ động. Một tia kiếm khí vờn quanh thân kiếm, kiếm quang lập lòe, một đạo hỏa diễm bao phủ quanh trường kiếm. Xuy. Một lát sau, Trần Phỉ thu chiêu, trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh, được tạo nên bởi đạo kiếm khí vừa rồi. Công pháp Hỏa Văn Kiếm, đại viên mãn, khoảng cách ngoài thành gặp được quỷ dị, đã qua 2 ngày, Trần Phỉ thành công đem Hỏa Văn Kiếm tu luyện đến đại viên mãn. Để hắn có chút mừng rỡ chính, Hỏa Văn Kiếm đạt đến đại viên mãn, kéo theo tiên nhân chỉ lộ uy lực tăng mạnh. Theo lý mà nói, tiên nhân chỉ lộ sớm đã đến đại viên mãn, uy lực đã đến giới hạn. Về sau Trần Phỉ mới nghĩ ra, chắc hẳn theo hắn tu vi cùng công pháp tăng lên, tiên nhân chỉ lộ uy lực cũng tăng trưởng theo. Dù sao tu vi của hắn hiện tại là luyện ngũ cảnh, kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ ở mức tương đối. Từ điểm này có thể nhìn ra, Tiên Vân kiếm phái khủng bố thế nào, chỉ là một thức bên trong một bộ kiếm pháp, nhưng mạnh hơn tất cả các kiếm pháp khác mà hắn khổ cực dung hợp. Điều này khiến Trần Phỉ khát khao gia nhập Tiên Vân kiếm phái, đây quả nhiên là một tông môn khổng lồ. 2 ngày trước, Trương gia động tác rất lớn, biết Tôn Thuật gần như biến thành quỷ dị tồn tại, hơn nữa hắn toàn bộ cừu hận đều trực tiếp nhắm vào Trương gia, cái này khiến bọn hắn ăn ngủ không yên. Ngay sau đó, Trương gia liền triệu tập nhân mã, thậm chí người trong nha môn đều đi theo, toàn bộ tiến ra ngoại thành sơn lâm. Song phương cuối cùng có đại chiến hay không, không ai biết, toàn bộ đều được giữ kín. Chuyện này Trần Phỉ không tiếp tục tham dự, hắn chỉ là một tên luyện thể cảnh đan sư. Ngày đó nếu như không phải Trương Nguyệt Chân ép hắn tham gia, việc này căn bản đều sẽ không dính dáng đến hắn. Màn đêm buông xuống, Trần Phỉ cải trang y phục cùng dung mạo, xuất hiện ở trong hắc thị. Gần nhất phía nam có chút vấn đề, tình hình cực kỳ căng thẳng, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút. Trong phòng nhỏ, mùi dược thảo tràn ngập, Trễ Đức Phong nhìn xem Trần Phỉ, cười nói: "Phản quân sẽ đánh đến Bình Nghiêm huyện." Trần Phỉ kinh ngạc hỏi lại: "Từ khi triều đình đại quân đại bại, gần nhất trong huyện các loại tin tức âm thầm truyền bá, có người nói triều đình đại quân sẽ tập hợp lại, cùng phản quân quyết tử chiến, cũng có người nói phản quân đã đem triều đình quân lực vây quanh, từng chút tiêu diệt. Không biết, nhưng đại quân của triều đình bây giờ đang hướng về Bình Nghiêm huyện rút lui, còn ở đâu đóng quân thì ta không biết. Phản quân đang truy đuổi phía sau sao?" Trần Phỉ hỏi. "Không có." Trễ Đức Phong lắc đầu, nói: "Những quân phản loạn đã chiếm được nhiều thành trì, bây giờ còn đang gấp rút an ổn trấn áp từng nơi, tạm thời không có tiếp tục truy kích." Trần Phỉ trong lòng thở dài một hơi, hai quân giao chiến chính là chỗ nguy hiểm nhất. Nếu không may lọt vào trận địa, mạng nhỏ của hắn không chắc giữ được. Có cách nào đi đến Tiên Vân kiếm phái không? Trần Phỉ suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Bây giờ muốn nói chỗ nào tương đối an toàn, ngoại trừ triều đình hậu phương, đoán chừng chính là đỉnh Tiên môn phái. Luyện thể đến luyện tạm, tục xưng luyện thể ngũ cảnh. Mà tại luyện thể phía trên, còn có cao thâm hơn tu vi cảnh giới. Đó mới chân chính là bắt đầu thoát ly nhục thể phàm thai. Tại Tiên Vân kiếm phái, có những cường giả này trấn giữ. Bởi vì bọn hắn tồn tại, Tiên Vân kiếm phái xung quanh mới có thể lộ ra tương đối an ổn. Nghe đồn bây giờ tại triều đình, chiến hỏa nổi lên bốn phía, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Phỉ bây giờ có thể nghĩ đến, chính là gia nhập đỉnh Tiên môn phái. Chỉ cần đem tu vi của mình tăng lên, về sau cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có năng lực giải quyết." "Không có. Bên ngoài rối loạn, quỷ dị hoành hành, muốn đi ngang qua khoảng cách xa như vậy, rất khó, rất nguy hiểm." Trễ Đức Phong lắc đầu, nói: "Bây giờ còn chưa loạn đến mức đấy." Trần Phỉ khẽ nhíu mày nhẹ gật đầu, bắt đầu kiểm kê hôm nay thu thập dữ liệu. Một lát sau, Trần Phỉ xuất ra một gốc dược thảo đưa cho Trễ Đức Phong, Trễ Đức Phong mặt không thay đổi từ phía sau lưng xuất ra mặt khác một gốc dược thảo, một lần nữa đưa cho Trần Phỉ. Trần Phỉ khẽ mắt có chút khẽ nhăn một cái, mỗi lần giao dịch dược thảo đều lẫn vào đồ giả, lần nào cũng thế. Mấu chốt là Trễ Đức Phong bây giờ, một điểm xấu hổ biểu lộ cũng không có, chính bộ dáng, ngươi phát hiện thì ta đổi cho ngươi gốc dược thảo khác, còn không phát hiện thì ta kiếm lời. Nếu như gặp phải quỷ dị, làm thế nào để bảo mệnh? Cong lên dược liệu, vừa ra đến trước cửa, Trần Phỉ đột nhiên hỏi: "Vạn bất đắc dĩ, Trần Phỉ sẽ không một mình rời đi Bình Nghiêm huyện. Nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, trên đường đi, Trần Phỉ lo sợ nhất chính là gặp được quỷ dị cường đại, vậy liền thật phiền toái." "A, ngươi gần nhất gặp được quỷ dị?" Trễ Đức Phong trên dưới đánh giá Trần Phỉ vài lần, cũng không thấy hắn có vết thương nào. "Ra khỏi thành qua mấy lần, đột phải. Vậy ngươi giải quyết như thế nào?" Trễ Đức Phong hiếu kỳ nói. "Một cái dùng khí huyết nội kình mà chết, một cái quỷ dị đuổi theo, ta trực tiếp chạy." Trần Phỉ nhớ tới Tôn Thuật lần trước, quá nguy hiểm, còn may hắn thân pháp đủ dùng. Chương 37, đoàn kỵ binh. Trễ Đức Phong nhẹ gật đầu, nói: "Ừ, phương pháp rất đúng, gặp được quỷ dị, nếu ngươi tu vi đủ cao, có thể từ từ tiêu hao chết quỷ dị. Hoặc nếu ngươi tu vi không đủ có thể quay đầu chạy, nếu như chạy không thoát, vậy liền không có biện pháp khác." "Quỷ dị có thể tạo ra ảo giác hay không?" Trần Phỉ đột nhiên hỏi. "Ngươi còn gặp được quỷ dị đạt đến cấp bậc này?" Trễ Đức Phong kinh ngạc nhìn Trần Phỉ. "Không xác định." Trần Phỉ lắc đầu. "Quỷ dị xác thực cũng phân cao thấp mạnh yếu, nhưng loại quỷ dị có thể dẫn phát ảo giác, chính là phiền toái nhất." Trễ Đức Phong suy nghĩ một chút, chạy đến một gian phòng khác, một lát sau xuất hiện, trong tay đã nhiều hơn một bản bí tịch, đưa cho Trần Phỉ. Trần Phỉ nghi hoặc nhìn hắn. "Thanh Tâm Quyết, Tiên Vân kiếm phái. Đâu phải công pháp nào cũng thuộc về Tiên Vân kiếm phái." Trễ Đức Phong không khỏi cười mắng một tiếng, nói: "Ta cũng không biết thuộc tông môn nào, công pháp này không trợ giúp tu luyện, cũng vô pháp dùng để đả thương đối thủ. Chỉ có thể thanh tĩnh bản tâm, tu hành nhập môn, gặp chuyện có thể giữ vững tinh thần, có thể thoát ly quỷ dị ảo giác, tu luyện tới cảnh giới cao thâm mới có thể làm được." Trễ Đức Phong nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Bất quá Thanh Tâm Quyết nhập môn tu luyện rất khó, cho dù nhập môn, muốn tu luyện có thành tựu, độ khó cực lớn, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý." Trần Phỉ có chút mừng rỡ tiếp nhận bí tịch, có thêm biện pháp phòng tránh quỷ dị, an toàn hơn một chút. Nếu là Tiên Vân kiếm phái đệ tử, bọn hắn làm sao phòng ngừa bản thân lâm vào ảo giác? Trần Phỉ đối với Tiên Vân kiếm phái hiếu kỳ không thôi. Bọn hắn có kinh lôi kiếm kình, tu luyện môn công pháp này, tự thân lôi đỉnh chi lực, căn bản không sợ quỷ dị. Công pháp dạng này, Tiên Vân kiếm phái còn có rất nhiều. Trễ Đức Phong nhún vai đáp. Trần Phỉ thầm nghĩ, không hổ là đỉnh tiêm đại phái, công pháp rất nhiều cũng rất mạnh, căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy. Cũng liền giống Trần Phỉ dạng này tán tu, mới sử dụng công pháp chắp vá lung tung. Thanh Tâm Quyết, Trễ Đức Phong lần đầu tiên không có hét không giá tiền lên cao. Cũng không biết là đột nhiên lương thiện, hay bí tịch này bán ra từ trước đến nay không có người mua. Võ giả, bình thường tu luyện nội kình công pháp cùng chiêu thức, đã phi thường vất vả. Để bọn hắn tu luyện phụ trợ bí tịch đã rất khó, đã thế bí tịch này nhập môn lại không dễ, sau khi tu luyện thành, cũng không có công dụng đả thương đối thủ, đoán chừng có rất ít người nguyện ý tu luyện. Nếu như không có bảng, Trần Phỉ cũng sẽ không nguyện ý, không phải không cố gắng, thật sự là thiên phú có hạn, thời gian không đủ, tinh lực không đủ. Thanh Tâm Quyết tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Thanh Tâm Quyết gọi đầu. Trần Phỉ ánh mắt giật giật, quả thực tinh giản xong cách tu luyện đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian đã qua mấy ngày, ngoại trừ hàng ngày tu luyện, Trần Phỉ đem phần lớn thời gian đều dành cho việc dung hợp cải tiến thân pháp. Phiêu Hồng Đan đan phương tạm thời còn chưa suy luận ra, nhưng hắn cũng phải đẩy nhanh tiến trình, nhanh chóng nắm giữ đan phương tăng cao tu vi. Gần nhất gặp được mấy lần sự tình, nếu như không phải Trần Phỉ chạy đầy đủ nhanh, chỉ sợ hiện tại hắn đã nằm ngửa. Cho nên ngoại trừ tu vi cảnh giới, Trần Phỉ đối với tu luyện thân pháp rất chăm chú. Theo công pháp mới không ngừng dung nhập, Trần Phỉ có thể cảm giác được thân pháp của hắn đang không ngừng cải biến, ngày càng nhanh nhẹn. Trần Phỉ chưa từng gặp phải luyện tụy cảnh võ giả, không biết bọn hắn thân pháp thế nào. Nhưng dựa theo Trần Phỉ suy đoán, đoán chừng hiện tại hắn cùng luyện tụy cảnh võ giả thân pháp không thua kém, thậm chí còn hơn một chút. Về phần thanh tâm quyết, Trần Phỉ cũng không bỏ qua, hắn đã tu luyện nhập môn, liền phát hiện tâm cảnh của mình đúng là trở nên vững chắc rất nhiều. Trước đó bởi vì thực lực không đủ, cùng ngoại giới các loại nguy hiểm vần quanh, Trần Phỉ đối với xung quanh luôn luôn có cảm giác không an toàn, để cho hắn không khỏi chăm chỉ tu luyện, không ngừng cảnh giác. Nhưng bây giờ tu thành thanh tâm quyết, Trần Phỉ đã cảm giác xung quanh nhẹ nhàng hơn đôi chút, với thực lực hắn hiện tại không còn quá mức lo sợ. Thành Bắc Y quán như thường lệ mở cửa, Trương gia tử tìm đến một vài hộ viện mới. Nhưng y quán quản sự vị trí này, bây giờ vẫn chưa có người tiếp quản, cũng không có ý định để Trần Phỉ thay thế, chỉ cho hắn tạm thời tiếp quản, chờ đợi Trương gia an bài. Trần Phỉ tại y quán trong đan thất luyện chế thảo hoàn đan, gần nhất hắn không luyện chế khí huyết đan, mà là đem thảo hoàn đan luyện chế biểu hiện ra cho Trương gia thấy. Khi luyện chế thảo hoàn đan giao nộp lên, Trần Phỉ rõ ràng cảm nhận được Trương gia thái độ biến hóa. Rất hiển nhiên, Trương gia đã đem Trần Phỉ từ một luyện đan sư có tư chất biến thành thành viên chủ chốt. Dựa theo dạng này tiết tấu, có thể tiếp qua vài chục năm, Trương gia sẽ chủ động ban thưởng Phiêu Hồng Đan đan phương. Kỵ binh nhập thành, kỵ binh vào thành rồi. Đan thất bên ngoài đột nhiên một trận huyên náo, Trần Phỉ vừa ra ngoài, Lưu Quân liền chạy tới bẩm báo. Triều đình kỵ binh tới. Trần Phỉ khẽ nhíu mày, kỵ binh cuối cùng vẫn tới Bình Nghiêm huyện. Cũng không biết là dự định ở đây đóng quân, hay chỉ là đi ngang qua nơi này. Vào ban đêm, phồn hoa nhất trong tiểu lâu tại Bình Nghiêm huyện, đèn đuốc sáng trưng. Vô luận là huyện nha hay là từng thế gia vọng tộc, đều tề tụ ở đây, mở tiệc chiêu đãi kỵ binh tướng lĩnh. Trần Phỉ cũng được mời đến đây, bất quá chỉ ngồi tại một góc khuất trong tiểu lâu. Nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Trần Phỉ nhìn xem xung quanh, hắn không nói gì, cũng không có đi lên bắt chuyện, âm thầm suy nghĩ. Tiệc rượu đến tới gần canh ba mới kết thúc. Mà ngày thứ hai, từng thế gia bắt đầu cống hiến vật tư cho đội kỵ binh, các loại dược liệu đang dược, lương thực cũng không ít bạch ngân. Đồng thời chiêu mộ thanh niên trai tráng gia nhập đội kỵ binh. Bởi vì đoàn kỵ binh đến, toàn bộ Bình Âm huyện lộ ra cực kỳ huyên náo. Trần Phỉ thân là y quán phó quản sự, ngoại trừ an bài các loại đan dược cung ứng, còn có nhiệm vụ luyện chế thảo hoàn đan. Trong âm thầm, Trần Phỉ nghe được Trương gia một vài người có chút phàn nàn. Hiển nhiên cống hiến cho đoàn kỵ binh, bọn hắn không phải rất tự nguyện. Nhưng kỵ binh lực lượng còn tại đó, Trương gia không thể không tiếp tục giao nộp vật tư. Trần Phỉ thông qua một vài người, nghe ngóng đoàn kỵ binh tu luyện công pháp. Cuối cùng lại có chút thất vọng, đại bộ phận binh sĩ tu luyện công pháp đều cực kỳ thô ráp. Chỉ có những vị tướng lãnh mới có được công pháp tương đối lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể truyền ra. Các loại tài nguyên không ngừng được giao đến đoàn kỵ binh, chỉ tại ngày thứ 5, chú đóng ở ngoài thành kỵ binh lại đột nhiên rút lui. Bọn hắn rút lui để người trong Bình Âm huyện có chút không hiểu đấu, ngay sau đó một tin tức truyền đến, phản quân đã ngay tại Bình Âm huyện bên ngoài 10 dặm, bọn hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất lao đến Bình Âm huyện. Chương 38, phản quân vào thành nghe được tin tức này, dân chúng trong Bình Âm huyện toàn bộ chết lặng. Triều đình kỵ binh, vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Trước đó còn nói nếu như phản quân tiến đến, bọn hắn sẽ xông lên tác chiến. Cho nên Bình Âm huyện thế gia mới ra sức cống hiến tài nguyên, bọn hắn sợ chính là phản quân đến, cướp sạch những thứ bọn hắn đang có. Dù sao, triều đình kỵ binh không thể nào trắng trợn cướp đoạt, nhưng phản quân không để ý những thứ này. Toàn bộ Bình Âm huyện hiện tại rơi vào tiến thoái lưỡng nan, nếu như bọn hắn chống cự, đóng cửa thành, ngược lại có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Dù sao Bình Âm huyện không có binh sĩ, chỉ có huyện nha nha dịch cùng bộ khoái, thủ thành khí giới cũng rất đơn sơ. Muốn ngăn cản phản quân, độ khó phi thường lớn. Mà còn có một vấn đề, nếu như bọn hắn ngoan cố chống lại đến cùng, nếu như cổng thành bị phá, chắc chắn lúc đó toàn bộ Bình Âm huyện nhất định sẽ bị cướp sạch. Từ những tin tức được truyền đến từ các thành khác, chỉ cần bọn hắn chống cự, đều sẽ đứng trước hạ tràng chính là bị giết cùng cướp đoạt. Nếu như không chống cự, trực tiếp mở thành đầu hàng, hạ tràng có thể sẽ tốt một chút, nhưng cũng vẹn vẹn tốt hơn một chút mà thôi, đám phản quân kia sẽ chiếm lấy thành trì, cướp đoạt hết các loại tài nguyên. Lúc này, bên ngoài thành, triều đình kỵ binh đã rút lui. Ngồi tại trên ngựa, một vị tướng lĩnh hỏi, bọn hắn đã toàn bộ rút lui, mấy ngày gần đây, bọn hắn đã lấy đi rất nhiều vật tư tại Bình Âm huyện. Binh sĩ cúi đầu bẩm báo nói, thật sự là một đám thứ hèn nhát, đảm lượng này, cũng dám lĩnh quân tác chiến. Hoa sư trọng cười khẩy nói, một vị khác đáp, nếu như không phải bọn hắn hèn nhát, chúng ta làm sao lấy lại được thế cờ? Lại nếu như bọn hắn sống chết tại Bình Âm huyện cùng chúng ta đối chiến, cho dù cuối cùng chúng ta có thể thắng, cũng tổn thất nặng nề. Vị tướng lĩnh kia vung tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục hướng về Bình Âm huyện. Triều đình kỵ binh đã không ở nơi này, Bình Âm huyện đã hoàn toàn rơi vào trong tay bọn hắn. Về phần Bình Âm huyện chống cự hay không, cũng không có sự khác biệt. Đã dự định cướp bóc Bình Âm huyện, Đàm Trấn An đã sớm chuẩn bị chu toàn. Chớp mắt bọn hắn đã tiến đến cổng thành, cửa thành phía nam bị bọn hắn phá ra, thủ thành nha dịch bị giết 7-8 người, số còn lại đã đầu hàng. Không đầu hàng cũng không được, một tên luyện tụy cảnh cao thủ trong đám phản quân, đối với những nha dịch tu vi cao nhất chỉ luyện lục cảnh, quả thực chính là nghiền ép. Nếu như huyện nha thủ thành chi tâm đầy đủ kiên quyết, tự nhiên sẽ phái trọng binh chấn giữ từng vị trí cửa thành. Nhưng bọn hắn không ngừng lo toan, hiện tại thành gia đã thất thủ. Trần Phỉ đang đợi tại trong đình viện, nghe bên ngoài âm thanh không ngừng truyền đến, hắn có chút bực bội. Mấy ngày trước còn nghĩ phản quân sẽ không đến được đây, vậy mà hiện tại bọn hắn đã xuất hiện tại trong thành. Y Lý Quán khi biết được tin tức phản quân nhập thành, liền đã quan bế. Trần Phỉ ngẫm nghĩ, có nên đi Trương gia bên kia tránh một chút, nhưng về sau suy nghĩ kỹ hắn vẫn không đi. Phản quân vào thành, mục tiêu lớn nhất chính là những thế gia này. Trốn ở bên trong, Trần Phỉ rất dễ dàng bị thay bày và gió. Trương gia cũng không có ngỏ ý để hắn đi lánh nạn, hiển nhiên cũng không nghĩ che chở hắn. Về phần phản quân có cướp bóc toàn bộ người dân trong Bình Âm huyện hay không, liền dựa vào vật khí. Nếu tình hình quá tệ, hắn chỉ có thể đánh liều một phen. Vào tình thế này, dịch dung thuật rất hữu dụng, tối thiểu sẽ không bị người khác nhận ra. Dịch dung thuật tại trong mắt cao thủ, đoán chừng vẫn có chút sơ hở. Về sau có cơ hội, phải tìm kiếm một bản dịch dung thuật tốt hơn. Trần Phỉ trong đầu chuyển động, trở lại trong đan thất, đến bên cạnh một chậu nước, đem gương mặt vùi trong nước lạnh. Thanh tâm quyết điểm kinh nghiệm 1. Điểm kinh nghiệm 1. Gội đầu để lên điểm kinh nghiệm rất dễ, nhưng một mực gội đầu liền có chút rườm rà, cuối cùng Trần Phỉ tìm được đường tắt đó là nín thở, đem đầu toàn bộ vùi vào nước lạnh bên trong, cách một đoạn thời gian, điểm kinh nghiệm liền sẽ gia tăng một lần. Đến bây giờ, Trần Phỉ đã đem thanh tâm quyết tu luyện tới tinh thông cấp, tới gần viên mãn. Thanh tâm quyết để tâm cảnh hắn trở nên càng trấn tĩnh phong dong, gặp được sự tình nguy hiểm, có thể đưa ra lựa chọn rất nhanh. Đương nhiên, Trần Phỉ không ngừng cố gắng tu luyện như vậy, mục đích lớn nhất, nếu như một ngày không thể tiếp tục ở lại Bình Nam huyện, hắn có thể lặn lội đường xa tiến về Tiên Vân kiếm phái. Có thể gia nhập Tiên Vân kiếm phái hay không hắn không thể nói trước, nhưng tối thiểu nơi đó an ổn hoàn cảnh, có thể để hắn tiếp tục tu luyện trưởng thành. Nơi đó có thành trì lớn như vậy, mua bán đan dược cùng bí tịch, cấp độ khẳng định cao hơn ở Bình Nam huyện rất nhiều. Lúc này, Bình Nam huyện nha môn cùng thế gia đang thể tụ lại đại đường, trên mặt bọn hắn đều lộ ra có chút khẩn trương. Xem ra đã đến đông đủ, vậy ta liền nói mấy câu. Đàm Chấn An nhìn xem đám người, trên mặt nở một nụ cười, nói: "Ta đến đây, mục đích là gì? Các ngươi vô cùng rõ ràng. Đàm tướng quân yêu cầu, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn." Huyện lệnh nhìn xem Đàm Chấn An, trên mặt lộ ra một tia linh loạn. "Có câu nói này, ta rất an tâm, nhưng nếu các ngươi không làm được giống như các ngươi đã nói, đừng trách chúng ta không hiểu chuyện." Đàm Chấn An ánh mắt lướt qua huyện lệnh, nhìn từng thế gia bên dưới, nói: "Triệu gia, 10 vạn lượng bạch ngân, 1000 kiện tinh thiết lưới đao. Lý gia 8 vạn lượng bạch ngân, 1000 kiện đan giáp. Chu gia." Theo Đàm Chấn An đọc lên, từ người trong toàn bộ thế gia sắc mặt trắng bệch. Đây quả thực là nội tình của bọn hắn toàn bộ lấy đi, căn bản cũng không lưu một điểm chỗ trống. Ta Chu gia những năm gần đây tình hình không được tốt lắm, không có nhiều tiền như vậy, mong Đàm tướng quân giản xếp một chút. Đúng vậy a, ta Trịnh gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ, nơi nào có. Xuy. Đao quang hiện lên, tất cả mọi người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền thấy hai người vừa cất tiếng hiện tại đã trở thành hai thi thể không đầu. Đây không phải đàm phán, đây là mệnh lệnh. Nếu ai không làm được có thể nói ra. Hắn chậm rãi đem lưới đao một lần nữa thu vào vỏ đao, ánh mắt sắc bén nhìn xem từng thế gia. Hai ngày sau giao tiền, 10 ngày sau giao vật tư, các ngươi lui xuống đi. Đàm Chấn An khoát tay áo, rời đi đại đường, hôm nay hắn tập hợp từng thế gia đến, chỉ là ra lệnh mà thôi. Đám người thế gia không khỏi sợ hãi nhanh chóng ra về, đặc biệt khi liếc qua hai thi thể trên đất, bọn hắn không khỏi rùng mình. Một lời không hợp, liền rút đao giết người, đám phản quân này quả thực rất hung ác. Tất cả bọn hắn đều trở về gia tộc, đem sự tình chuyển xuống. Hiện tại chính là thời điểm dùng tiền mua mệnh, không nguyện ý lấy tiền, hạ chẳng chắc chắn sẽ rất thê thảm. Chương 39, Tam Tiên kiếm huyện nha hậu viện, Đàm Chấn An đang từ từ luyện tập một bộ quyền pháp. Quyền phong tung hành, lực lượng hùng hậu phát ra tiếng vang trầm lặng một lát sau, Đàm Chấn An thu thế, nhìn về bên cạnh Hoa sư, hỏi: "Trà rõ ràng?" "Trà rõ ràng." Hoa sư nhẹ gật đầu, nói: "Trong Bình Âm huyện, công pháp nội kình tốt nhất thuộc về Triệu gia tên là Hoa Lâm kình, năm đó Triệu gia lão tổ từ bên ngoài mang về, tu vi của hắn khoảnh chừng luyện tạng cảnh. Còn có Lý gia tích thủy kiếm, Trương gia bộ vật tước, đều cực kỳ không tầm thường. 10 ngày sau ngươi dẫn người, đem những công pháp này toàn bộ đều mang về cho ta." Đàm Chấn An gật đầu nói: "Bọn hắn chắc chắn không chịu giao nộp. Tìm kiếm, liên hợp một vài thế gia, tự nhiên sẽ có người nguyện ý giúp chúng ta." "Tốt." Hoa sư trên mặt lộ ra tiêu dung, loại chuyện này hắn rất thích làm. Khiến các thế gia tại đây chịu giao nộp vật tư chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là từng bước xâm chiếm một vài thế gia, để bọn hắn tự thân đấu đá nhau. Cách này bọn hắn sẽ tránh bị tổn thất, mà lợi ích lại có thể tối đa hóa. "Có chuyện này, có mấy người là bằng hữu của Lục Lâm muốn gia nhập chúng ta, có thu hay không?" "Ngươi xem đó mà làm thôi." Đàm Chấn An cầm một chén nước trà, khẽ nhấp miệng, nói: "Những bí tịch kia tới tay, lập tức mang đến cho ta." "Tốt." Sáng sớm hôm sau, Trương gia tìm đến Trần Phỉ để hắn luyện chế thảo hoàn đan. Phản quân yêu cầu Trương gia, ngoại trừ ngân lượng, còn có số lượng khổng lồ đan dược và lương thảo. Trước đó bị triều đình kỵ binh lấy qua một lần, Trương gia không còn bao nhiêu đan dược. Giờ phút này nhận được yêu cầu trong 10 ngày bắt buộc phải giao nộp đủ đan dược, ngân lượng, dược thảo, đem toàn bộ Trương gia gần như dồn đến đường cùng. Đương nhiên, không chỉ là Trương gia, Bình Âm huyện tất cả thế gia đều là dạng này. Tại thời khắc này, đối mặt với địch nhân thực lực cường đại, ngày thường cao cao tại thượng thế gia, cùng người bình thường tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt. Đối mặt Trương gia yêu cầu, Trần Phỉ chậm rãi suy tính, sau đó vẫn đáp ứng. Tuy nói cùng Trương gia ở chung cũng không tốt đẹp gì, lần trước Phiêu Hồng Đan đan phương càng bị bọn hắn lật lọng, nhưng tổng thể mà nói, cũng không phải quá tệ. Chủ yếu là, hắn cũng không biết lúc nào nên rời đi Bình Âm huyện. Bên ngoài rất nguy hiểm, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Phỉ tu vi quá yếu, tuy nói chiến lực bây giờ đã có thể sánh vai đoán cốt cảnh, nhưng đoán cốt cảnh ở ngoài kia, kỳ thật cũng không tính là gì. Trần Phỉ toàn bộ hiểu biết đều đến từ Bình Âm huyện, hắn thiếu khuyết rất nhiều thứ mà hiện tại không thể bù đắp được. Trương gia cho Trần Phỉ an bài nhiệm vụ luyện chế, so sánh với thông thường luyện đan sư, nhiệm vụ này xác thực rất nặng nề. Nhưng Trần Phỉ đã sớm đem thảo hoàn đan kinh nghiệm tu luyện đến đại viên mãn, mỗi một lô đan được số lượng đều đạt đến cực hạn. Cho nên chỉ cần tốn hao 2 canh giờ, hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về phần còn thừa những dược liệu kia, đương nhiên bị hắn thu lại. Bây giờ Bình Âm huyện đã không thể mua được dược liệu, nạn dân không thể ra khỏi thành, một vài nơi đã bắt đầu tiến hành phong tỏa. Trần Phỉ trước đó bởi vì lo lắng phản quân đến, cố ý có trữ hàng một chút đồ ăn, không nghĩ thật dùng tới. Đã đóng cửa 3 ngày, Hắc thị yên lặng mở ra. Chỉ là thay bằng lúc trước náo nhiệt, giờ phút này có chút trống vắng thật không có đường tắt rời đi Bình Âm huyện sao? Trong phòng nhỏ, Trần Phỉ nhìn xem Trễ Đức Phong hỏi. Tuy nói mỗi lần Trễ Đức Phong đều cầm dược liệu giả gạt hắn, nhưng quan hệ giữa hai người xác thực không tệ. Trần Phỉ thầm nghĩ, Trễ Đức Phong đã tại Hắc thị buôn bán nhiều năm, chắc chắn sẽ có được rất nhiều tin tức, hiểu biết hơn hắn rất nhiều. Quả thật là có phương pháp rời đi Bình Âm huyện, nhưng bây giờ không có thương đội đi đến Tiên Vân kiếm phái. Trễ Đức Phong nửa nằm trên ghế, có chút bất đắc dĩ nói, cũng không đi Tiên Vân kiếm phái, đi chỗ khác cũng được. Trần Phỉ thấp giọng nói, Bình Âm huyện bởi vì từng thế gia đang không ngừng vận dụng nhân khẩu tìm kiếm vật tư giao nộp, thêm với việc phản quân thúc ước binh lính không để bọn hắn làm loạn, cho nên so với thường ngày rất yên bình, không có xảy ra tình trạng cướp của giết người. Nhưng trong lòng, Trần Phỉ có thể cảm giác được đây chính là ngày nắng trước cơn giông bão. Khoảng 10 ngày sau, có khả năng thật xảy ra chuyện. Không có. Trễ Đức Phong lắc đầu, nói, thương đội trước đó đã rất ít, gần nhất càng không có một thương đội nào rời đi Bình Âm huyện. Vậy ngươi tính sao? Trần Phỉ nghi hoặc nhìn Trễ Đức Phong, gia hỏa này giàu hoạt như vậy, không có khả năng chịu chết đã chờ những phản quân này rời đi. Trễ Đức Phong đứng người lên, vươn vai, nói, những quân phản loạn kia quan tâm chính là những thế gia, chúng ta chỉ là thường dân, không ai quan tâm. Chỉ cần cẩn thận một chút, có thể an ổn sống qua ngày. Trần Phỉ hồ nghi nhìn Trễ Đức Phong, cũng không có nhiều lời, quay người rời đi Hắc thị. Trương gia mỗi ngày đều sẽ đến cầm thảo hoàn đan. Bình Âm huyện trị an bắt đầu trở nên dần dần ác liệt. Những binh sĩ bị ước thúc, dần dần mất kiểm soát. Đánh cướp giết người bắt đầu xuất hiện trong Bình Âm huyện. Đa số là phản quân làm, còn lại thì một vài thường dân hoặc nạn dân gây nên. Sinh sống trong hoàn cảnh này, một số người không thể khống chế bản tâm, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Tiếng la khóc thi thoảng vang lên, Trần Phỉ nghe thấy, nhưng không thể làm gì. Loại chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Trần Phỉ không ngừng cố gắng tu luyện, phải tận dụng dù chỉ một phút một giây trôi qua. Áp lực chồng chất, sau 5 ngày, Trần Phỉ đã tìm ra đan phương Phiêu Hồng Đan, sau đó đem Phiêu Hồng Đan luyện chế ra. Luyện đan thuật, Phiêu Hồng Đan, nhập môn 1/100, Phiêu Hồng Đan tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Phiêu Hồng Đan thảo hoàn đan. Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, gần nhất ở trong Hắc thị đã không mua được đan dược. Bây giờ có thể luyện chế ra Phiêu Hồng Đan, dựa vào Trần Phỉ trước đó cố ý góp nhặt một chút dược liệu, cũng đủ để hắn tu luyện một đoạn thời gian. 8 ngày sau, ba bản thân pháp bí tịch đạt được từ Trương gia, được Trần Phỉ hoàn toàn dung hợp. Công pháp, Bộ Hành Vân, Đại Viên Mãn, so với Vân Tiêu Bộ, Trần Phỉ hiện tại cảm giác tốc độ gần như tăng gấp đôi. 3 ngày sau sắc trời dần tối, Trần Phỉ đầu tựa vào một chậu nước lạnh. Khoảnh khắc này, thế giới tựa hồ trở nên yên tĩnh. Trần Phỉ không tự chủ được đứng dậy, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, trong đầu chuyển qua một tia suy nghĩ. Một loại hoàn toàn trưởng khống tự thân cảm giác nổi lên. Theo bản cầm lấy bên cạnh Hỏa Văn Kiếm. Rõ ràng hắn đã đem Hỏa Văn Kiếm tu luyện đến đại viên mãn, nhưng chưa bao giờ có cảm giác thấu triệt như thế này. Trần Phỉ chớp động, vận chuyển tiên nhân chỉ lộ, trong chớp mắt hắn xuất kiếm. Ba đạo kiếm quang hiện lên, cuối cùng hợp thành một thể, sau đó chậm rãi tiêu tán. Trần Phỉ mừng rỡ nhìn xem kiếm quang, vừa rồi, trong nháy mắt hắn đã vận dụng 3 lần tiên nhân chỉ lộ, trước đó hắn cũng đã thử qua nhưng chưa thành công, vậy mà không nghĩ đến, giờ khắc này hắn đã làm được. Tam tiên kiếm. Ông. Trần Phỉ lẩm bẩm, một trận choáng váng ập đến, để hắn thân thể lảo đảo dựa vào vách tường sau một khắc, Trần Phỉ mở to mắt, phát hiện trạng thái vừa xong đã biến mất, để hắn nghi hoặc không thôi. Chương 40, Triệu gia lời mời công pháp, Thanh Tâm Quyết, đại viên mãn, không nghĩ tới Thanh Tâm Quyết đạt đến đại viên mãn, vậy mà có thể kích phát trạng thái đặc thù. Trần Phỉ nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, loại cảm giác đối với thân thể, đối với mọi thứ xung quanh trường khống, để cho hắn không nhịn được muốn tiến vào một lần nữa. Bất quá hiển nhiên trạng thái này cũng có hạn chế, chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa cũng không phải không có di chứng. Nghỉ ngơi chốc lát, cảm giác mê man tiêu thất. Thanh Tâm Quyết trạng thái đặc thù, đối với chiến lược tăng lên, hiệu quả rất rõ ràng. Không nói cái khác, vẹn vẹn vừa rồi hắn xuất ra Tam Tiên Kiếm, liền có thể trở thành sát chiêu mới. Tam Tiên Kiếm là Tiên Vân Kiếm ở trong ghi chép một thức kiếm chiêu, chỉ bất quá lúc trước Trần Phỉ cầm tới chính là tản tạ bản bí tịch, ở trong rất nhiều kiếm chiêu giải thích, gần như diễn tả hầu ngôn loạn ngữ. Tam Tiên Kiếm đem tiên nhân chỉ lộ ba kiếm hợp nhất, uy năng tăng lên rất nhiều. Có thể cho luyện vị cảnh võ giả mang đến một điểm uy hiếp, nhưng cũng vẹn vẹn một điểm uy hiếp, dù sao Trần Phỉ cảnh giới quá thấp, muốn vượt hai giai đối địch, độ khó quá lớn. Xem như là một điểm kinh hỉ ngoài ý muốn. Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, bên ngoài liên tiếp tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Trần quản sự có đây không? Lưu Quân thanh âm lo lắng hô hào. Có việc gì? Trần Phỉ đem đình viện đại môn mở ra, nhìn thấy Lưu Quân giờ phút này chính thở không ra hơi thở gấp. Nhìn thấy Trần Phỉ mở cửa, Lưu Quân tranh thủ thời gian tiến vào, cẩn thận đem đại môn đóng lại. Trần Phỉ kỳ quái nhìn xem Lưu Quân, bất quá cũng không có thúc giục hắn. Trương gia lần này tai họa ngập đầu. Lưu Quân quay người nhìn về phía Trần Phỉ, thấp giọng nói. Cái gì? Trần Phỉ giật mình không thôi. Triệu gia dẫn theo người, đem Trương gia vây quanh, gia chủ bị giết, còn có rất nhiều công tử tiểu thư cũng đã chết. Lưu Quân nói đến đây, thân thể không tự chủ được chấn động một cái. Lưu Quân là từ nhỏ lớn lên cùng y quán, cũng một mực hết lòng cống hiến cho Trương gia. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói Trương gia bị hủy, loại cảm giác này không khác gì trời sập xuống. Trần Phỉ trấn tĩnh tiếp tục hỏi hắn, mới biết được đại khái tình huống. Hôm qua, phản quân liên hợp Triệu gia, không biết tìm được lý do gì, trực tiếp giết tới Trương gia. Cơ hội phản kháng đều không có, Trương Đình bỏ mình tại chỗ, sau đó Trương gia tộc lão cũng bỏ mạng. Tất cả Trương gia dòng chính đều bị giết, chỉ có một ít chi thứ mới miễn cưỡng sống tiếp được. Trương gia các loại tài nguyên bị chia cắt, người còn sống sót bị đuổi ra khỏi phủ đệ, không nơi nương tựa. Mà không chỉ là Trương gia, xảy ra chuyện này còn có hai thế gia khác, đều bị phản quân cùng một thế gia tìm lý do chiếm đoạt vật tư, sau đó thanh lý môn hộ. Thật sự chính là đuổi tận giết tuyệt a. Trần Phỉ lẩm bẩm, từng thế gia giao nộp vật tư cho phản quân xong, bọn hắn liền lập tức vẩy lên đồ đao. Lo lắng tạo thành thanh thế quá lớn, trực tiếp liên hợp thế gia khác, tiến hành thanh trừng từng người một. Trần quản sự, vậy bây giờ chúng ta thế nào? Lưu Quân sắc mặt tái nhợt không thôi, đây là chuyện hắn quan tâm nhất. Trương gia bị xóa sổ, Triệu gia liệu có đem bọn hắn cùng một chỗ thanh lý môn hộ? Chúng ta chỉ là người tại y quán làm việc, cũng không phải Trương gia dòng chính, chắc sẽ không có việc gì. Trần Phỉ suy ngẫm nói, cũng không quá xác định. Theo lẽ thường, Triệu gia sẽ không ra tay với bọn hắn. Nhưng hiện tại thời thế loạn lạc, điều gì cũng không thể nói trước. Bành bành bành. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Trần Phỉ khẽ chau mày, tiến lên mở ra. Ngoài cửa đang đứng ba người, một người trên tay cầm một bức họa, không ngừng nhìn Trần Phỉ so sánh với thân ảnh trên bức họa. Người là Trần Phỉ? Là tại hạ, không biết các hạ là ai. Ta là Triệu Hạc, thanh chính y lý quán từ sau thuộc về Triệu gia. Hiện tại ngươi đi với ta một chuyến, gia chủ muốn gặp các ngươi. Triệu Hạc trên mặt mang theo một tia khinh thường nói. Trần Phỉ trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, "Tốt, làm phiền ba vị." Giờ phút này hắn thực ra gần như đã không còn lựa chọn, thêm nữa hắn cũng muốn đi tìm hiểu một chút, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dễ nói, gặp Trần Phỉ thế mà chấp thuận đến Triệu gia, Triệu Hạc lớn tiếng nở nụ cười. Một tên luyện đan sư, đối với Triệu gia mà nói, vẫn tương đối có giá trị. Trần Phỉ quay đầu cùng Lưu Quân dặn dò vài câu, đi theo Triệu Hạc ba người đi tới Triệu gia phủ đệ. So với mấy ngày trước yên lặng, hôm nay Triệu gia lộ ra có chút náo nhiệt. Trần Phỉ nhìn thoáng qua người xung quanh, rất nhiều thân ảnh đều đến từ y quán. Tăng lão. Trần Phỉ đi đến bên cạnh Tăng Đức, thấp giọng hô một tiếng. "Trần Phỉ, ngươi đã đến." Tăng Đức quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, không khỏi khẽ thở một hơi, vỗ vai hắn, nói, "Gần nhất cẩn thận một chút, nếu có khó khăn gì, có thể tới tìm ta." "Dạ Tăng lão." Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút Tăng Đức, thấy hắn thần sắc bề bại, nghĩ đến Trương gia đột nhiên phá diệt, cũng là một cái đả kích. Dù sao Tăng Đức cùng Trương gia đã hợp tác rất nhiều năm, Trương gia đối với hắn rất tốt, song phương cũng có chút tình cảm. Bây giờ đến Triệu gia tất nhiên cũng không đối xử tệ bạc với Tăng Đức, dù sao Tăng Đức có thể luyện chế Phiêu Hồng Đan. Đây gần như là đan dược cao cấp nhất ở Bình Âm huyện có thể luyện ra. Gia chủ Triệu gia rất nhanh đã đến bên trong đại sảnh, tiến hành giảng giải, để bọn hắn an tâm tiếp tục luyện đan cho Triệu gia, kèm theo đó là đưa ra những dụ hoặc. Trần Phỉ làm bộ nghiêm túc nghe, nhưng lực chú ý lại tập trung vào một thân ảnh khác. Lăng Hạc Quân, hắn chính đầu lĩnh chỉ huy đám thổ phỉ trong Bình Âm huyện lần trước. Trần Phỉ không nghĩ tới ở đây sẽ gặp hắn, mà bây giờ hắn còn là Triệu gia thượng khách. Trần Phỉ cũng không lo lắng, lúc trước hắn chạm mặt Lăng Hạc Quân bất quá dùng dịch dung thuật, nên chắc chắn đối phương không thể nhận ra. Một mực nghe nói Lăng huynh đang tìm người, không biết gần nhất có manh mối nào không? Nếu như cần Triệu gia ta hỗ trợ, Lăng huynh tuyệt đối không nên khách khí. Triệu Thanh Quý cười nói, đêm qua vây quét Trương gia, Lăng Hạn Quân thực lực để hắn lau mắt mà nhìn. Đoán cốt cảnh đỉnh phong tu vi, chiêu pháp cao thâm tinh diệu, ở trong đám phản quân chắc chắn địa vị không thấp. Ta gần nhất gặp không ít đoán cốt cảnh võ giả, trong Bình Âm huyện, có tên nào đạt đến đoán cốt cảnh mà lại có chút danh khí không? Lăng Hạn Quân ánh mắt đảo qua từng người bên dưới, có chút thất vọng. Lăng huynh muốn tìm người luận bàn võ nghệ? Không, ta tìm cựu nhân, hắn giết chết huynh đệ của ta. Lăng Hạn Quân ánh mắt trở nên lạnh lùng, âm lãnh. Người nào lớn mật như thế? Lăng huynh nếu nhớ đặc điểm nhận dạng của hắn, ta sẽ cho người phát họa, sau đó thay Lăng huynh tìm kiếm tặc tử kia." Triệu Thanh Quý lớn tiếng nói, "Ta gần nhất suy nghĩ thật lâu, tên kia sợ là sử dụng dịch dung thuật, cho nên ta mãi vẫn không tìm kiếm được hắn." Lăng Hạn Quân chau mày, đây là khả năng có thể xảy ra nhất. Đương nhiên, cũng có thể là tên kia đã sớm rời đi Bình Âm huyện. Chương 41, cách rời đi Bình Âm thành nhưng vô luận là Tiễn Lương mối thủ hay tấm bí tịch kia, Lăng Hạn Quân đều muốn tìm tới người kia, giết chết hắn. Dịch dung thuật sao? Quả thật có chút phiền phức. Triệu Thành Quý suy nghĩ một chút, nói: "Bất quá ta có thể vì Lăng huynh dẫn tiến một người, hắn đối với dịch dung thuật cực kỳ am hiểu, có thể sẽ có trợ giúp." "A, người nào?" Lăng Hạn Quân ánh mắt hiện lên chút hứng thú. "Bình Âm thành vị bổ đầu trước kia, Hình Văn tướng." Triệu Thành Quý cười đáp. Triệu gia mở tiệc chiêu đãi rất nhanh kết thúc, đám người rời đi. Thành Bắc Y quán bên trong không có biến động, Trần Phỉ vẫn là phó quản sự, nghĩ đến Triệu gia cũng không có người thích hợp đến quản lý, liền bảo trì nguyên dạng. Qua mấy ngày sau, vượt ngoài dự liệu của bọn hắn, phản quân mặc dù đã thu đủ vật tư, cũng không hề rời đi Bình Âm thành, ngược lại tiếp tục lưu lại trong thành. Huyện nha đã chỉ còn trên danh nghĩa, Bình Âm thành hiện tại đã thuộc về phản quân. Tương đại thế gia rơi vào tình huống khó xử. Bọn hắn trước kia vẫn cho là phản quân sau một thời gian ngắn sẽ rút đi, dù sao đám phản quân nơi đây chỉ là trong đó một chi quân ngũ, tổng bộ của bọn hắn tại địa phương khác. Chi phản quân này tiến đến cướp bóc vật tư, sau đó giao về tổng bộ. Mặc dù triều đình hiện tại có chút chật vật, nhưng thu thập đám phản quân tại Bình Âm thành cực kỳ đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, phản quân lưu lại, đồng thời bắt đầu tiếp quản hết thảy mọi thứ nơi đây. Cửa thành mở ra, bắt đầu lưu thông, trong thành phường thị cũng mở cửa, tựa hồ hết thảy cùng dĩ vãng không có quá lớn khác biệt. Nhưng tất cả mọi người biết, sự việc không giống như bề ngoài yên tĩnh như vậy. Cướp bóc đốt giết sự tình, cùng mấy ngày so sánh, xác thực ít đi một chút. Nhưng vẫn có phát sinh, gây án chính là đám binh sĩ phản quân, cho dù bọn hắn phạm sai lầm, nhưng xử phạt cũng là người của bọn hắn nên binh sĩ nào sợ, ngày càng lộng hành. Bình Âm Thành toàn bộ đan dược, đặc biệt là đan dược dùng để tu luyện, bắt đầu tiến hành trưng thu. Mỗi tháng nhất định phải giao đủ đan dược, còn thừa mới có thể tự thân lưu lại dùng. Còn các tài nguyên khác, dù không có giống đan dược trắng trợn cướp bóc, nhưng cũng nhất định phải ưu tiên cung ứng cho phản quân. Từng thế gia dần trở nên mơ hồ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ kết quả sẽ là như vậy. Lúc trước chiếm đoạt thế gia khác, tổng thể Bình Âm Thành thực lực vốn đã không mạnh, giờ kịch liệt suy yếu, nếu tiến hành phản kháng, chắc chắn thất bại. Rời đi Bình Âm Thành, không có ai dám làm như vậy, nếu bọn hắn rời đi kết quả chắc chắn toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Bốn cửa thành người trấn giữ đã toàn bộ đổi thành phản quân binh sĩ, những người quan trọng chắc chắn không thể rời đi, chỉ có những dân thường hoặc nạn dân mới có thể tự do ra vào. Phản quân tựa hồ đem tòa thành trì này trở thành nơi tiếp viện vật tư cho bọn hắn. Triệu gia bắt đầu điều động nhân thủ vào y quán, thúc giục y quán cung cấp đan dược. Trần Phỉ bị sắp xếp rất nhiều nhiệm vụ, mà tiền công hiện tại thấp hơn trước đó rất nhiều. Thu nhập của từng thế gia ngày càng ít đi, phản quân nghiền ép bọn hắn liền nghiền ép những người khác. Trần Phỉ không có phản kháng, rất phối hợp luyện đan. Mỗi lần Triệu gia tới, trông thấy hắn đều tỏ ra trạng thái hư nhược, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã xuống. Mấu chốt là hắn mỗi ngày đều giao nộp đầy đủ đan dược. Triệu gia thấy thế có chút sợ hai Trần Phỉ trực tiếp gục ngã, đến lúc đó mỗi tháng đưa trước đi đan dược, đoán chừng không ai bù đắp được, cuối cùng gánh chịu hậu quả sẽ là bọn hắn. Bọn hắn đành phải cung cấp thêm tiền công cho Trần Phỉ, đồng thời cũng chuẩn bị mỹ thực đầy đủ mỗi lần hắn luyện đan xong, hy vọng hắn có thể tiếp tục luyện đan. Đồng thời cũng để cho hắn không cần đến y quán, có thể tại hắn đỉnh viện luyện chế đan dược, bọn hắn mỗi ngày đến phái người đến thu thập đan dược. Ban đêm, Trần Phỉ mỏi mệt đưa tiễn người Triệu gia. Vừa đóng cửa phòng, Trần Phỉ liền khôi phục bộ dáng, trên mặt mệt mỏi biến mất không thấy gì nữa. Đối với bên ngoài, Trần Phỉ biểu hiện thảo hoàn đan luyện chế tiêu chuẩn chỉ là tinh thông cấp đan dược, cho nên hắn chỉ tốn hao hơn một canh giờ, liền có thể đem một ngày nhiệm vụ hoàn thành, tiếp lấy đem còn thừa dược liệu tự thân sử dụng. Luyện chế đại lượng thảo hoàn đan, hắn đã đem phiêu hồng đan độ thuần thục tăng lên tới cấp viên mãn, đoán chừng một đoạn thời gian nữa, liền có thể đột phá đến đại viên mãn. Dạng này tựa hồ cũng không tệ. Nhưng bên cạnh đó, hắn không ngừng tìm kiếm phương pháp rời đi Bình Âm Thành, tiến về những thành trì khác. Trần Phỉ gần nhất cánh tay hư nhược, bắt đầu trở nên có chút vấn đề. Loại tình huống này, trước đó khi hắn đang truy kích Tôn Thuật, xuất hiện qua một lần, nói do quỷ dị xuất hiện tại phụ cận. Trần Phỉ gần nhất một mực an ổn tu luyện, xung quanh không xuất hiện bóng dáng quỷ dị, nhưng hết lần này tới lần khác ấn ký hư nhược không ngừng sinh động, để hắn sợ hãi không thôi. Trước đó Trần Phỉ thậm chí nghĩ tới sử dụng dịch dung thuật, trà trộn vào đám phản quân, thừa dịp rời đi Bình Âm Thành. Kết quả không nghĩ tới, phản quân vậy mà không đi, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Gần nhất ngoài thành, quỷ dị xuất hiện nhiều hơn. Hắc thị, Trần Phỉ nhìn xem Trễ Đức Phong hỏi. Đúng, gần nhất tình huống có chút không ổn. Trễ Đức Phong gật đầu, hắn bây giờ tìm kiếm nạn dân, thuê bọn hắn ra ngoài thành gần như là điều không thể. Ngoại trừ những nạn dân được thế gia cho rất nhiều tiền để tiến ra bên ngoài, những người khác đã không dám đi Bình Âm Sơn. Phản quân tổ chức nhân mã, tiến vào Bình Âm Sơn mấy lần, nhưng đều không có thu hoạch gì. Tiếp tục như vậy, có thể sẽ xảy ra chuyện phải không? Trần Phỉ trầm giọng nói. Gần nhất có đám người chuẩn bị rời đi Bình Âm Thành, nếu như ngươi muốn đi, đến lúc đó ta thông chi ngươi. Trễ Đức Phong suy nghĩ một chút nói. Giá bao nhiêu? Khẳng định không rẻ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đoán chừng sẽ bị bọn hắn tăng cao giá cả, ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Tốt. Trần Phỉ gật đầu, không khỏi thở dài một hơi. Có thể đi là được, về phần giá cả, hắn nghĩ bản thân vẫn có thể đáp ứng được. Trần Phỉ trên thân tàng trữ không ít thảo hoàn đan, dự định ở trong hắc thị bán hết. Dựa theo giá cả hiện tại, hắn sẽ thu được rất nhiều ngân lượng. Gần nhất Trần Phỉ phát hiện bảng có một cái công năng hữu dụng, có thể nộp vào ngân lượng, không thể rút ra, số ngân lượng này chỉ có thể dùng để tinh giản hóa. Chương 42, bán thảo hoàn đan. Ngươi có thảo hoàn đan không? Hắc thị, Trần Phỉ một lần nữa biến ảo một cái bộ dáng, đi vào một gian hàng, dò hỏi. Có, 25 lượng một viên. Chủ quán lườm Trần Phỉ một chút, huề bài nói. Đắt như vậy? Trần Phỉ hơi kinh ngạc, hai ngày trước hắn điều tra qua, lúc đó chỉ khoảng 20 lượng một viên, không nghĩ tới hôm nay giá cả lại tiếp tục tăng. Trước khi phản quân đến, thảo hoàn đan giá chỉ tầm 10 lượng một viên. Ngươi chớ ngại đắt, Bình Âm huyện tình huống hiện tại ngươi hiểu rõ, đại bộ phận đan đều đã giao nộp cho đám phản quân. Có thể còn lại mang đi bán, đã rất chân quý. Cũng có lý. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười, nói, vậy các ngươi mua thảo hoàn đan không? Ngươi muốn bán? Chủ quán vốn đang nằm nghiêng trên ghế, giờ phút này bật dậy, nhìn hắn nói, phẩm tướng như thế nào? Mà cũng không cần, phẩm tướng không trọng yếu, ngươi mỗi ngày có thể cung cấp bao nhiêu? Số lượng nhiều, giá cả dễ nói. Mỗi ngày khoảng 20-30 khỏa, có thể cam đoan. Tốt. Nếu như ngươi có thể cam đoan số lượng này, mỗi khỏa ta để cho ngươi 15 lượng. Trần Phỉ khẽ lắc đầu, nói, ngươi bán 25 lượng, vậy mà chỉ thu 15 lượng, quá ít. 15 lượng không ít, chúng ta cũng có rất nhiều chi phí. Chủ quán cười hắc hắc. Vậy để ta suy nghĩ một chút. Trần Phỉ cũng không nhiều lời, nở nụ cười, dự định quay người rời đi. Ai, chớ đi, giá cả dễ thương lượng. Chủ quán gặp hắn muốn đi, tranh thủ thời gian ngăn cản, bây giờ Bình Âm huyện đan sư, toàn bộ đều bị chế định luyện chế đan dược giao nộp lên phản quân, có thể giao dịch số lượng đan dược này, chính là Phượng Mao Lân Giác. Trần Phỉ dừng bước lại, nhìn xem chủ quán, không nói lời nào. Người nói giá cả. Chủ quán bất đắc dĩ nói. 23 lượng. Giá này quá cao. Chủ quán lắc đầu liên tục. Đan dược giá cả mấy ngày nay đều biến động, có thể qua mấy ngày sau, giá cả lại tăng cao, đến lúc đó kiếm lời chính là các ngươi. Nào có như ngươi nói, số người mua nổi đan dược giá 25 lượng đã rất ít. Ta thu mua đan dược, mục đích chính là thu thập cho chủ gia, để phòng vạn nhất. Vậy ngươi ra giá bao nhiêu?
16 lượng, giá cả này đã thích hợp.
Trần Phỉ cùng chủ quán hai người có kẻ mặc cả một trận, cuối cùng đã ấn định giá cả khoảng hơn 20 lượng. Trần Phỉ biểu lộ có chút đáng tiếc, nhưng trong bụng đã nở hoa. Trước đó khi phản quân chưa đến, hắn bán thảo hoàn đan một viên bất quá 8 lượng, dược liệu cũng phải tự thân thu mua. Bây giờ dược liệu được Triệu gia cung cấp, thảo hoàn đan giá cả còn lên cao, để hắn không khỏi có chút mừng rỡ. Đan dược ngươi có thể kiểm tra, hết thảy có 100 quả. Trần Phỉ từ bên trong bao khỏa, lấy ra bình đan dược. Chủ quán không dám thất lễ, vừa rồi mặc dù nói không quan tâm phẩm tướng, nhưng hắn cũng phải kiểm tra thật kỹ. Mở nắp bình ra, một cỗ mùi hương phiêu đãng tản mạn. Chủ quán cẩn thận đổ ra một viên, nhìn xem thảo hoàn đan nóng ánh lắm mịn, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Thảo hoàn đan đạt đến trình độ này, chắc chắn kiếm lời. Đến lúc đó chủ gia còn phải khen hắn một câu, ánh mắt tốt. Ngân lượng ngươi cất kỹ. Chủ quán kiểm tra xong số lượng, xác định không có vấn đề. Tranh thủ thời gian đem ngân lượng giao cho Trần Phỉ. 2000 lượng bạch ngân, trọng lượng có chút nặng nề, ép quầy hàng phát ra một tiếng vang trầm. Hắc thị giao dịch thường sử dụng bạch ngân, rất ít sử dụng ngân phiếu. Bây giờ phản quân tiến đến, không người nào dám dùng ngân phiếu. Trần Phỉ đem ngân lượng cất kỹ, nhìn về phía chủ quán, hỏi: "Phiêu hồng đan, các ngươi có thu hay không?" "Ngươi còn có phiêu hồng đan?" Chủ quán con mắt trừng lớn, thật là một tin tức cực tốt, a phiêu hồng đan giá cũng khoảng 15 lượng, nhưng hiện tại đã tăng rất nhiều. "Ta có, nhưng số lượng đan dược không nhiều, ngươi nếu tin tưởng ta, dược liệu các ngươi chuẩn bị, chúng ta theo tỷ lệ chia đều." Trần Phỉ trước đó chuẩn bị một chút phiêu hồng đan dược liệu, đã tiêu hao gần hết. Bây giờ Bình Âm huyện mua không được dược liệu, bên kia Trễ Đức Phong cũng tìm không được nạn dân đi ngắt lấy. Một phần dược liệu, ra một viên phiêu hồng đan, các ngươi có thể cân nhắc. Chủ quán nhìn xem Trần Phỉ, trầm ngâm nói, nếu không thế này, chúng ta cung cấp dược liệu, một phần đổi lấy một viên phiêu hồng đan, đồng thời trả công ngươi 3 lượng bạch ngân, như thế nào?
6 lượng đi, ta thích con số này.
Trần Phỉ cười nói,
thành, coi như để kết giao với ngươi.
Chủ quán suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Chủ yếu trong Bình Âm huyện có thể luyện chế phiêu hồng đan, không có mấy người. Chuẩn bị cho ta 3 phần dược liệu, ngày mai ta lại đến.
Tốt, ngươi chờ một chút.
Chủ quán đi đến hậu đường, thông chi nhân thủ đi lấy dược liệu, đồng thời đem chuyện này bẩm báo. Sau một khắc, dược liệu đã đến tay. Trần Phỉ tiến hành kiểm tra không có vấn đề, tạm biệt chủ quán, trực tiếp rời đi Hắc thị. Nửa đường, Trần Phỉ liền đem ngân lượng toàn bộ đưa vào trong bảng, sau lưng nhẹ đi rất nhiều. Phía sau không có người nào theo dõi, xem ra thế lực phía sau chủ quán thật tâm muốn cùng hắn hợp tác. Hoặc là nói, mới ngày đầu tiên, bọn hắn còn không nóng nảy, muốn chuẩn bị kỹ. Tại Bình Âm huyện cẩn thận di chuyển vài vòng qua từng hẻm nhỏ, Trần Phỉ mới trở lại đình viện. Không có lập tức luyện chế đan dược, trên tay hắn xuất hiện một bản bí tịch. Quy Nguyên cung pháp. Trần Phỉ mua ở quầy Trễ Đức Phong khoảng 3 bản bí tịch thế này, muốn hơn cũng không có. Võ giả sử dụng cung tiễn vốn không nhiều, nên bí tịch đã rất ít. Tại bên trong đội kỵ binh mới có nhiều người sử dụng vũ khí này, nhưng bí tịch ở đây mà truyền, sao có thể xuất hiện bên ngoài để hắn mua được. Trần Phỉ muốn tu luyện cung pháp, cũng không phải cảm thấy kiếm pháp yếu hơn, đơn thuần chỉ là muốn gia tăng một thủ đoạn đối địch. Kỳ thật tu luyện ám khí cũng không tệ, nhưng ám khí để phát huy tác dụng cần khoảng cách quá gần, hắn hoàn toàn có thể dùng thân pháp tiếp cận. Ngược nếu địch nhân khoảng cách quá xa, hoặc quá mạnh, hắn không nguyện ý tiếp cận, sẽ rất nguy hiểm. Còn có một lý do để hắn muốn tu luyện cung pháp, là gần nhất hắn đã đem toàn bộ tự thân cung pháp tu luyện đến đại viên mãn cấp độ. Nội kinh thời gian tu luyện là cố định, cũng không có khả năng cả ngày luyện chế đan dược, hơn nữa hắn cũng không có nhiều dược liệu như vậy. Cho dù có, Trần Phỉ cũng sẽ không một mực luyện chế. Kiếm nhiều ngân lượng để cho hắn rất vui mừng, bảng cũng cần ngân lượng. Nhưng tất cả những điều này đều để tăng lên thực lực. Chương 43, chạm mặt Lăng Hạn Quân phát hiện Quy Nguyên cung pháp, cần tiêu hao một vài bạch ngân, tinh giản hóa Quy Nguyên cung pháp. Quy Nguyên cung pháp tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Quy Nguyên cung pháp trộn mì sợi. Tinh giản hóa trả về kết quả ngoài dự liệu để Trần Phỉ nheo mắt lại, môn cung pháp này cùng trộn mì sợi có liên hệ gì?
Đều có toàn cơ bắp.
Trần Phỉ đi đến bên cạnh đống đồ ăn dự trữ tìm kiếm một chút, không có phát hiện mì sợi. Bất quá vấn đề này rất dễ giải quyết, ngày mai để Triệu gia người đưa một chút tới liền có thể. Bây giờ Trần Phỉ tại Triệu gia trong mắt chính là một tên luyện đan sư quan trọng. Muốn ăn chút mì sợi, yêu cầu này khẳng định có thể thỏa mãn. Tạm thời không cách nào tăng lên độ thuần thục, Trần Phỉ đem phiêu hồng đan dược liệu lấy ra. Phiêu hồng đan độ thuần thục khoảng cách đại viên mãn, còn kém một chút, đoán chừng cần thêm mấy ngày liền có thể đạt đến. Luyện chế phiêu hồng đan đã hoàn toàn không có vấn đề, số lượng đan thành cũng không thấp. Trần Phỉ bây giờ luyện chế một lò phiêu hồng đan, ít nhất có 2 viên, vận khí tốt một chút, 3 viên cũng được. Cho nên tại Hắc thị, một phần dược liệu đổi một viên phiêu hồng đan, lại thêm phụ cấp 6 lượng bạch ngân, đối với hắn quả thực rất lợi. Nói cho cùng, nắm giữ phương pháp luyện đan tương đương với nắm giữ đại lượng tài phú. Đan được luyện ra càng cao cấp cùng với số lượng đan thành càng nhiều, càng mang lại tài phú khổng lồ. Nếu như đan sư khác, phiêu hồng đan chỉ đạt đến tinh thông cấp, mỗi lần luyện đan chỉ có thể ra được một viên, cũng chỉ có thể kiếm được mấy lượng bạch ngân phụ cấp. Hôm sau, Triệu gia nhận được yêu cầu của hắn, trực tiếp đưa tới mì sợi. Trộn mì sợi, luyện đan, tu luyện nội tình, Trần Phỉ không ngừng tu luyện, đồng thời chờ đợi Trễ Đức Phong bên kia tin tức. Bởi vì quỷ dị hoành hành, số lần phản quân tập kết tiến về Bình Âm Sơn bắt đầu nhiều lên, đám phản quân này quả thực có ý nghĩ lâu dài ở lại Bình Âm huyện. Cũng không biết có phải đo đám phản quân hay không, Bình Âm Sơn quỷ dị bắt đầu chậm rãi đi, không còn hoành hành như trước. Người trong Bình Âm huyện đối với phản quân thái độ đã chuyển biến đi đôi chút, dù sao thường dân trong thành phi thường sợ hãi quỷ dị. Nhưng Trần Phỉ không có vui vẻ, bởi vì trên cánh tay hắn trạng thái hư nhược, phi thường sinh động. 3. Trong đình viện, một vài thanh gỗ treo lên bị Trần Phỉ một tiên phá nát. Trần Phỉ bỏ xuống trường cung, Quy Nguyên cung pháp đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Trần Phỉ mỗi ngày đều tích cực trộn mì sợi, một lần trộn lẫn một nhánh, độ thuần thục tăng lên rất nhanh, chỉ là ăn nhiều mì sợi, để hắn có chút án. Về phần cung pháp này uy lực rất bình thường. Dù sao lúc tinh giản hóa, chỉ tiêu hao một vài lượng bạch ngân, từ điểm này có thể xem ra, cung pháp này rất cơ bản. Nhưng hắn đã hài lòng, dù sao mới chỉ qua mấy ngày, từ một người cầm cung cũng không biết, biến thành tiễn thủ bắn đâu chúng đó. Còn có hai bộ cung pháp khác, dựa theo hắn suy đoán, đại khái tiêu hao 5-6 ngày, liền có thể hoàn thành tu luyện, đến lúc đó chỉ cần đi mua một thanh trường cung tốt một điểm để có thể sử dụng phòng thân. Ban đêm, Hắc thị. Đây là số đan dược hôm nay. Trần Phỉ đem thảo hoàn đan cùng phiêu hồng đan đặt ở trên quầy, chủ quán kiểm tra xong, vẻ mặt tươi cười nhận lấy, đồng thời cho Trần Phỉ ngân lượng cùng 5 phần phiêu hồng đan dược liệu. Trần Phỉ thu thập xong đồ vật, quay người rời đi, vừa ra khỏi Hắc thị mấy bước, chợt dừng lại. "Các hạ, gia chủ cho mời." Mấy thân ảnh áo đen đem Trần Phỉ vây quanh, trên tay cầm đại đao, lưỡi đao ở dưới ánh trăng tản ra sắc bén hàn ý. Trần Phỉ thần sắc bình thản, hắn đã sớm đoán ra ở trong Hắc thị bán đan dược sẽ có ngày phiền phức cập đến. Dù sao một luyện đan sư ở thời điểm này rất có giá trị. "Sát trời quá muộn, để hôm khác đi." Trần Phỉ thoại âm vừa rơi xuống, người áo đen đã lui ra về sau, hắn ra lệnh một tiếng, mấy người trợ thủ cầm đao trực tiếp bổ về phía Trần Phỉ. "Phế bỏ chân hắn cho ta." Trần Phỉ không để ý, thanh tâm quyết kích phát, mọi thứ xung quanh trong mắt hắn dường như chậm lại. Trần Phỉ trong tay xuất hiện trường đao, kinh phí bạo phát, năm người trước mặt đột nhiên thực lại, trong tay binh khí không tự chủ rơi xuống. Ánh mắt bọn hắn tràn ngập sợ hãi, muốn lui lại phía sau, lại phát hiện dưới chân bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, máu tươi tuôn ra. "A!" Bọn hắn hét lên thảm thiết, toàn bộ ngã xuống. Trần Phỉ cười lớn một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ. Những người này mặc kệ là phương nào phái tới hắn không quan tâm, mục đích của hắn chỉ là cho đối phương cảnh cáo một chút, để bọn hắn minh bạch, hắn không phải tùy tiện liền có thể cầm xuống. Thân pháp không tệ, còn đao pháp. Cách đó không xa, Lăng Hạn Quân nhìn xem Trần Phỉ đao pháp, khẽ lắc đầu. "Chúng ta đuổi theo hắn, người này dịch dung thuật không tầm thường, ta đều nhìn không ra hắn chân thật diện mạo. Về phần ngươi tìm kiếm người kia, hắn có lẽ có thể giúp được ngươi." Hình Văn Tướng ở một bên nói. "Tốt." Lăng Hạn Quân gật đầu, hai người thân hình chớp động, đuổi theo Trần Phỉ. Trần Phỉ đột nhiên cảm giác được sau lưng có hai thân ảnh vọt tới. Hắn nhíu mày, vừa nghĩ tới việc vận dụng bộ pháp trực tiếp chạy trốn, liền thấy rõ người đến là Lăng Hạn Quân. Trần Phỉ có chút do dự, cuối cùng quyết định nhìn xem bọn hắn đến mục đích là gì. Chủ yếu là, hắn muốn tiếp tục ở trong Hắc thị giao dịch, việc chạm mặt Lăng Hạn Quân là không thể tránh khỏi. Lúc này, Lăng Hạn Quân cùng Hình Văn Tướng đã đi đến trước mặt. "Quấy rầy, ta có việc muốn nhờ." Hình Văn Tướng chắp tay nói, bên cạnh Lăng Hạn Quân chăm chú quan sát Trần Phỉ. Thân cao, ánh mắt, khuôn mặt, không có một chỗ giống nhau. Đương nhiên, nếu như đem dịch dung thuật tu luyện tới trình độ cao thâm, những thứ này đều có thể cải biến. Vừa rồi người này thi triển thân pháp, cùng đêm đó người kia chênh lệch cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem thân pháp tăng lên đến mức này, gần như có không khả năng. Lăng Hạn Quân thu hồi ánh mắt, từ trong ngực lấy ra một bức họa. Chương 44, ô chữ vật Trần Phỉ không nói gì, chỉ nhìn xem bọn hắn. "Ta có bức họa chân dung này cần ngươi xem qua, có thể hay không nhìn ra một điểm dị dạng?" Hình Văn Tướng cười nói, "Chúng ta hoài nghi người này dùng dịch dung thuật, cần ngươi giúp." Trần Phỉ thần sắc bất động, đeo lên găng tay, tiếp nhận bức họa. Bức họa không tầm thường, phát họa hình ảnh giống hệt bộ dáng Trần Phỉ dịch dung thuật lúc trước. Từ điểm này có thể thấy được, Lăng Hạn Quân đối với hôm đó ấn tượng rất sâu. Bằng vào một bức họa, rất khó thấy được điểm khác thường. Trần Phỉ nhìn bức họa vài lần, chậm rãi đáp, "Đây là hắn nói thật, chân dung dù sao cũng được phát họa lại, hơn nữa còn dựa vào Lăng Hạn Quân trí nhớ, chắc chắn sẽ có điểm sai sót." "Như vậy sao, quả là đáng tiếc." Hình Văn Tướng nhìn về phía Lăng Hạn Quân thầm nói, kỳ thật hắn cũng biết chỉ dựa vào một bức họa, quá khó để xác định, mà lại Lăng Hạn Quân đến cuối cùng cũng chỉ là hoài nghi người cần tìm sử dụng dịch dung thuật. Nếu như người khác nhờ vả, hắn đã sớm cự tuyệt, việc này căn bản không cách nào hoàn thành. Nhưng Lăng Hạn Quân, hắn không thể cự tuyệt, chỉ có thể thỉnh thoảng đến Hắc thị quan sát. Hiện tại đuổi theo Trần Phỉ, cũng chỉ là để Lăng Hạn Quân quan sát đối phương, nhìn xem trước mắt người này có hiểm nghi hay không. Vị bằng hữu này, bình thường đều sử dụng đao sao? Lăng Hạn Quân chăm chú nhìn Trần Phỉ trường đao, vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Phỉ sử dụng đao pháp. Đương nhiên, chỉ là đao pháp phổ thông, không có điểm nào bất thường. "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Trần Phỉ cảnh giác nhìn Lăng Hạn Quân, không lập tức trả lời hắn. "Không có gì, vừa rồi nhìn bằng hữu một chiêu đánh bại 5 người, ta muốn cùng ngươi luận bàn mấy chiêu, có được không?" Lăng Hạn Quân nhìn chằm chằm Trần Phỉ nói, "Ta tài nghệ thô thiển, không dám khoe khoang." Trần Phỉ lắc đầu, lui về phía sau một bước, khẳng định không thể động thủ, trường đao chỉ là vũ khí để hắn che giấu thân phận. Vì để thân phận không bại lộ, hắn cố ý tu luyện một môn cơ sở đao pháp đến đại viên mãn. Đáng tiếc, nhìn thấy Trần Phỉ muốn rời đi, Lăng Hạn Quân nhếch miệng, không tiếp tục bức bách. Một lát sau, Trần Phỉ thân ảnh đã biến mất, hắn cố ý toàn lực vận dụng thân pháp. Đêm hôm đó, Lăng Hạn Quân nhìn thấy, cũng chỉ là chân dung cùng thân pháp, không có thấy qua kiếm chiêu, nhưng thân pháp của hắn lúc đó với hiện tại rất khác biệt. Hắn từ trương gia đạt được 3 môn thân pháp bí tịch, lúc này vận dụng ra, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Như thế nào? Hình Văn Tướng nhìn Lăng Hạn Quân trầm tư bộ dáng, không khỏi thắc mắc. Hắn không phải là người này. Lăng Hạn Quân suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không có việc gì, gần nhất ta lại theo người đi tìm kiếm từng người trong Bình Âm huyện. Nếu như vẫn không có phát hiện, đoán chừng người kia hẳn đã rời đi nơi này. Lăng Hạn Quân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trần Phỉ lượn quanh vài vòng, mới trở lại đình viện. Hắn nhíu mày,
không ngờ đến Lăng Hạn Quân chấp nhất như vậy, may mắn vì đi bán đan dược, nên hắn chuẩn bị rất kỹ càng. Đem bao khỏa gỡ xuống, nhìn xem ngân lượng chất thành đống, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Dựa theo tốc độ này, Trấn Long Tượng cần 5 vạn lượng chỉ cần mấy tháng có thể thu thập đủ. Bất quá Trần Phỉ không có khả năng tại đây ở thêm thời gian dài như vậy, có luyện đan thuật, tiến về thành trì khác, cũng có thể kiếm được rất nhiều ngân lượng. Chứa được. Tâm niệm khẽ động, trên bàn bạch ngân trong nháy mắt biến mất, trên bảng số dư bạch ngân tăng vọt. Trần Phỉ vừa muốn quan bế, đột nhiên phát hiện trên bảng góc trên bên phải có một dấu chấm than nhắc nhở. Trần Phỉ trong lòng khẽ nhúc đích, đây là lần thứ nhất trên bảng phát hiện sự biến hóa này. Ấn mở dấu chấm than kia, một đạo tin tức xuất hiện tại trong đầu hắn, để hắn có chút sửng sốt. Ô chữ bật. Bởi vì hiện tại số lượng bạch ngân đã vượt qua 5000 lượng, có thể tiêu hao 5000 lượng bạch ngân, hối đoái một ô chữ vật, tạo thành một nơi lưu trữ, cất giữ vật phẩm. Bảng còn có loại năng lực này. Trần Phỉ do dự một chút, lựa chọn đổi lấy. Gần nhất hắn không cần sử dụng nhiều đến bạch ngân, Trấn Long Tượng cần 5 vạn lượng, Trần Phỉ còn xa xa không đủ. Về phần những công pháp khác cần tinh giản hóa, tốc độ kiếm bạch ngân của hắn hiện tại hoàn toàn có thể đáp ứng. Càng mấu chốt chính là ô chữ vật, có thể cất giữ vật phẩm. Nếu đúng như hắn nghĩ, sẽ rất thuận tiện, giá trị vượt xa 5000 lượng bạch ngân. Số lượng bạch ngân trên bảng trong nháy mắt giảm xuống, chỉ còn mấy chục lượng. Đồng thời tại Trần Phỉ cảm giác bên trong, một khối không gian xuất hiện ở trong tầm mắt. Trần Phỉ trên mặt lộ ra hưng phấn, bắt đầu nghiên cứu không gian này. Sau nửa canh giờ, trên mặt kinh hỉ đã biến mất, chỉ còn nhíu mày. Không gian này xác thực có thể chứa đồ vật, nhưng chỉ có thể chứa một vật. Đem trường cung bỏ sau, sau đó lại bỏ mũi tên vào nhưng không được. Trừ phi đem trường cung lấy ra, sau đó đưa vào những vật khác. Thật sự chính là ô chứa vật a, khó trách 5000 lượng liền có thể mua được. Trần Phỉ gãi gãi đầu, không gian không phải quá rộng. Nhưng nếu như mỗi lần chỉ có thể chứa một đồ vật, tác dụng liền giảm đi đáng kể. Đây là để cho ta tích lũy tiền, không ngừng mua không gian chứa vật sao? Trần Phỉ trong phòng giả bước, một lát sau hắn dừng lại, đi tới trong phòng bếp. Nhìn trước mắt một túi gạo, ý niệm nhất động, sau một khắc, túi gạo biến mất, xuất hiện bên trong ô chứa vật. Trần Phỉ thần sắc khẽ động, ánh mắt lộ ra vui mừng. Túi gạo xuất hiện lại trong phòng bếp, Trần Phỉ tiến lên đem túi mở ra, từng hạt gạo vàng nóng hiện lộ. Sau đó ý niệm phát động, nhưng lúc này túi gạo không còn tiến vào trong ô chứa vật. Có phải chỉ cần bọc ở ngoài một thứ gì đó, liền có thể đưa nhiều đồ vật để vào ô chứa vật. Trần Phỉ không trì hoãn, đem trong phòng bếp đồ vật đều nhét vào một bao khỏa, tiếp lấy đem bao khỏa buộc chặt lại. Sau một khắc, toàn bộ bao khỏa xuất hiện tại bên trong ô chứa vật. Nguyên lai chính là dạng này. Trần Phỉ rốt cục nhịn không được bật cười, bất quá toàn bộ đồ vật muốn cất giữ đều phải gom lại trong bao khỏa, hành động rất không tiện. Sáng sớm hôm sau khi nhận được Triệu gia đưa đến dược liệu, hắn ra khỏi đình viện. So với lúc trước hoàn cảnh náo nhiệt, bây giờ Bình Âm huyện tràng cảnh âm u đầy tử khí. Rất nhiều người qua lại vội vàng, làm xong sự tình liền nhanh chóng về nhà. Căn bản không dám ở trên đường dừng lại. Ra ngoài phần lớn là nam tử, nữ tử bóng dáng đều không thấy. Nghĩ đến đám phản quân, Trần Phỉ khẽ thở một hơi. Chương 45, thử nghiệm đi qua mấy ngõ hẻm, Trần Phỉ đi vào một tiệm rèn, hắn muốn chế tạo một chiếc tủ thật lớn, có rất nhiều ngăn chứa. Việc này không khó, nhưng ngăn tủ sẽ có chút thô ráp. Thợ rèn cười nói, không có việc gì, ngươi đáp ứng các yêu cầu khác là được. Thành giao, vậy không có vấn đề. Thợ một gật đầu. Trần Phỉ lưu lại tiền đặt cọc, quay người rời đi. Trần Phỉ cũng không muốn ở bên ngoài đợi lâu, dự định đi thẳng về. Cung pháp còn không có hoàn toàn đạt đến đại viên mãn, còn có rất nhiều đan dược cần luyện chế, thời gian của hắn quả thực rất gấp rút. Chỉ là vừa đi qua mấy cái ngõ nhỏ, Trần Phỉ lông mày liền hơi nhíu lên. Bước chân không có dừng lại tiếp tục tiến về phía trước. Khi thấy Trần Phỉ biến mất tại cuối ngõ hẻm, một thân ảnh hiện lên nhìn ngó xung quanh, chậm rãi đi theo. Chỉ khi hắn đi vào cuối ngõ hẻm, không tiếp tục trông thấy Trần Phỉ thân ảnh. Người kia nao nao, vừa muốn đuổi theo, đột nhiên phát hiện sau lưng của hắn hiện tại đã đứng một người. Đi theo ta làm gì? Trần Phỉ thanh âm vang lên, tên kia chậm rãi quay người, nhìn về phía Trần Phỉ. Ai đi theo ngươi? Ta chỉ thuận đường đi ngang qua nơi này mà thôi. Trần Phỉ không nói tiếp, nhìn trước mắt người này, hắn nhíu mày nói, Đơn Hương, làm sao là ngươi? Ngươi tại sao có thể nhận ra ta? Đơn Hương không khỏi kinh ngạc, thần sắc có chút ảo não. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Phỉ nhìn xem Đơn Hương, đối phương tuy đã sử dụng dịch dung thuật, nhưng thân hình không có cải biến, hơn nữa dịch dung thuật rất căn bản, cho nên để hắn nhìn ra một điểm sơ hở. Đơn Hương không vui nói, ngươi trước đó cũng nhận bồi dưỡng của Trương gia đúng không? Bồi dưỡng? Trần Phỉ khẽ giật mình, trước khi Trương gia bị diệt, song phương chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Đã thế Trương gia còn không đưa Phiêu Hồng Đan đan phương cho hắn, mặc dù lúc trước đã từng hứa. Về sau mấy lần cầm tới công pháp khen thưởng, cũng đều là cực khổ đổi lấy. Đương nhiên, nếu nói bồi dưỡng, xác thực là có. Tỷ như lúc trước mỗi ngày hắn đều nhận được một phần thảo hoàn đan dược liệu. Là Trương Tư Linh để ngươi đến. Trần Phỉ thấp giọng hỏi. Đối với Trương gia phá diệt trận tướng, gần nhất Trần Phỉ đã biết thêm một vài tin tức. Lúc ấy Trương gia dòng chính tuy là phần lớn đều đã chết, nhưng trước đó bọn hắn từng đạt được tin tức, để một số người rời đi, Trương Tư Linh có thể cũng đã rời đi. Đến bây giờ, Triệu gia còn muốn diệt cỏ tận gốc đối với Trương gia dòng chính, nhưng tựa hồ những người thoát nạn đều đã rời đi Bình Âm huyện, Triệu gia cũng không tìm được cơ hội. Đại tiểu thư đã sớm không tại trong huyện, ngươi nghĩ gì thế? Đơn Hương trốn tránh nói. Vậy ngươi cố ý tới tìm ta để làm gì? Trần Phỉ khẽ thở một hơi, nhìn xem bộ dáng của nàng, chắc chắn có vấn đề. Nhưng là nếu như giờ phút này tụ tập tại Trương Tư Linh bên người đều là dạng này người, vậy cái này đoàn người thành sự khả năng liền có chút thấp. Bất quá đám người này thành sự không thành sự, cùng Trần Phỉ quan hệ cũng không lớn, bởi vì Trần Phỉ cũng không có muốn pha trộn đi vào. Trương Tư Linh trong tay đồ vật, có thể bị Trần Phỉ coi trọng đã rất ít.
duy nhất nội kình công pháp, đoán chừng cũng không có khả năng cho Trần Phỉ. Chúng ta cần một chút giải độc đan cùng chữa thương đan. Đơn Hương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, hai loại đan dược ngươi cũng biết luyện chế. Bây giờ Triệu gia mỗi ngày an bài nhiệm vụ cho ta rất nhiều, thời gian trống để luyện những đan dược khác kỳ thật đã không có. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, nói, hai loại đan dược này, ta chỉ có thể cho một chút. Có thể, nhiều ít đều là tâm ý. Đơn Hương cười đáp, dược liệu đâu, các ngươi chẳng lẽ không có dược liệu? Chúng ta không có dược liệu, ngươi có thể tự nghĩ biện pháp gom góp một chút. Trần Phỉ con mắt trừng lớn, khá lắm, vậy mà muốn hắn tự chuẩn bị dược liệu. Hiện tại phường thị đã không bán dược liệu, chẳng lẽ để hắn hướng Triệu gia yêu cầu dược liệu? Trần Phỉ cảm giác, có phải hắn đã mềm lòng, trong mắt Trương Tư Linh những người kia, hắn quả thực giống như đồ đần. Thật có lỗi, xem ra chuyện này, ta không cách nào giúp đỡ. Trần Phỉ chắp tay, quay người rời đi. Người vong ân phụ nghĩa. Đơn Hương nhìn xem Trần Phỉ rời đi, khó thở lớn tiếng mắng lên. Trần Phỉ không dừng lại, nhịn không được cười lên. Quả nhiên, có ít người, hoàn toàn không giảng đạo lý. Trở lại đình viện, như thường ngày luyện chế đan dược, tu luyện. Màn đêm buông xuống, Trần Phỉ không có đi hắc thị, mà đem đan dược tích trữ, chủ yếu hắn lo lắng lại gặp phải Lăng Hạn Quân. Lăng Hạn Quân mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ âm lãnh. Loại người này, rất khó nói sẽ làm ra dạng gì sự tình. Mặc dù đối phương bây giờ cũng không hoài nghi hắn, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất. Dù sao đan dược tích trữ mấy ngày bán một lần, cũng không có ảnh hưởng gì. Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ liền đến tiệm đèn, bỏ thêm vài lượng bạc ngân, để bọn hắn dùng xe ngựa vận chuyển tủ gỗ đến đình viện. Đợi bọn hắn rời đi, Trần Phỉ mở ra mấy ngăn kéo trên tủ, nhét vào một vài bình đan dược cùng dược thảo, sau đó đóng lại ngăn kéo. Trần Phỉ khẩn trương nhìn xem tủ gỗ, tâm niệm vừa động, sau một khắc, tủ gỗ biến mất, xuất hiện ở bên trong ổ chứa vật. Quả thực có thể thực hiện. Hoàn thành bước đầu tiên, Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Bất quá còn chưa kết thúc, bây giờ mới là mấu chốt. Bên trong ổ chứa vật, hắn lần nữa tập trung tinh thần, đem một ngăn kéo mở ra, bên trong dược liệu liền biến mất, xuất hiện tại trên tay hắn. Tốt. Lần này Trần Phỉ quả thực cao hứng, dự đoán của hắn thể mà thật sự thành công. Khoảng cách tùy tâm sở dụng vận dụng ổ chứa vật đã không xa. Hiện tại ổ chứa vật đã có thể chứa rất nhiều đồ vật. Trần Phỉ đem tủ gỗ triệu hóa ra, đem toàn bộ đồ vật quan trọng đều lấp đầy ngăn kéo. Rốt cuộc không cần lo lắng đan dược quá nhiều, không chỗ cất giữ. Sau nửa canh giờ, Triệu gia người tới. Tăng lão đã trọng thương, thời gian gần nhất sợ là không cách nào luyện chế phiêu hồng đan. Sắp tới nhiệm vụ hàng ngày luyện đan của ngươi sẽ càng tăng cao. Ngươi có yêu cầu gì, có thể nói ra, ta trở về lập tức bẩm báo. Triệu Hạp nhìn Trần Phỉ, trầm giọng nói. Chương 46, giết gà dọa khỉ tăng lão, ai làm ngươi trọng thương? Một đám người xông vào đây, tuy có hộ viện, nhưng cuối cùng cũng chỉ là giữ được tăng lão một mạng. Triệu Hạp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đến nay còn không biết việc này do ai gây nên, Triệu gia đang gấp rút điều tra, nếu như phát hiện dấu vết để lại, nhất định sẽ tra đến cùng. Trần Phỉ không nói gì, trong đầu hiện lên suy nghĩ phải chăng là đám người Trương Tư Linh. Đơn Hương tìm đến Trần Phỉ, vậy có thể sẽ không bỏ qua tăng lão. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà trực tiếp động thủ. Dựa theo Triệu Hạp lời nói, những người kia thậm chí muốn hạ tử thủ với tăng lão, giết gà dọa khỉ, hay là đã không có danh giới cuối cùng, hoặc muốn để Triệu gia tổn thất luyện đan sư, không cách nào giao nộp đầy đủ đan dược để phản quân trách phạt. Nghe nói trong phủ có tàn phương của Thường Phụ Đan, ta có thể quan sát một chút hay không? Triệu gia hiện tại công việc rất nhiều, yêu cầu này đã 10 phần hợp lý. Nếu đưa ra yêu cầu quá cao, Triệu gia không nhất định sẽ đồng ý công pháp, tạm thời đừng nghĩ đến. Thậm chí đan phương phiêu hồng đan cũng sẽ không cho ngươi, sợ ngươi lãng phí dược liệu. Chỉ có tàn phương, mặc dù không được hoàn chỉnh như đan phương, nhưng cũng rất có giá trị, cũng phi thường phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Triệu gia. Triệu Hạp đối với yêu cầu của hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ trở về bẩm báo, Trần đan sư gần nhất chú ý an toàn, hai người này sẽ lưu lại bảo hộ ngươi. Chờ thêm 2 ngày, chúng ta tìm một đình viện tốt hơn, sau đó an bài toàn bộ luyện đan sư đến đó cho an toàn. Những luyện đan sư biết luyện chế phiêu hồng đan, đại bộ phận đều được an bài tiến đến Triệu phủ, bao gồm cả thân gia của bọn hắn đều bị mang đến. Còn có một số người không nguyện ý nhận trói buộc, Triệu phủ an bài nhân thủ bảo vệ bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn cũng bố trí nhân thủ bảo vệ tăng đức, nhưng đám người tập kích kia, thân thủ có chút lợi hại, không ngăn được. Làm phiền. Trần Phỉ chắp tay, Triệu Hạ quay người rời đi. Hai tên Triệu gia hộ viện đi theo Trần Phỉ trở lại đình viện, Trần Phỉ cho bọn hắn an bài một phòng, bình thường bọn hắn sẽ ngủ tại đình viện cảnh giác. Mặc dù điều này ảnh hưởng đến hành động của hắn, nhưng nếu như chuyển vào Triệu phủ, hạn chế sẽ càng lớn. Bất quá cũng may hắn chuẩn bị rời đi Bình Nam huyện, nên hắn cũng không để ý mấy ngày hạn chế. Trần Phỉ nhìn thoáng qua trên cổ tay ấn ký, trạng thái hư nhược sinh động độ một mực tại gia tăng. Hắn quyết định chuẩn bị tìm một cơ hội đi hỏi Trễ Đức Phong, đội ngũ kia khi nào xuất phát. Loại cảm giác gáp bách này mang đến quá khó chịu. Mùi đan dược từ trong đan thất tràn ngập ra, Trần Phỉ vừa luyện chế mấy lô đan dược, Triệu Hạp đã quay lại, đem một trường tàn phương giao cho Trần Phỉ, đồng thời giao thêm dược liệu hôm nay. Trần Phỉ kinh hỉ nhìn xem trong tay tàn phương, Triệu gia quả thực vẫn giữ chữ tín, hắn yêu cầu tàn phương liền trực tiếp đưa qua. Không biết khi tinh giản hóa xong sẽ thu hoạch được gì. Luyện chế ra đầy đủ đan dược sau, Trần Phỉ ngừng lại, yêu cầu số lượng đan dược hôm nay đã hoàn thành. Trần Phỉ đem đan dược cần nộp bỏ vào tủ gỗ ngăn kéo, những đan dược khác bỏ vào ngăn kéo khác, đưa tủ gỗ trở lại không gian chứa vật. Nghĩ đến tủ gỗ tràn đầy đồ vật, Trần Phỉ trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra tiêu dung. Trước đó hắn còn đang đau đầu suy nghĩ, nếu như rời đi Bình Âm huyện, rất nhiều thứ đáng giá đều không thể mang theo. Bây giờ rất tốt, các loại đan dược, dược liệu, Trần Phỉ đều có thể mang đi. Tại bên ngoài gặp phải tình huống nguy hiểm, cũng có thể giải quyết phần nào. Tu luyện nội kình, diễn luyện chiêu pháp, bất chi bất giác,
màn đêm dần dần buông xuống. Trần Phỉ ở trong đan thất suy nghĩ chiêu thức cung pháp, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một vài tiếng vang. Trần Phỉ thần sắc khẽ động, cầm theo trường kiếm đi ra đan thất, vừa vặn trông thấy một đạo hắc ảnh đứng ở trong đình viện, Triệu gia hai tên hộ viện, giờ phút này sớm đã nằm gục ở một bên, trên cổ nhuộm đỏ huyết sắc. Người chính là Trần Phỉ. Trương Bình Cơ cao lâm hạ nhìn về phía Trần Phỉ. Người là ai? Trương Tư Linh phái người đến. Trần Phỉ chau mày. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc, cho ngươi cơ hội, ngươi không chấp ý. Trương Bình xuất ra chùy thủ trong tay, phía trên còn chảy xuôi huyết dịch, từng bước đi về phía Trần Phỉ. Thấy Trương Bình thừa nhận thân phận, Trần Phỉ trong lòng không khỏi thở dài một hơi, chỉ vì không đáp ứng hỗ trợ, Trương Tư Linh liền bắt đầu giết người, bắt đầu động thủ với những người từng ở y quán lúc trước. Không giúp đỡ, sẽ chết. Nhưng nếu thật sự đi hỗ trợ, bị Triệu gia phát hiện, kỳ thật kết quả cũng là chết. Thế đạo này, muốn sống, quá khó khăn. Lúc này ngươi mới biết sợ hãi. Không cần lo lắng, ngươi chính là tên thứ tư, kế tiếp còn sẽ có những người khác đi cùng ngươi. Trương Bình nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo cản rỡ. Sau một khắc, hắn lách mình lao đến trước mặt Trần Phỉ, trong tay chùy thủ đâm về phía cổ Trần Phỉ. Keng. Trần Phỉ vận dụng trường kiếm chặn lại Trương Bình chùy thủ. Trương Bình nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Không phải nói Trần Phỉ chỉ là bình thường võ giả luyện thể cảnh sao, vậy mà có thể ngăn trở công kích của hắn. Trương Bình muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên trong lòng đại chấn, một vòng bạch quang xuất hiện ở trước mắt. Đinh. Trần Phỉ trường kiếm mũi kiếm đâm thẳng về phía Trương Bình nhưng bị chùy thủ chặn lại. Trương Bình trong mắt mang theo một tia sợ hãi, nếu như không phải hắn sư thừa bất phàm, thân pháp có thành tựu, vừa rồi một kiếm kia, hắn không thể đón đỡ. Hắn bắt đầu sợ hãi nhìn qua Trần Phỉ, kiếm pháp này không nên xuất hiện trên một tán tu. Thậm chí trong Bình Âm huyện, các đại gia tộc truyền thừa cũng không có kiếm pháp dạng này. Minh Bạch người trước mắt không dễ trọng, Trương Bình chân phải đạp trên mặt đất, thân hình như tơ liều hướng về phía sau tung bay. Trần Phỉ kiếm chiêu bỗng nhiên biến đổi, giống như hỏa diễm nở rộ, đem Trương Bình hoàn toàn bao vây lại. Thân pháp bị ngăn cản, Trương Bình không thể không ngăn cản trước mắt công kích. Trương Bình sử dụng chủy thủ lần nữa đón đỡ, hắn chợt thở dài một hơi. Chiêu kiếm pháp này tuy bất phàm, nhưng không kinh diễm như ban nãy. Hai người trong chớp mắt lao vào giao thủ, để Trần Phỉ hiểu rõ thực lực của hắn. Tiên nhân chỉ lộ không thể nghi ngờ vẫn là một sát chiêu lợi hại, nhưng đối với địch nhân đạt đến đoán quốc cảnh, nếu như đánh lén không thành, cũng rất dễ dàng bị hắn đề phòng. Ma hỏa văn kiếm, mặc dù không tầm thường, nhưng nhận hạn chế bởi tu vi của hắn, cũng rất khó đem địch nhân đánh chết. Trần Phỉ nhìn xem phải Trương Bình đang từ tốn đón đỡ, tiếp tục thế này hắn chắc chắn sẽ chạy thoát. Thanh tâm quyết, Tam tiên kiếm. Lúc này, Trương Bình đang thong dong đóng đỡ, phát hiện xung quanh kiếm khí bỗng nhiên biến mất, sau đó nhìn thấy một đạo bạch quang bay tới. Liền chờ ngươi một chiêu này. Trương Bình hét lớn một tiếng, đem chủy thủ ngăn tại phía trước. Chỉ cần lại ngăn trở một kiếm này, hắn liền có thể mượn lực đạo va chạm, thừa cơ rời đi nơi này. Sau một khắc, bạch quang biến mất, Trần Phỉ thu chiêu đứng tại chỗ. Trương Bình tay cầm chủy thủ, ngơ ngác nhìn về phía Trần Phỉ, thân thể bỗng nhiên hướng về sau lảo đảo một bước, chẳng biết lúc nào, trên ngực của hắn mang theo một cái cự đại lỗ thủng. Chủy thủ của hắn không ngăn được Trần Phỉ một kiếm này. Hảo kiếm pháp. Trương Bình nhìn xem Trần Phỉ, thấp giọng thì thầm, sau một khắc, ngã xuống trên đất. Chương 47, theo dõi trước kia nghĩ, Tam Tiên kiếm có thể đối phó luyện vị cảnh, xem ra là có chút lạc quan. Trần Phỉ tự lẩm bẩm, chỉ dựa vào phán đoán, rất nhiều sẽ xảy ra sai sót. Tiễn Lương cùng Trương Bình đều là đoán cốt cảnh, nhưng thực lực hai người có sự chênh lệch rất lớn. Vĩnh viễn không được đánh giá thấp địch nhân của ngươi, nếu không ngươi sẽ trở thành người chết. Nhìn xem đình viện lộn xộn, thi thể rải rác trên mặt đất. Kế hoạch có chút rối loạn, đợi ngày mai người Triệu ra tới, Trần Phỉ cũng không giải thích thế nào. Trước mắt ba người này đồng quy vô tận, rất khó khiến người khác tin tưởng, bởi vì hai tên hộ viện vết thương trên cổ quá dứt khoát, ai đều có thể nhìn ra chính là bọn hắn không kịp phản kháng, trong nháy mắt đã bị giết chết. Trần Phỉ khẽ thở một hơi, đem ba người thi thể hơi xử lý, ném tới đình viện khác không có người ở. Trương Bình thân trên có một chút năng lượng, nhưng không có cổ cầm phả bạc nhược, hắn tưởng tượng, Trương Bình cổ cầm phả bạc giờ tất bất phàm, đáng tiếc không có đặt đạt người được. Trần Phỉ trở lại trong phòng, đem tất cả đồ vật tê thiết yếu đều nhét vào tê tủ gỗ, cất lại vào trong không gian chứa vật. Tiếp theo sử dụng dịch dung thuật, đi tới Hắc thị. Ta đang muốn tìm ngươi, ba ngày sau giờ thịnh sẽ xuất phát rời khỏi Bình Âm huyện, quá hạn không đợi, ngươi cũng đừng đến muộn. Trước gian hàng, Trễ Đức Phong nhìn xem Trần Phỉ xuất hiện, trầm giọng nói: "Tốt, còn chưa hỏi thăm, đã đạt được tin tức." Trần Phỉ không khỏi vui mừng. Nếu như lần này đến vẫn không có tin tức về việc rời đi, hắn sẽ chờ đợi thêm khoảng 7 ngày sau, nếu vẫn không có, hắn sẽ rời đi một mình. Trước đó không dám, nhưng bây giờ có thể mang theo nhiều đồ vật phòng thân, để hắn tự tin hơn một điểm. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, ấn ký hư nhược không ngừng sinh động trên tay để hắn biết chắc chắn sẽ có biến cố xảy ra. Ba ngày sau giờ thịnh, nhớ kỹ. Trần Phỉ trước khi đi, Trễ Đức Phong lại dặn dò một câu, hắn khoát tay áo, đi ra phòng ốc. Ở trong Hắc thị huyện chuyển vài vòng, một lần nữa biến ảo dung mạo, hắn đi tới một gian hàng thu mua đan dược. Người đã đến. Nhìn thấy Trần Phỉ, chủ quán trên mặt một chút lộ ra vui mừng. Hai ngày nay Trần Phỉ chưa từng xuất hiện, để hắn ăn ngủ không yên, đây là nguồn cung cấp đan dược quan trọng của bọn hắn á. Trần Phỉ gật đầu, đem đan dược bên trong bao khóa xuất ra. Một khắc sau, song phương giao dịch hoàn thành, Trần Phỉ có thêm 1000 lượng bạch ngân. Không có đem toàn bộ bạch ngân chuyển vào bảng, ba ngày sau có thể sẽ cần dùng đến. Trần Phỉ quay người rời đi. Vừa đi ra khỏi gian hàng, hắn cảm giác được có người đang theo dõi. Trần Phỉ nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được người theo dõi có địch ý rất mạnh, thậm chí mang theo sát ý. Trần Phỉ lướt qua, không thấy ai nữa, hắn nhớ tới vừa rồi tại trong gian hàng, chủ quán tùy ý nói mấy câu, trong lòng không khỏi khẽ động. Giữ im lặng, Trần Phỉ ở trong Hắc thị bắt đầu đi dạo, đi qua mấy ngách đường rẽ, đã đổi lại khuôn mặt cùng trang phục. Hắn tại Hắc thị tiếp tục đi vòng quanh hai vòng, mới rời khỏi. Bên ngoài năm trượng, đại ca, chúng ta đã mất dấu. Phế vật, không phải để các ngươi cẩn thận theo dõi sao? Lăng Hạn Quân một cước đem tên thủ hạ đá ngã, tại trong Hắc thị, hắn chỉ cần đối với ai có hiểm nghi, đều bị bắt giam lại, mấy ngày nay hắn đã bắt được rất nhiều người. Hôm nay người này, tuy nói xác suất rất thấp, dù sao thân pháp của hắn rất khác biệt, nhưng dịch dung thuật cao minh như vậy, thà giết lầm, còn hơn bỏ sót. Không nghĩ tới hôm nay khi phát hiện đối phương xuất hiện, đi bán đan dược, sau đó đám thủ hạ lại làm mất dấu. Bán đan dược lợi nhuận rất lớn, ta cũng không tin ngươi sẽ một mực không xuất hiện. Lăng Hạn Quân ánh mắt tràn đầy âm lãnh, vì tìm được người kia, những người khác bỏ mạng oan uổng hay không hắn không quan tâm. Trần Phỉ đứng tại một chỗ quất, đứng xa xa nhìn Lăng Hạn Quân. Sau khi tu luyện cung pháp, thị lực của hắn tăng trưởng không ít. Cho nên giờ phút này mặc dù tại trong đêm tối, hắn vẫn như cũ có thể trông thấy tràng cảnh phía xa. Sau một khắc, một cây trường cung xuất hiện tại trong tay. Kém chút bị phục kích, hắn làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Dây cung kéo căng đến cực hạn, sau một khắc, mũi tên xẹt qua màn đêm, xuyên qua ngực một tên thủ hạ. Địch tập. Một tiếng kinh hô, đám thủ hạ bên cạnh Lăng Hạn Quân lập tức cảnh giác. Vừa rồi mũi tên kia quá đột ngột, bọn hắn không kịp trở tay. A. Lại một tiếng kêu thống khổ vang lên, một thân ảnh ngã xuống. Bây giờ, Lăng Hạn Quân mang theo hai tên cung thủ toàn bộ đều đã tử vong. Bên kia, xông lên. Lăng Hạn Quân quay đầu, thân hình biến mất tại chỗ, hướng phía vị trí Trần Phỉ lao đến. Đám thủ hạ cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đuổi theo. Trần Phỉ mặt không biểu tình, cung tên trong tay bắt đầu liên tiếp bắn ra về phía đám người đang đuổi đến kia, không để ý Lăng Hạn Quân. A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Lăng Hạn Quân ngày càng phẫn nộ. Còn chưa kịp tiếp cận, đám thủ hạ đã chết hơn phân nửa. Những người này trước đều thủ hạ của hắn, bây giờ cùng nhau gia nhập phản quân. Các ngươi dừng lại. Lăng Hạn Quân gầm thét một tiếng, một mình hắn tiếp tục xung lên. Trần Phỉ tiếp tục kéo cung bắn tên, phía sau cung tên hết lại được lấy thêm từ không gian chữa vật. Những tên thủ hạ kia dừng lại, lẫn nhau đón đỡ cung tên bay đến, Trần Phỉ mũi tên uy hiếp trở nên thấp hơn rất nhiều. Nhiều nhất chỉ tạo thành một điểm tổn thương, không thể nào giết bọn hắn. Trần Phỉ ánh mắt chuyển động, nhìn xem Lăng Hạn Quân ngày càng đến gần, cung tên chỉ thẳng về phía hắn. Ken. Lăng Hạn Quân một đao chặn lại mũi tên này đối với hắn uy hiếp rất nhỏ nhưng cũng khiến tốc độ hắn chậm lại. Trần Phỉ không quan tâm có thể làm Lăng Hạn Quân bị thương hay không, từng nhánh cung tiễn nhanh như thiểm điện bắn về phía Lăng Hạn Quân. Cung pháp đủ loại ảo diệu tại Trần Phỉ trong tay chuyển động, Lăng Hạn Quân liên tiếp dùng đao đón đỡ, tốc độ cũng càng ngày càng chậm lại. Đột nhiên một khắc sau lưng cung tên đã tiêu hao hết. Lăng Hạn Quân tức giận cười lên, vừa muốn nhào về phía Trần Phỉ, liền thấy Trần Phỉ trên mặt lộ ra tiêu dung, thân hình hắn lắc lư biến mất tại nguyên chỗ. Tại Lăng Hạn Quân ánh mắt đờ đẫn, Trần Phỉ dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi biến mất. Loại thân pháp này, nhanh đến mức Lăng Hạn Quân muốn đuổi cũng không kịp, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người chăm chú nhìn. Chương 48, rời đi. Lăng Hạn Quân lưu tại nguyên địa nổi trận lôi đình, trơ mắt nhìn Trần Phỉ rời đi, hắn không có biện pháp hảo. Nếu như hai tên thuộc hạ cung thủ còn sống, còn có ngăn cản một hai để hắn tiếp tục truy đuổi, người trốn không thoát. Lăng Hạn Quân nghiến răng nghiến lợi, quay đầu xem xét thủ hạ thương thế. Một bên khác, Trần Phỉ rời Hắc thị, hắn trở về một đỉnh viện khác. Tại Bình Âm huyện, hắn đã thuê rất nhiều đỉnh viện, chính là để phòng gặp trường hợp ngoài ý muốn, còn có chỗ ẩn nấp. Cung pháp dẫn hữu dụng, chỉ là trường cung này cảm giác hơi yếu. Trần Phỉ nhớ tới sự tình vừa xong, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Mặc dù cung tiễn uy lực không phải quá mạnh, nhưng đối phó với địch nhân luyện nhục cảnh không có vấn đề, còn nếu địch nhân đạt đến đoán cốt cảnh liền quá sức. Đặc biệt là Lăng Hạn Quân đã đạt đến đoán cốt cảnh lâu năm, cung pháp của hắn cơ hồ không có tác dụng bao nhiêu. Đến nơi khác, có cơ hội phải mua một trường cung tốt, đồng thời phải chăm chỉ tăng lên tu vi. Trần Phỉ âm thầm tính toán, tu vi cuối cùng mới là căn bản, nếu không dù sở hữu một thành tuyệt thế chí bảo trường cũng không kéo nổi. Trần Phỉ đem tủ gỗ xuất ra, cầm ngân lượng chia ra cất vào ngăn chứa, đến lúc cần có thể thuận tiện sử dụng. Ngày hôm sau, như thường lệ Triệu gia phái người đưa dược liệu đến, bọn hắn liền đã hiện chết mấy tên luyện đan sư. Đi vào Trần Phỉ đình viện, chỉ có thấy được trên đất huyết dịch tràn ngập, người đã hoàn toàn biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Triệu gia triệt để nổi giận, liên hợp đám phản quân, bắt đầu ở Bình Âm huyện lùng sục điều tra. Trần Phỉ cũng không biết đám người Trương Tư Linh có bị tìm đến hay không, hắn giống như một người bình thường, bắt đầu ở trong huyện sinh sống. Lương thực, thanh thủy, chỉ cần là đồ vật hắn cảm thấy trọng yếu, đều sẽ mua lại. Trong một ngày này, toàn bộ tủ gỗ đã bị nhét đầy. Đặc biệt là lương thực, hắn thu gom rất nhiều. Bình thường tại bên ngoài Bình Âm huyện, lương thực cũng không đến mức khan hiếm. Nhưng hắn lo lắng phát sinh chuyện không bình thường, dù sao có không gian chữa bệnh, nên không cần lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ nhìn xem trong tay màn thầu nóng hổi, thần sắc cổ quái. Đây là chiếc màn thầu hôm qua hắn để vào không gian chữa bệnh, mặc dù đã trôi qua 8 canh giờ, nhưng bánh bao vẫn nóng hổi, giống hệt như lúc hắn vừa bỏ vào. Không gian chữa bệnh này có chút lợi hại à, đồ vật bỏ vào bên trong gần như được bảo toàn nguyên vẹn, giống như thời gian đình trệ tại lúc ta bỏ đồ vật vào. Trần Phỉ trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chẳng qua hiện nay không gian chữa bệnh cũng chỉ có mơ hồ, những ý nghĩ trong đầu tại vô pháp thực hiện. Nếu thời gian đình trệ, vậy hắn không cần lo lắng lương thực bị hỏng. Trần Phỉ quyết định kiểm nghiệm một phen, trước tiên đem toàn bộ lương thực hôm qua đã đưa vào bỏ ra, sau đó lần nữa đi thu mua lương thực. Bởi vì Triệu gia điên cùng điều tra, toàn bộ Bình Âm huyện trở nên huyên áo, nhộn nhịp khác hẳn với thường ngày, đều không có mấy người dám ra khỏi phòng, sợ hãi nấp ở trong nhà. Trần Phỉ nhanh chóng thu mua, tranh thủ thời gian trở lại đình viện. Trước kia hắn có dự định vấn an Tăng Đức, dù sao ban đầu ở y quán, Tăng Đức đối với hắn không tệ, thậm chí từng có suy nghĩ để Tăng Đức cùng hắn rời đi Bình Âm huyện. Nhưng bây giờ đối phương đã trọng thương, mà hắn bên cạnh còn có người thân, điều quan trọng nhất là phản quân không có khả năng cho một tên luyện đan sư rời khỏi thành. Kiểm tra vật tư trong ô chứa vật, xác nhận không sai, Trần Phỉ bắt đầu khoanh chân tu luyện nội tình, toàn bộ ban đêm vô thành vô tức trôi qua. Sáng sớm, Trần Phỉ sử dụng dịch dung thuật biến đổi dung mạo, thử tiến ra khỏi thành. Hắn đi qua cửa thành mà không gặp chuyện ngoài ý muốn, dù sao người có thể nhìn thấu dịch dung thuật rất ít, huống chi hắn còn tu luyện đến đại viên mãn, người bình thường rất khó nhìn ra. Rời khỏi thành vài dặm, Trần Phỉ thấy được chỗ đã ước định, nhanh chóng chạy đến. Hắn cũng không có lập tức tiến lên, mà tìm một điểm tiến hành quan sát. Giờ thìn càng ngày càng gần, địa điểm ước định bắt đầu xuất hiện một vài thân ảnh. Trần Phỉ quan sát bốn phía, không phát hiện mai phục, hẳn đây không phải cả bẫy. Hắn không tiếp tục trì hoãn, nhảy xuống khỏi một cây đại thụ, chạy đến vị trí ước định. Đám người nhìn về phía hắn, vừa rồi Trần Phỉ cố ý biểu hiện ra thân pháp. Đôi khi cần biểu hiện ra một vài điểm thực lực, để bọn hắn nếu có ý nghĩ động thủ cũng nên dè chừng một hai. Trần Phỉ nhìn thấy Trễ Đức Phong, hai người gật đầu ra hiệu, không tiến lên trò chuyện. Mỗi người ở đây đều đang âm thầm đánh giá người khác, Trần Phỉ nhìn quanh một vòng, ở đây đều là võ giả có tu vi, không phải thường dân. Thời gian đã đến, xem ra chỉ có chúng ta. Tiền Kế nhìn mọi người xung quanh, trầm giọng nói, tiền mộ không nhiều lời, mỗi người 300 lượng, tiền mộ sẽ dẫn các ngươi đoạn đường này, chúng ta sẽ tiến về phần thành. Tiền Kế vừa nói ra, đám người có chút xôn xao. Giá ngân lượng này, rất cao à, cho dù bọn hắn đều là võ giả, nhưng muốn kiếm được số ngân lượng kia, cũng rất khó. 300 lượng rất nhiều, có thể bớt đi một chút. Đúng à, đoạn đường này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi mở miệng đòi 300 lượng, không khỏi có chút quá đáng. Có người nhịn không được mở miệng nói ra. Tiền Kế mỉm cười, nói, nếu các ngươi không muốn giao nộp, vậy đừng đi cùng chúng ta, tiền mộ cũng không có ép buộc chư vị. Đám người không khỏi nhìn nhau, bên ngoài bây giờ binh hoang mã loạn, nếu không có thương đội, để bọn hắn một mình tiến về những thành khác, quả thực cực kỳ nguy hiểm. Tiền lão đại, nếu chúng ta giao nộp đủ ngân lượng, ngươi có thể đảm bảo đoạn đường này chúng ta an toàn? Có người thấp giọng hỏi. Cái này cũng không có biện pháp cam đoan, chỉ có thể nói đến lúc gặp được nguy hiểm chúng ta đồng tâm hiệp sức. Tiền Kế lắc đầu nói, nếu như vậy với số ngân lượng này, ta chỉ cần cẩn thận, có thể tiếp tục tại Bình Em huyện an ổn, cần gì lặn lội đường xa đi địa phương khác. Có người hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Có người do dự một lúc, cũng tối lui ra khỏi đội ngũ. Một lát sau, ở đây chỉ còn lại 6 người. Trần Phỉ ngoài ý muốn nhìn xem Trễ Đức Phong, tên này tham tài như mạng, hận không thể đem toàn bộ dược liệu giả bán cho hắn, vậy mà cũng bỏ ra được 300 lượng. Người ít, ngược lại an toàn hơn. Đối với những người khác rời đi, Tiền Kế trên mặt lộ ra tiểu dung, nói, chư vị, giao ngân lượng đi. Tốt, đưa người 300 lượng. Trễ Đức Phong đem ngân lượng giao cho Tiền Kế, những người khác cũng tiến lên giao nộp. Trần Phỉ cũng tiến lên đưa ra ngân lượng. Tốt, tiếp xuống chúng ta sẽ đồng hành, các vị giới thiệu một chút, thuận tiện trên đường chiếu cố lẫn nhau. Tiền Kế cất kỹ ngân lượng, lớn tiếng nói. Chương 49, Sơn Thôn Nghiêm Thanh, Nghiêm Đinh, chúng ta sử dụng song kiếm một đôi tình lữ giơ lên trường kiếm trong tay nói. Trễ Đức Phong, côn pháp. Phong Phong, quả trượng. Một lao hầu giơ lên trong tay quả trượng. Trần Phỉ nhìn về phía lao hầu này, hắn chợt cảm nhận, một mùi hương phiêu đãng mà ra, đây chính là kịch độc. Trần Mục, cung pháp. Trần Phỉ giơ lên trường cung. Tốt, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Từ đây tiến về phần thành, nếu thuận lợi, đại khái cần 5 ngày sẽ đến nơi. Tiền Kế gật đầu nói, bắt đầu tiến về phía trước, những người khác chậm rãi đuổi theo. Đều là võ giả, vô luận thể lực hay thân pháp, so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Tuy không thể nhanh bằng việc sử dụng ngựa, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Trần Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Bình Âm huyện, bởi vì cách vài dặm, giờ phút này hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Tại ngôi thành này sinh hoạt mấy tháng, từ một tên tạp dịch quen, cho tới bây giờ trở thành võ giả, trong lòng hắn không khỏi có chút xúc động. Trần Phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay ấn ký hư nhược, càng rời xa Bình Âm huyện, ấn ký càng phai mờ dần. Trước đó hắn còn đang lo lắng, ấn ký này có thể đem cường đại quỷ dị dẫn tới hay không. Bây giờ xem ra, ấn ký này đơn thuần chỉ mang lại trạng thái xấu cho hắn. Nếu như là người bình thường chúng ấn ký này, giờ phút này đoán chừng đã bị hút khô, nhưng tu vi hắn tiến bộ nhanh, chế trụ lại ấn ký. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cùng Bình Âm huyện đa số người sinh sống, Trần Phỉ giống như một hạt cát nhỏ, chưa thể thu hút quỷ dị chú ý, liên tiếp chạy hơn một canh giờ, đám người mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nơi này không có người, tranh thủ thời gian chia tiền. Trong rừng rậm, Trễ Đức Phong nhìn về phía Tiền Kế, hương phấn nói, gấp gáp như vậy, ta đâu có gặp ngươi. Tiền Kế không khỏi cười mắng một câu, ngươi lão già này vậy mà cũng nguyện ý rời đi Bình Âm huyện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết già ở đấy. Bình Âm Sơn bên kia có chút cổ quái, ta không dám tiếp tục chờ đợi. Trễ Đức Phong thu được mấy trăm lượng bạc, lắc đầu, nói tiếp, đặc biệt mấy ngày gần nhất, ta luôn luôn ăn ngủ không yên, Bình Âm huyện đoán chừng muốn phát sinh đại sự. Tiền Kế thần sắc khẽ nhúc nhích, đối với lão bằng hữu này, hắn cực kỳ tin tưởng. Khó trách đối phương một mực giật dây, để cho hắn dẫn đội rời đi Bình Âm huyện. Đến phần thành, ngươi tính làm gì? Tiền Kế hỏi. Đến đó hắn tính. Trễ Đức Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Bên ngoài, Trần Phỉ nhìn xem Trễ Đức Phong cùng Tiền Kế hai người ở nơi đó thì thào nói nhỏ, mặc dù không biết bọn hắn đang đàm luận chuyện gì, nhưng chắc chắn có nói về ngân lượng. Trước kia Trần Phỉ liền hoài nghi hai người bọn hắn đã từng nhận biết, bởi vì lúc Trễ Đức Phong đưa tiền cho Tiền Kế 10 phần dứt khoát, hắn tham tiền hơn mạng, làm sao có thể dứt khoát như vậy. Bất quá Trần Phỉ cũng không tiếc khoản phí kia, để rời đi Bình Âm huyện, bao nhiêu ngân lượng hắn cũng sẽ trả. Nắm giữ luyện đan thuật, Trần Phỉ muốn kiếm ngân lượng không phải chuyện khó. Đám người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, bắt đầu tiến lên. Vừa mới bắt đầu, còn có thể đi theo chỉ dẫn, nhưng càng đi về phía sau, đường càng khó đi. Hiển nhiên quá lâu không có thương đội nào đi qua nơi này, rất nhiều đoạn đường đã bị cỏ cây bao trùm. Một đường này, không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá trên đường mấy lần gặp phải nạn dân, tất cả mọi người đều tránh xa. Phu cận có một ngôi miếu hoang, chúng ta có thể nghỉ ngơi qua đêm nay. Tiền kế nhìn thoáng qua xung quanh, âm thầm cảnh giác. Trước kia hắn là người thuộc tiêu cục, chinh chiến bốn phương, chỉ mấy năm gần đây mới rời khỏi. Vốn cho rằng có thể tại Bình Âm huyện an hưởng tuổi già, kết quả phát sinh quá nhiều thứ, khiến hắn không thể không rời đi. Tiền kế mang theo mấy người lượn quanh vài vòng, rốt cuộc tìm được miếu hoang. Nhìn thấy miếu hoang, Trần Phỉ trong lòng có chút căng thẳng, hai lần trước gặp phải quỷ dị đều ở nơi này. Bất quá nơi che mưa chắn gió nghỉ ngơi qua đêm, chỉ cần cẩn thận là được. Miếu hoang rất cổ xưa, bên trong cực kỳ lộn xộn, hiển nhiên gần đây có không ít người đến nơi này. Nhóm lên đống lửa, mấy người ngồi tụ tập lại một chỗ, yên lặng ăn lương khô. Trần Phỉ cảnh giác nhìn xem bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường. Nhìn về phía ấn ký trên tay, cũng không phát hiện điểm cổ quái nào. Ấn ký hư nhược này, để hắn có thể cảm giác được quỷ dị, cực kỳ hiệu quả. Để hắn không khỏi suy tư nếu về sau thực lực cường đại, có nên tiếp tục giữ lại ấn ký này hay không. Một đêm bình an vô sự, không có sự tình phát sinh, Trần Phỉ thở dài một hơi, xem ra bên ngoài mặc dù không bình tĩnh, nhưng cũng không phải tất cả địa phương đều sẽ gặp phải quỷ dị. Trong chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua. Tương phản với lúc xuất phát thong dong, giờ phút này đám người lộ ra phong trần mệt mỏi. Trên đường đi, mấy người bắt đầu hỗ trợ dần dần trở nên quen thuộc, đoạn đường này cực kỳ thuận lợi, làm cho bọn hắn trong lòng bình tĩnh không ít. Tiền kế dẫn đường quả thực rất tốt, Trần Phỉ cảm thấy may mắn khi gia nhập thương đội này. Nếu hắn tự mò đường, không nói trước có vấn đề phát sinh hay không, vẹn vẹn lộ tuyến đi thế nào, hắn cũng không biết. Buổi tối hôm nay sẽ qua đêm tại sâm lâm này, mọi người tăng tốc, trời sắp tối rồi. Tiền kế nhìn thoáng qua sát trời, thúc giục một tiếng. Những người khác không nói gì, tự chủ tăng nhanh bộ pháp. Phía trước có đèn đuốc. Trong màn đêm, Nghiêm Thanh chỉ về phía trước, đám người ngẩng đầu, quả thật trông thấy thoáng xa xa có đèn đuốc bập bùng. Phu cận có sân thôn. Trễ Đức Phong quay đầu nhìn về phía Tiền kế. Không nhớ rõ. Tiền kế khẽ nhíu mày, đã nhiều năm hắn chưa đi qua đoạn đường này, cũng chỉ nhớ kỹ một chút đại khái sự vật, không có khả năng tất cả mọi thứ đều nhớ rõ ràng. Có nên vào sơn thôn này xin tá túc một đêm? La Hầu Phong Phong thấp giọng hỏi, trong thôn không thể nghi ngờ an toàn hơn bên ngoài rất nhiều. Những người khác nhìn về phía Tiền kế, để hắn quyết định. Không đi. Bên ngoài binh hoang mã loạn, nơi này đột nhiên xuất hiện một sơn thôn, có chút cổ quái, chúng ta đi vòng qua. Tiền kế quả quyết lắc đầu, những người khác cũng không có phản đối. Đám người đi thành một đường vòng cung, tiếp tục hướng về phía trước, bộ pháp cũng tăng lên đến tối đa. Trong tiềm thức, bọn hắn muốn tránh xa sơn thôn kia. Phía trước có đèn đuốc. Trong màn đêm, Nghiêm Thanh chỉ về phía trước, đám người ngẩng đầu, trông thấy nơi xa có đèn đuốc bập bùng. Phu cận có thôn xóm. Trễ Đức Phong quay đầu nhìn về phía Tiền kế. Không nhớ rõ. Tiền kế khẽ nhíu mày. Có nên vào sơn thôn này tá túc qua đêm không? La Hầu Phong mưa thấp giọng hỏi. Trần Phỉ giật mình, đột nhiên thanh tâm quyết vận chuyển, não hải của hắn thanh tỉnh lại, sau đó thần sắc lại biến. Lời thoại này, cảnh tượng này, không phải mới vừa mới xuất hiện qua sao? Tại sao lại lần nữa lặp lại, mà sơn thôn kia, không phải bọn hắn vừa mới đi qua sao? Trần Phỉ nhìn xem xung quanh, không biết lúc nào, một đoàn mê vụ bắt đầu tràn ngập bốn phía, che phủ tầm nhìn, xa thôn nhỏ ngày càng tiến gần bọn hắn. Chương 50, chạy trốn Trần Phỉ vừa muốn mở miệng, đánh thức những người xung quanh, đột nhiên trông thấy trên ngực Tiền kế hiện lên một đoàn hồng quang, sau đó một làn khói đen bốc lên, thân thể run rẩy một lần. Ân, không đúng, rõ ràng chúng ta vừa đi qua nơi này. Tiền kế ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn xem tràng cảnh xung quanh, đặc biệt sơn thôn trước mắt, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Làm sao để bọn hắn tỉnh lại? Trần Phỉ lên tiếng hỏi, Tiền kế quả thực có chút bản lĩnh, nếu như hắn không có thanh tâm quyết, giờ phút này đoán chừng cũng bị quỷ dị mê hoặc. Ngươi không có việc gì? Tiền kế kinh ngạc nhìn về phía Trần Phỉ, sau đó hắn từ bao khỏa lấy ra một nén nhang nhóm lên. Khói xanh tràn ngập bốn phía, bốn người còn lại bỗng nhiên dùng mình, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía sơn thôn, thần sắc lại biến. Sơn thôn kia có quỷ dị, chúng ta đi mau. Tiền kế nhìn thấy đám người đã khôi phục thanh tỉnh, không giải thích nhiều lớn, chạy thẳng về phía trước. Những người khác không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy theo hắn. Trần Phỉ chạy sau cùng, không ngừng vận chuyển thanh tâm quyết, lạnh buốt cảm giác để hắn tỉnh táo lại. Nhìn xem bốn phía sương mù dần dần lan đến, Trần Phỉ cố gắng muốn nhìn về phía xa, lạnh buốt cảm giác từ thanh tâm quyết lan tỏa vào trong mắt giúp hắn giữ vững tỉnh táo. Có hiệu quả. Trần Phỉ trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng ngay lúc đó sắc mặt hắn đại biến, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, nhưng nơi xa xuất hiện không phải một con đường khác, mà chính là sơn thôn kia. So với lần thứ nhất, giờ phút này đám người cách sơn thôn kia càng gần, thậm chí đã có thể thấy được các phòng nhỏ bên trong sơn thôn. Thổ địa bình bỏ, sơn thôn ngay ngắn trật tự, có những mảnh ruộng, bờ ruộng dọc ngang, nhìn cực kỳ yên bình. Thậm chí nhìn rõ, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang nhìn về phía bọn hắn, tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn đến. Trần Phỉ không khỏi dùng mình hoảng sợ, lớn tiếng hô lên, "Dừng lại, chúng ta ngày càng đến gần sơn thôn kia." Tất cả mọi người nghe thấy giật mình, Tiền kế nghĩ đến vừa rồi Trần Phỉ là người thanh tỉnh đầu tiên, trong lòng tin tưởng, không khỏi dừng bước. "Ngươi trông thấy cái gì?" Tiền kế gấp gáp hỏi. "Phong ốc, ruộng đất, còn có thật nhiều người đứng ở trong đó, nhìn về phía với chúng ta." Trần Phỉ thần sắc khó coi, giờ phút này ấn ký hư nhược phát ra hàn khí tựa như muốn đem cánh tay hắn đông cứng, mà lúc này trong lòng hắn cũng có một điểm sợ hãi, nếu không thoát ra khỏi đây, đừng nghĩ đến việc đến phần thành. "Lão Tiền, nhanh nghĩ biện pháp." Trễ Đức Phong quay đầu nhìn về phía Tiền kế, giờ phút này nếu nói ai có thể mang bọn hắn ra ngoài, chỉ có Tiền kế. "Các người bám sát ta, ta sẽ thi triển toàn bộ thân pháp chạy ra khỏi đây." Tiền kế có chút không nỡ từ bao khỏa lấy ra một cây một ngọn nến. Ngọn nến cùng ngọn nến người bình thường sử dụng không có khác biệt, chỉ thấy hắn thận trọng đốt lên đỉnh nến. Một vòng hồng quang tản ra, đem đám người bao khỏa lại.
cũng không biết có phải ảo giác hay không, hồng quang bao phủ, vừa rồi trải rộng toàn thân hàn ý, giờ phút này đồng thời tiêu tán, một loại cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng. Đồng thời hồng quang tản ra, đoàn mê vụ bên ngoài tự động tiêu tán, tựa hồ có chút e ngại loại quang mang này. Chạy! Tiên Kế khẽ quát một tiếng, thân hình bật lên, những người khác không dám trì hoãn, theo sát phía sau. Một nhóm 6 người, thân pháp đều không kém, cho nên Tiên Kế tuy toàn lực chạy, nhưng không có ai bị bỏ lại. Phía trước mê vụ cực tốc lui tán, Sơn Thôn đã dần dần khuất xa khỏi tầm mắt bọn hắn, trong lòng đám người không khỏi nuối lòng một chút. Chỉ nhìn Sơn Thôn kia, bọn hắn như muốn nổi điên. Không đúng, không đúng, dừng lại, đều dừng lại. Tiên Kế đột nhiên lớn tiếng hô lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tất cả mọi người không hiểu nhìn hắn, Trần Phỉ lại chú ý tới trong tay Tiên Kế ngọn nến, rồi chỉ trong chốc lát, vậy mà đã thiêu đốt hơn phân nửa. Khi hắn đang chăm chú nhìn, ngọn nến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, dựa theo tốc độ này, đoán chừng thêm một khắc đồng hồ, ngọn nến liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Thế nào? Trễ Đức Phong không hiểu hỏi. Ngọn nến đốt quá nhanh, chúng ta không có rời xa quỷ dị, ngược lại cách bọn hắn ngày càng gần. Tiên Kế cầm trong tay ngọn nến, hướng về bốn phía, chỉ có hướng đông nam ngọn nến thiêu đốt chậm lại. Đi bên này. Tiên Kế nói xong, lập tức xông ra ngoài. Trần Phỉ nhìn xem xung quanh, trong lòng rùng mình. Thanh Tâm Quyết mặc dù không sai, để hắn giữ vững thanh tỉnh, nhưng chỉ vẹn vẹn thanh tỉnh mà thôi. Nếu như không thoát khỏi nơi này, đến lúc đó đoán chừng chính trong trạng thái thanh tỉnh bị ăn sạch. Đặc biệt là giờ phút này hậu phương ẩn hiện âm lạnh ánh mắt, để sau lưng hắn không tự chủ được nổi da gà, phản phất sau một khắc, những quỷ dị kia muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống. Sơn thôn kia lại xuất hiện. Chạy một lát, lao hổ chỉ vào nơi xa, đột nhiên hô. Đám người nhìn lại, quả nhiên chính là sơn thôn kia. Quanh đi còn lại, bọn hắn giống như lại về tới nguyên điểm. Mà giờ phút này trong tay Tiền Kế ngọn nến, so với lúc ban đầu, chỉ còn lại chưa đến 1/3. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Tiền Kế nhìn về phía ngọn nến, lại nhìn về phía sơn thôn trước mặt, hắn cắn răng, từ bao khỏa lại lấy ra một ngọn nến khác. Màu sắc khác biệt với ngọn nến hiện tại, đây là một ngọn nến màu trắng. Nơi này quỷ dị quá mạnh, bây giờ chúng ta chỉ có thể thử một chút. Nếu không, tất cả chúng ta đều phải chết. Tiền Kế trầm giọng nói. Chúng ta cần phải làm thế nào? Đợi chút nữa ta sẽ đem ngọn nến này nhóm lên, trực tiếp ném ra. Ngọn nến trắng này tác dụng cùng ngọn nến kia tương phản, nó sẽ dẫn đến quỷ dị. Bởi vậy đến lúc đó, phía sau chúng ta sẽ phi thường nguy hiểm. Mọi người có thể chạy bao xa, liền tự chạy đi. Tiền Kế thấp giọng nói, cách làm này cực kỳ liều mạng. Nhưng nếu như không làm như vậy, chỉ sợ bọn hắn sẽ mãi ở nơi này quanh quẩn, đợi đến ngọn nến tiêu hao hết sạch, tất cả mọi người phải chết. Đám người không khỏi trầm âm, nhưng bọn hắn không ngăn cản Tiền Kế, bởi vì bọn hắn không có biện pháp tốt hơn, giờ phút này chỉ có thể liều mạng. Tiền Kế cúi đầu, đem ngọn nến màu trắng nhóm lên. Một cỗ hương vị phiêu đãng mà ra, Tiền Kế dùng hết toàn lực, ném thẳng ngọn nến màu trắng này về phía sau. Ngọn nến rơi xuống đất không ngừng chập chờn, trước mắt sẽ không dập tắt. Sau một khắc, Tiền Kế cầm trong tay ngọn nến màu đỏ, điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Giờ phút này, thân pháp tốc độ của hắn thế mà tăng hơn một nửa. Những người khác bị tốc độ của hắn làm cho giật mình, chỉ có Trần Phỉ vận dụng bộ pháp bình ổn theo sau, sau lưng hắn là Trễ Đức Phong. Nghiêm Thanh, Nghiêm Đinh hai người tức giận quát lên một tiếng, vận dụng bí pháp dùng lưỡi kiếm đâm trúng thân thể của đối phương, huyết dịch tràn ngập, thân ảnh bọn hắn bỗng nhiên biến mất, theo sát phía sau Trễ Đức Phong. La Hầu Phong ngậm lấy một viên dược hoàn, trên mặt hiện lên lục khí, bộ pháp phát động, vượt qua Nghiêm Thanh cùng Nghiêm Đinh, đuổi theo ngay tại phía sau Trễ Đức Phong. Kiệt kiệt kiệt. Tựa hồ có trầm thấp tại Sâm Lâm phiêu đãng, bốn phía mê vụ này càng nồng đậm, nhưng cũng may những mê vụ này phun trào về phía hậu phương, trước mặt bọn hắn mê vụ lại từ từ giảm bớt. Đám người thần sắc khẽ run lên, cây nên màu trắng kia quả nhiên phát huy tác dụng, cảm giác bị nhìn chằm chằm đã biến mất. Chương 51, đến phần thành Tiền Kế sắc mặt thường hồng, nhìn xem trong tay ngọn nến, không khỏi thở dài một hơi. Tiền Kế quay đầu nhìn về những người khác, phát hiện bọn hắn đều tại, vừa muốn quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía La Hầu Phong Phong. Phong Phong trên mặt tỏa ra lục khí, điểm này rất bình thường, nhưng trong hai mắt nàng chỉ toàn một mảnh đen nhánh, căn bản không có nhân loại có tình cảm, chỉ hoàn toàn lạnh lẽo. Trần Phỉ nhìn thấy Tiền Kế thần sắc lại biến, trong lòng không khỏi chấn động. Quay đầu nhìn về phía sau, cũng thấy được La Hầu dị dạng. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của bọn hắn, La Hầu khẽ miệng chậm rãi nhếch lên, một cú cảm giác ghê rợn từ từ dâng lên. Kéo cung, bắn tên. Lúc này, kỳ thật chỉ có Trần Phỉ còn giữ lực, hắn xoay chuyển thân hình, trong tay mũi tên bắn thẳng về phía Phong Phong. Bành! Mũi tên còn chưa bắn trúng, Phong Phong đầu lâu bỗng nhiên nổ tung. Huyết nục, mê bộ lục sắc tản ra, tràn ngập tứ phương. Trần Phỉ theo bản năng nín thở, nhưng vẫn cảm giác được một tia mê muội tràn vào trong đầu. Lại nhìn quanh người, giờ phút da thịt của hắn cũng dần chuyển biến thành lục sắc. Xông ra mê vụ bao phủ, Trần Phỉ trong tay xuất hiện một bình đan dược, 3-4 quả giải độc đan được hắn nuốt vào. Tiếp lấy Trần Phỉ đem đan dược ném cho những người khác vô ý thức tiếp được, nhìn giải độc đan trong tay, cũng lập tức nuốt vào. Đám người bị Phong Phong lần này trở tay không kịp, cũng may bọn hắn đều đã trải qua chiến đấu rèn luyện, một khắc mê vụ lan tràn đều trực tiếp nín thở, giờ phút này lại ăn giải độc đan, đem thể nội một điểm độc tố ngăn chặn. Không có người nói chuyện, cũng không người nào biết Phong Phong là lúc nào bị quỷ dị bám thân trên, bọn hắn đồng thời nhìn nhau tiếp tục chạy đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiền Kế đột nhiên ngừng lại. Thở ra một hơi, sắc mặt hắn đỏ bừng thoáng dịu lại, trong tay ngọn nến đỏ chậm rãi thiêu đốt, bốn phía mê vụ cũng đã tiêu tán gần hết. Trễ Đức Phong sắc mặt tái nhợt, tựa như lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Nghiêm Thanh cùng Nghiêm Đình, không biết lúc nào đã nhuộm đỏ huyết sắc, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Trần Phỉ cũng phi thường mệt mỏi, ấn ký hư nhược vừa rồi quá sinh động, để thể lực của hắn tiêu hao so với thường ngày nhiều hơn rất nhiều.
chúng ta càng đi về phía trước một đoạn, sau đó lại tìm địa phương nghỉ ngơi. Tiền Kế hít sâu một hơi, giờ phút này tuy đã thoát ly nguy hiểm, nhưng hắn vẫn cảm thấy cách nơi vừa nãy quá gần. Không có người phản đối, những người khác giờ phút này đã có đầy đủ tín nhiệm đối với hắn. Hôm nay nếu như không phải có Tiền Kế, khó mà nói phải chết bao nhiêu người, có khi bọn hắn toàn bộ đều bỏ mạng lại. Trần Phỉ nhìn thoáng qua Tiền Kế trong tay ngọn nến, thầm nghĩ sẽ hỏi hắn rõ ràng, nhất định phải mua lấy mấy chục cây đặt ở trong không gian trữ vật, quỷ dị quá nguy hiểm. Đi lần này, tiêu hao nửa canh giờ, Tiền Kế rốt cục dừng lại. Hắn nghiêm túc dò xét xung quanh, nhìn đám người nhẹ gật đầu. Lần này, tất cả mọi người mới triệt để an tâm. Sống sót sau tai nạn, trong lòng còn sợ hãi. Tìm một nơi thích hợp hạ trại, đám người mệt nhọc bắt đầu chợp mắt. Trần Phỉ ngồi xếp bằng, chậm rãi khôi phục thể lực. Một đêm đến hừng đông, cuối cùng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ban ngày tiếp tục lên đường, chỉ là so với mấy ngày trước thư giãn thong dong, giờ phút này đám người đều cực kỳ cảnh giác. Ta cảm thấy hình như ta đã bị choáng váng quá mức, vậy mà ngửi thấy túy hương lâu đốt tịch hương vị, thật là thơm. Nửa đường nghỉ ngơi, Trễ Đức Phong khịt khịt mũi, bất đắc dĩ thấp giọng thì thầm. Trần Phỉ lườm Trễ Đức Phong một chút, cái này cái mũi, quả thực rất được việc. Vừa rồi Trần Phỉ vì tự thân trấn an, cố ý thừa dịp lẻn ra một góc, từ không gian chứa vật lấy ra đốt tịch, an xong, Trễ Đức Phong đã ngửi hương vị. Túy hương lâu đốt tịch tính là gì, ngày mai đến phần thành, ta mời ngươi. Tiền Kế nhìn xem Trễ Đức Phong, cười to nói, tuy nói ngọn nến trong tay đã dùng hơn phân nửa, ngọn nến màu trắng đã không còn, nhưng chỉ cần an toàn đến phần thành, đó chính là thắng lợi. Trễ Đức Phong cười hắc hắc, không tiếp tục nói chuyện. Đi đường, nghỉ ngơi, lại đi đường. Rốt cục, trong mắt đám người dần dần xuất hiện một tòa thành trì. Trong lòng đám người đều cực kỳ chấn động, cuối cùng đã đến phần thành. Năm ngày bỏ ra cũng không dài, nếu như không đụng phải sơn tôn kia, sẽ không vất vả như này. Đám quỷ dị kia đem bọn hắn dọa sợ gần chết, mà lao hầu trực tiếp bỏ mình. Năm người không tự chủ tăng nhanh bộ pháp, sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục đi tới cửa thành. So với Bình Âm huyện, phần thành không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Thay vì âm u đầy tử khí Bình Âm huyện, phần thành người đến người đi, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Giao nộp ngân lượng vào thành, năm người tiến vào trong thành liếc nhìn nhau. Đã đến phần thành, chúng ta liền tách ra, sau này còn gặp lại. Nghiêm Thanh cùng Nghiêm Đinh chắp tay, dần dần hòa vào đám người biến mất. Ngươi có tính toán gì? Trễ Đức Phong nhìn về phía Trần Phỉ. Ta muốn tiếp tục tiến về Tiên Vân thành. Trần Phỉ suy nghĩ sau đó nói, có thể bái nhập Tiên Vân kiếm phái hay không hắn tạm thời chưa để ý, vẹn vẹn chẳng cảnh an ổn bên kia, rất thích hợp để hắn chậm rãi phát triển. Chớ nói đến Tiên Vân thành công pháp cùng với bí tịch khẳng định rất nhiều. Phần thành khẳng định có thương đội tiến về Tiên Vân thành, đến lúc đó ngươi đi theo thương đội sẽ tương đối an toàn. Tiền Kế cười nói, đều nói Tiên Vân kiếm phái độc bộ thiên hạ, đã ra khỏi Bình Âm huyện, ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Trễ Đức Phong nhẹ giọng nở nụ cười, nói, nếu không, chúng ta cùng đi, ngươi thấy thế nào? Cầu còn không được. Trần Phỉ chắp tay nói, chúng ta cũng đừng đứng đây nói, đi, tìm một khách điếm, hảo hảo ăn một bữa. Màn đêm buông xuống, tại đại sảnh khách điếm, Trần Phỉ đang ngồi tu luyện. Sau khi hưởng thụ mỹ thực, Tiền Kế ở bên ngoài nghe ngóng hai vòng, liền đạt được tin tức. Hơn một tháng sau, Tiên Vân thương đội sẽ từ địa phương khác đi vào phần thành, đến lúc đó thương đội sẽ tiếp tục một đường trở về Tiên Vân thành. Lấy Tiên Vân chi danh đặt làm thương đội danh tự, có thể nghĩ bọn hắn chắc chắn cùng Tiên Vân thành có quan hệ. Cho nên thương đội này thực lực chắc chắn rất mạnh, cùng bọn hắn tiến về Tiên Vân thành sẽ vô cùng an toàn. Về phần ngân lượng bỏ ra, Trần Phỉ không để ý đan dược có thể mang đi bán, cũng nên tại thành trì này đi dạo một phen xem có công pháp hay đan phương nào có thể dùng được không. Trần Phỉ lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, hắn xuất hiện trước một gian hàng. Binh khí, đan dược, thậm chí là công pháp đều được bày biện mua bán. Nội kinh công pháp, đương nhiên có, khách quan nhìn xem bản này như thế nào. Trưởng quỹ nghe được Trần Phỉ yêu cầu, từ kệ hàng tìm ra một bản bí tịch, đưa ra trước mặt hắn nói, đoạn thời gian trước, một đệ tử môn phái cùng đường mặt lộ, đem công pháp bán cho chúng ta. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc đích, nhìn về phía bí tịch kia. Thôn Vân Kình. Chương 52, kinh thôn quyết tu luyện công pháp này, có phiền phức không? Trần Phỉ thấp giọng hỏi, rất nhiều môn phái sẽ thu hồi công pháp bị lan truyền ra ngoài, đặc biệt là nội kinh công pháp. Tại Bình Âm thành, Trần Phỉ không quan tâm cho lắm, dù sao ở đó chỉ là tiểu thành, cho dù tu luyện công pháp của các môn phái khác, khả năng bị phát hiện cũng rất thấp. Nhưng hiện tại hắn đang ở phần thành, về sau hắn còn đi đến Tiên Vân thành, tự nhiên phải cẩn thận hơn một chút. Khách quan có thể yên tâm, môn phái kia đã lùi bại, người bán cho ta là truyền nhân duy nhất còn sót lại. Bí tịch này ngươi có thể tu luyện, không phiền phức gì, ngược lại còn hỗ trợ truyền thừa công pháp. Trưởng quỹ cười nói. Trần Phỉ khẽ gật đầu, cầm lấy bí tịch, chăm chú xem qua. Một khắc đồng hồ sau, hắn đem bí tịch buông xuống. Bí tịch chỉ có 1/3, nhưng có thể thấy được không ít thứ. Tuy không bằng kinh lôi kiếm kình, nhưng mạnh hơn kình phong quyết rất nhiều. Hơn nữa công pháp thôn vân kình này có một điểm rất đặc biệt, chính là có thể gia tăng số lượng đan dược phục dụng mỗi ngày. Nói đơn giản hơn, thôn vân kình để cho người tu hành hấp thu đan dược nhiều hơn, mà sẽ không làm cho thân thể hư tổn, vẹn vẹn điểm này để cho hắn động tâm. Bây giờ mỗi ngày tu luyện hắn chỉ có thể nuốt một viên phiêu hồng đan, nếu phục dụng nhiều hơn, kinh mạch sẽ đau nhức, toàn thân khí huyết cũng sẽ phát sinh dị dạng. Loại tình huống này xuất hiện 1-2 lần sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng nếu như ngày nào cũng thế, khẳng định sẽ đối với nhục thân sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Cho nên Trần Phỉ chỉ thử mấy lần, liền ngừng lại, mỗi ngày trung thực phục dụng một viên phiêu hồng đan. Bao nhiêu tiền? 1.000 lượng. Trưởng quỹ Tiêu Dung càng phát sáng lạ. Quấy rầy, gặp lại. Trần Phỉ thẳng thắn đem bí tịch buông xuống, xoay người rời đi, hắn giống kẻ ngu sao? Dừng bước, khách quan dừng bước, giá tiền có thể thương lượng. Trong tiệm còn có đan dược, binh khí khách quan cũng có thể nhìn xem. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian cất tiếng gọi lại. Ở đây bán trưởng cung không? Trần Phỉ quay người hỏi. Tự nhiên có, khách quan mời vào trong. Trưởng quỹ gật đầu, dẫn Trần Phỉ đi vào nội đường. Nơi này có rất nhiều binh khí, trưởng quỹ mang Trần Phỉ đi đến một góc, nơi này trưng bày rất nhiều trường cung. Ta có thể thử sao?
Được.
Trưởng quỹ gật đầu. Trần Phỉ tiến lên, cầm lên một thanh trường cung, thử kéo một chút. Thần sắc bất động, đem trường cung buông xuống, lại cầm lên một thanh trường cung khác. Sau nửa canh giờ, hắn rời đi quầy bán, trở về khách điếm. Thanh trường cung mua tại Bình Âm Thành đã bán, hắn mua một thanh trường cung mới mạnh hơn nhiều, dựa theo suy đoán, thanh trường cung này có thể dùng đến khi tu vi hắn đạt đến đoán cốt cảnh. Đan dược giá cả, hắn đã nắm rõ đại khái. Thảo hoàn đan tại Bình Âm Thành, giá cả khoảng 10 lượng một viên, tại phần thành rơi vào khoảng 8 lượng. Phiêu hồng đan cũng từ 15 lượng xuống còn 12, 13 lượng một viên. Giá cả chênh lệch vài điểm, chẳng trách có thương đội sẽ chạy tới chạy lui giữa hai thành, chỉ cần số lượng thu gom số lượng đủ nhiều, lợi nhuận rất khả quan. Tại phần thành có bán thường phụ đan, Trần Phỉ cố ý mua một vài viên, giá cả một viên gần 30 lượng. Về phần nguyên nhân, hắn chủ yếu muốn xem với tu vi hiện tại luyện lục cảnh, có thể phục dụng thường phụ đan tu luyện hay không, đồng thời cũng muốn tìm kiếm ra thường phụ đan đan phương. Phần thành không bán thường phụ đan đan phương, để hắn có chút thất vọng. Phiêu hồng đan đan phương tuy có bán, nhưng giá cả đạt đến ngàn lượng. Đan phương, tại chỗ nào giá trị cũng đều rất cao. Trần Phỉ thầm nghĩ, thử nuốt một viên thường phụ đan, một canh giờ sau, hắn có chút thất vọng. Thường phụ đan dược hiệu rất mạnh, nhưng hắn cảm thấy thể nội kinh mạch đau nhức, so với việc phục dụng hai viên phiêu hồng đan còn đau hơn nhiều. Hiển nhiên thường phụ đan đối với võ giả luyện lục cảnh có chút quá sức. Không biết thôn Vân Kình có giống như trong bí tịch viết, có thể cải thiện việc này hay không. Trần Phỉ từ bao khỏa lấy ra bí tịch, đi qua hơn chục quầy hàng, bỏ ra 300 lượng bạc ngân, tại một quầy hàng mua được quyển công pháp này. Tại phân thành, đa phần quầy hàng đều bán công pháp này. Cũng không biết tên đệ tử thuộc môn phái kia, đem bí tịch đi bán khắp nơi, hay những thương gia chép thành các bạn khác bán ra ngoài. Mất một canh giờ, Trần Phỉ đem thôn Vân Kình đọc xong, thử vận chuyển. Công pháp: thôn Vân Kình, nhập môn 1, 100, dung hợp. Công pháp: kinh thôn quyết, tinh thông 811, 1000, phát hiện công pháp kinh thôn quyết, cần tiêu hao 100 lượng bạch ngân, tinh giản hóa kinh thôn quyết. Kinh thôn quyết tinh giản hóa bên trong. Tinh giản hóa thành công. Kinh thôn quyết kình phong quyết. Trần Phỉ mỉm cười, tiếp xuống chính là đem kinh thôn quyết tăng lên tới cấp độ đại viên mãn. Bất quá trước đó, hắn muốn thử một chút, môn công pháp mới này đối với đan dược hấp thu có hiệu quả thế nào. Ngồi xếp bằng, vận chuyển kinh thôn quyết, sau nửa canh giờ, Trần Phỉ mở to mắt, ánh mắt mang theo vui mừng. Cảm giác kinh mạch đau nhức trước kia, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Những dược lực không thể hấp thu cũng đã hoàn toàn dung nhập thể nội. Quả thực rất hiệu quả. Trần Phỉ nhìn thoáng qua bên cạnh thường phụ đan, có chút do dự, chỉ lấy một viên phiêu hồng đan nuốt vào. Dược lực từ trong đan dược lan tràn, kinh mạch liền bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhức, Trần Phỉ tranh thủ thời gian vận chuyển kinh thôn quyết. Thể nội khí huyết nhanh chóng phun trào, cảm giác đau nhức bắt đầu chậm rãi biến mất. Kinh thôn quyết tại thể nội vận chuyển, dược lực nhanh chóng được hấp thu, hòa tan vào huyết đủ. Một khắc sau, Trần Phỉ mở to mắt, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt vui mừng đã không che giấu được. Đã đến cực hạn, một viên thường phụ đan thêm một viên phiêu hồng đan, nội kình tăng trưởng gần như gấp đôi. Trước kia cần hơn 9 tháng để đạt đến đoán cốt cảnh, bây giờ chỉ cần hơn 4 tháng. Trần Phỉ lẩm bẩm, tính toán thời gian đột phá tu vi. Hơn nữa kinh thôn quyết còn chưa có tu luyện tới đại viên mãn, khi đến viên mãn có thể gia tăng số lượng đan dược mỗi ngày hấp thu. Trần Phỉ không tự chủ được siết chặt nắm đấm, với những người khác, tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn đã không chậm. Nhưng nếu có lựa chọn, ai không muốn nhanh chóng tiến bộ đâu, đặc biệt là thế giới này vạn phần nguy hiểm. Môn phái sở hữu công pháp này trước kia, chẳng lẽ lui bại bởi vì đệ tử hấp thu quá nhiều đan dược, dẫn đến tiêu hao quá nhiều ngân lượng cuối cùng không trụ nổi. Trần Phỉ trong đầu đột nhiên toát lên ý nghĩ. Màn đêm buông xuống, Trần Phỉ đi dạo trên đường phố, so với Bình Âm Thành, phần thành ban đêm không thể nghi ngờ càng thêm náo nhiệt. Nhìn xem người người xung quanh ở giữa khói lửa bập bùng, tâm cảnh của hắn không khỏi bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu có lựa chọn, hắn vẫn muốn sinh sống an ổn thế này. Nhưng đáng tiếc, thế đạo này sẽ không cho ngươi lựa chọn, rất nhiều nguy hiểm xung quanh không biết lúc nào ập đến. Trần Phỉ cảm nhận thành thị phồn hoa, tiến vào một ngõ nhỏ. So với bên ngoài, ngõ nhỏ yên tĩnh hơn không ít, tại điểm cuối có một quầy hàng đang mở cửa. Chương 53, dự quầy buôn bán quầy hàng này ban ngày không mở cửa, lại mở cửa ban đêm, thú vui này Trần Phỉ nhìn xem quầy hàng trước mắt, có chút đắn đo. Hôm qua hắn cố ý tìm một cơ hội, hỏi tiền kế về việc hai cây ngọn nến kia mua ở đâu, tiền kế liền chỉ cho hắn đến quầy hàng này. Trần Phỉ nhìn thoáng qua xung quanh, không phát giác được điểm nào dị thường, lúc này mới tiến vào. "Khách quan, cần gì?" Một thanh âm khàn khàn truyền đến, Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, trông thấy một thần ảnh thấp bé đang giống trên ghế, giờ phút này cười tủm tỉm nhìn hắn. Trần Phỉ âm thầm quan sát, quầy hàng này cùng các quầy hàng khác không có điểm nào khác biệt, thoáng có chút an tâm. Nghe nói ở đây bán đồ vật có thể khắc chế quỷ dị. Trần Phỉ âm thầm dò xét trưởng quỹ trước mặt, phát hiện hắn không có võ giả khí tức, nhưng lại không giống như người bình thường, mang lại một cảm giác rất kỳ quái. "Khách quan, ngươi đã tìm đúng nơi." Trưởng quỹ lấy ra một ngọn nến đỏ, bày tại trước mặt, nói: "Khi ngươi gặp được quỷ dị, đốt ngọn nến này lên có thể ngăn cản quỷ dị. Bất quá cũng bèn bèn chỉ có thể ngăn cản, nếu như quỷ dị một mực đuổi theo bám sát ngươi, tốc độ cháy của ngọn nến sẽ ngày càng nhanh. Một khi ngọn nến cháy hết, cũng là lúc quỷ dị giết người." "Bao nhiêu tiền?" Trần Phỉ nghiêm túc đánh giá ngọn nến đỏ, xác định giống ý như lúc với ngọn nến mà tiền kế lúc trước lấy ra. Trước đó tại sân thôn, nếu như không phải có ngọn nến này, chưa chắc bọn hắn có thể sống đến được phần thành. 1000 lượng một cây. "Đắt như vậy?" Trần Phỉ kinh ngạc nhìn trưởng quỹ, bây giờ toàn bộ gia sản của hắn chỉ sợ cũng đủ để mua được ngọn nến này. Nếu so sánh với mạng người, giá thành cũng không quan trọng. Trưởng quỹ nở nụ cười, nói tiếp, ngọn nến này chế tác không dễ, tại phần thành cũng chỉ có ta bán. Có ngọn nến khác không? Trần Phỉ thấp giọng hỏi. Đương nhiên có. Trưởng quỹ gật đầu, từ dưới quầy lấy ra một ngọn nến được làm từ sáp ong, nói, ngọn nến này đốt lên có thể hấp dẫn quỷ dị, 500 lượng một cây. Một mùi hương khó mô tả từ ngọn nến sáp ong phát tán ra, để Trần Phỉ nhớ lại hai ngày trước phát sinh sự tình. Nếu trên thân chỉ mang ngọn nến sáp ong này mà không mang ngọn nến đỏ kia, đoán chừng chính là tự sát lợi khí, hấp dẫn đông đảo quỷ dị cùng một chỗ ăn tươi nuốt sống, ngẫm lại cũng làm cho người ta dùng mình. Còn gì nữa không? Biết hôm nay mua không nổi đồ vật, vậy dứt khoát mở mang thêm hiểu biết, chờ khi hắn có đủ tiền quay lại mua sau. Phá tà kiếm, cho dù người bình thường sử dụng, đều có thể làm bị thương, thậm chí giết chết quỷ dị. Một thanh toàn thân đỏ sẫm lưỡi kiếm xuất hiện tại trên quầy, thân kiếm rất mỏng, cùng binh khí khác va chạm, đoán chừng sẽ lập tức bị chém đứt, xem ra được chế tạo chuyên dùng để đối phó quỷ dị. Giá cả bao nhiêu? 1 vạn lượng bạch ngân. Còn gì nữa không? Trưởng quỹ cũng không mất kiên nhẫn, một bình dược xuất hiện tại trên quầy. Phá bọc thủy, bôi tại trên mắt, có thể phát giác quỷ dị huyễn cảnh, 1000 lượng bạch ngân. Tình hương, đốt lên có thể bài trừ mê chướng, 300 lượng. Một nén nhang xuất hiện tại trên quầy. Còn có đồ vật khác sao? Không, chỉ có những này. Trưởng quỹ lắc đầu, nhìn Trần Phỉ hỏi, người muốn thứ nào? Ta suy nghĩ một chút. Trần Phỉ không nói hắn thiếu tiền, ngọn nến cùng tình hương hắn mua được, nhưng hắn còn chưa mua được lò luyện đan, nếu như lúc này bỏ ngân lượng ra mua, ngân lượng sẽ thiếu hụt. Mạ muội hỏi một chút, tại sao ở đây chỉ mở cửa buổi tối? Trước khi đi, Trần Phỉ không nhịn được tò mò hỏi. Ban ngày ta đi ngủ. Trưởng quỹ có chút ngại ngùng nói. Trần Phỉ không tin tưởng trưởng quỹ, thần sắc này, lý do này, có chút không hợp lý. Ở đây bán ra đồ vật, rốt cuộc đến từ đâu? Trần Phỉ đi ra quầy hàng, trên đường phố tản bộ 2 vòng, liền trở về khách điếm. Suốt cả đêm, hắn đều chăm chú trong tu luyện. Sáng sớm hôm sau, hắn bắt đầu dạo qua từng quầy hàng, lần này ngoại trừ muốn mua đan lô, còn mang đan dược đi bán. Dạo qua khắp các cửa tiệm đan dược, thần sắc của hắn thoáng có chút phức tạp. Các cửa tiệm ở đây mặc dù thu mua đan dược, nhưng giá cả bị ép đến phi thường thấp, so với giá cả trong Hắc thị tại Bình Âm thành, trên lệnh một trời một vực. Bất quá trước kia Bình Âm thành đối với đan dược nhu cầu cực kỳ cấp bách, nên giá cả cũng được đẩy cao lên rất nhiều. Nhưng để hắn dựa theo giá cả này bán đan dược cho các cửa tiệm, có chút không quá cam tâm. Ngoại trừ đem đan dược bán cho cửa tiệm, kỳ thật còn có một đường tắt, đó chính là tự mở một quầy hàng nhỏ buôn bán đan dược. Phần thành thường xuyên có tán tu tự mở quầy hàng buôn bán các loại đồ vật. Hắn đã dạo qua một vài quầy, bọn hắn buôn bán rất nhiều đồ vật bao gồm cả đan dược. Trần Phỉ đem đan dược luyện chế xong, mang ra quầy bán, nhưng cũng sẽ mất một số thời gian dược quầy buôn bán. Kinh thôn quyết cần tu luyện tới đại viên mãn, đây là công pháp để hắn nhanh chóng đột phá đến đoán cốt cảnh. Còn có thường phù đan đan phương thôi diễn, lần trước tại Triệu gia đạt được tản phương, hắn đã thôi diễn không ít. Lần thôi diễn tiếp theo này, Trần Phỉ dự tính nhiều thì 1 tháng, khả năng liền có thể đem đan phương thôi diễn hoàn thành. Còn có cung pháp, tại phần thành, cung pháp bí tịch rất nhiều, hắn cũng muốn nhân dịp này tăng lên tự thân thực lực. Rất nhiều việc phải làm, để thời gian của hắn ngày càng thắt chặt, việc dựng quầy hàng, sau đó hàng ngày phải buôn bán để hắn cảm giác bù không được mất. Cần tìm một người giúp ta dựng quầy buôn bán, chỉ cần đem một phần lợi nhuận cho hắn là được. Trần Phỉ đang suy nghĩ, trong đầu hiện lên Trễ Đức Phong thân ảnh. Tại Bình Âm thành, Trễ Đức Phong chính là trưởng quỹ của một quầy hàng, chuyện này hắn chắc chắn sẽ đảm đương rất tốt. Hạ quyết tâm, Trần Phỉ bỏ ra 200 lượng mua một lò luyện đan, sau đó trở về khách điếm. Ngươi muốn ta giúp ngươi bán đan dược? Trễ Đức Phong ngoài ý muốn nhìn xem Trần Phỉ, hỏi thêm, nếu ngươi có đan dược sao không tự mình đi bán, vì sao muốn ta hỗ trợ? Các cửa tiệm đưa ra giá cả quá thấp, ta cần ngươi dựng một quầy hàng sau đó buôn bán đan dược. Về phần thù lao, mỗi viên đan dược ta cho ngươi nửa thành. Trần Phỉ cười nói, nửa thành? Quá ít, 2 thành đi. Trễ Đức Phong trả giá. Tốt, 2 thành, quyết định như vậy đi. Trần Phỉ lập tức đồng ý, tiến lên vỗ vai hắn. Trễ Đức Phong ánh mắt trở nên mơ hồ nhìn Trần Phỉ bộ dáng, tự nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng, chẳng lẽ vừa rồi nói ra thù lao quá thấp? Chương 54, bán đan dược về phần mua sắm dược liệu, Trần Phỉ giao cho Trễ Đức Phong thu gom. Bởi vì ràng buộc lợi ích, Trễ Đức Phong tự nhiên không có khả năng thu mua dược liệu giả lừa gạt hắn. Sau khi biết Trần Phỉ là luyện đan sư, Trễ Đức Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì sao trước kia hắn bán dược liệu giả bị Trần Phỉ phát hiện. Trần Phỉ lần này không luyện chế thảo hoàn đan, hắn luyện chế chính là phiêu hồng đan, dù sao giá cả cùng với độ chân quý cao hơn rất nhiều, tại đây sẽ có rất nhiều người mua. Hoàn cảnh ở đây khác với Bình Âm thành, võ giả tại phần thành rất nhiều, tu vi cũng rất cao. Đoán cốt cảnh mặc dù không phải khắp nơi đều thấy, nhưng nhiều hơn tại Bình Âm thành rất nhiều. Trước kia hắn đã đem phiêu hồng đan tu luyện đến cấp độ đại viên mãn. Bây giờ luyện chế một lò đan dược, có thể đem dược liệu vận dụng hoàn mỹ, mỗi một lô đều ra 4 quả phiêu hồng đan. Dược liệu tạo thành phiêu hồng đan không đắt, nói khắp nơi đều có thể thu mua có chút khoa trường, nhưng xác thực không xảy ra tình trạng thiếu thốn dược liệu. Thậm chí rất nhiều người sẽ tự thân trồng trong gia viên. Sáng sớm, sau này còn gặp lại. Trần Phỉ nhìn về phía tiền kế, chắp tay nói. Trễ Đức Phong tiến lên vỗ vỗ tiền kế bả vai, không nói gì. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, tiền kế cũng sẽ cùng bọn hắn tiến về Tiên Vân thành, đến lúc đó 3 người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới tại phần thành, tiền kế gặp được người thuộc Tiêu cung trước kia. Chuyện xưa hiện như trước mắt, tiền kế suy nghĩ một đêm, hắn quyết định đi theo đám Tiêu cục kia, lần nữa chạy tiêu. Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội đến Tiên Vân thành, đến lúc đó cùng các ngươi hội tụ cùng uống mấy chén. Tiền kế lớn tiếng nở nụ cười, chắp tay với bọn hắn sau đó quay người rời đi. Vẫy tay từ biệt xong, Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong trở về đình viện. Bởi vì cần ở lại phần thành đợi hơn một tháng nữa thương đội mới đến, mà hắn cần nơi để luyện đan cùng tu luyện, ở trong khách điếm có chút không tiện. Cho nên hắn quyết định thuê một đình viện, phải thuê khoảng nửa năm, không có người nào cho thuê thời gian thấp hơn. Trần Phỉ cũng không để ý chút ngân lượng thuê đình viện, thẳng thắn đáp ứng. Đây là dược liệu hôm nay, ngươi kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Trễ Đức Phong cầm một bao khỏa tới, Trần Phỉ kiểm tra qua, phát hiện không có vấn đề. Tiếp theo lấy ra một danh sách đưa cho Trễ Đức Phong, nói, ngươi thu gom những dược liệu này cho ta, ta muốn luyện chế một loại đan dược mới. Đây là dược liệu của Thường Phụ Đan. Trễ Đức Phong xem qua danh sách, giật mình nhìn về phía Trần Phỉ. Ngươi biết? Trần Phỉ cũng có chút kinh ngạc. Ngươi quên ta trước đó tại Bình Âm Thành làm gì sao? Những đan vương của Thường Phụ Đan tuy là giả, nhưng cũng không phải toàn bộ công thức được viết trên đó đều là giả. Trễ Đức Phong nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi ngạc nhiên. Mấy ngày gần đây, Trần Phỉ luyện chế Phiêu Hồng Đan, số lượng đan thành mỗi đợt để cho hắn kinh ngạc và phần. Thân là lão giang hồ, một vài thứ hắn cũng biết, cho nên hắn minh bạch số lượng đan thành mỗi đợt luyện đan của Trần Phỉ, cũng với chất lượng đan dược, so sánh với ở Bình Âm Thành, hắn chưa từng nghe qua ai có trình độ luyện đan cao đến thế này. Mà bây giờ, Trần Phỉ lại muốn thử luyện Thường Phụ Đan. Phiêu Hồng Đan đan phương đối với người bình thường mà nói tự nhiên cực kỳ trân quý, nhưng ít nhiều vẫn có cách đạt được. Về phần Thường Phụ Đan, trong Bình Âm Thành khẳng định không có. Tuy tại phần thành có, nhưng không ai sẽ lấy ra bán. Chớ nói chi hắn cùng Trần Phỉ mới đến phần thành không có mấy ngày, không có khả năng Trần Phỉ cầm tới Thường Phụ Đan đan phương. Cho nên, suy đoán lớn nhất của hắn chính là Trần Phỉ tự thôi diễn ra, Thiên Phú luyện đan quả thực cực kỳ khủng bố. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta hiện tại chỉ muốn thử nghiệm, có thể thành hay không còn chưa nhất định. Trần Phỉ cười lắc đầu, bọn hắn hiện tại đã ở chung, đối với Trễ Đức Phong tính cách cũng có không ít hiểu rõ. Về sau nếu như muốn tiếp tục hợp tác, cũng phải bỏ ra một chút luyện đan giá trị. Trễ Đức Phong nở nụ cười, cầm lên số Phiêu Hồng Đan cần bán hôm nay, đi ra đình viện. Trần Phỉ sửa sang lại dược liệu trong sân, mang đến đan thất, chuẩn bị luyện chế Phiêu Hồng Đan. Mấy ngày gần nhất, mỗi ngày hắn đều sẽ bỏ ra thời gian một buổi sáng, chuyên tâm luyện chế Phiêu Hồng Đan. Bởi vì số lượng đan thành cao, tại trong mấy canh giờ này, hắn có thể luyện chế ra 60-70 quả Phiêu Hồng Đan. Trễ Đức Phong dựng quầy bán hàng, giá cả định tại 11 đến 12 lượng, dựa theo số lượng đan dược đối phương mua. Ngoại trừ 2 ngày mới bắt đầu bán, người mua không có bao nhiêu. Mấy ngày gần đây tất cả đan dược luyện chế ra, trong chốc lát liền bán hết. Dù sao Trần Phỉ luyện chế Phiêu Hồng Đan vô luận phẩm tướng hay dược hiệu, đều thuộc về nhất giai, chỉ cần dùng qua một lần, liền có thể minh bạch chất lượng đan dược. Hôm nay bán hết đan dược, khấu trừ cho Trễ Đức Phong, đến tay hắn có được đại khái khoảng 600 lượng. Trần Phỉ còn có thể tăng cao số lượng đan dược bán ra mỗi ngày, tại phần thành, dược liệu thu gom không khó. Mỗi ngày lợi ích từ việc bán đan dược đạt đến hơn ngàn lượng, cực kỳ dễ dàng. Bất quá cuối cùng hắn từ bỏ suy nghĩ này, nếu bán ra số lượng đan dược quá nhiều, dễ dàng xảy ra vấn đề. Việc buôn bán đan dược đụng chạm đến lợi ích này, sẽ có phong hiểm, chả qua nguyện ý gánh chịu bao nhiêu phong hiểm mà thôi. Đến phần thành gần 10 ngày, ngoại trừ mỗi ngày bán Phiêu Hồng Đan, Thường Phụ Đan thôi diễn cũng sắp hoàn thành. So với trong tưởng tượng của hắn thuận lợi hơn rất nhiều, có lẽ việc luyện ra số lượng lớn đan dược chất lượng tốt trong những ngày này giúp hắn rất nhiều. Đương nhiên, Triệu gia đưa đến Tản Phương cũng có công lớn. Hiện tại hắn đã có thể thử luyện chế Thường Phụ Đan, chỉ cần thành công, lợi ích mang lại sẽ rất lớn. Bảng bên trên môn công pháp Chấn Long Tượng kia, hắn chỉ nhìn không đã thèm nhỏ dãi, bất quá cần tiêu hao 5 vạn lượng, thực sự là một con số khổng lồ. Đan dược tiến triển không sai biệt lắm, nhưng để hắn vui vẻ nhất chính là công pháp Kinh Thôn Quyết rốt cục tu luyện đến viên mãn. Sau khi tu luyện đến viên mãn, ngoại trừ gia tăng tu vi, kinh hỉ lớn nhất chính là số lượng đan dược phục dụng mỗi ngày tăng lên. Trước đó Kinh Thôn Quyết tu luyện đến tinh thông, mỗi ngày chỉ có thể phục dụng một viên Phiêu Hồng Đan cùng một viên Thường Phụ Đan, nhưng khi đạt đến viên mãn, mỗi ngày đã có thể phục dụng 2 viên Thường Phụ Đan. Khoảng cách đột phá đến Đoán Cốt cảnh lại giảm mất đi 1 tháng. Kinh Thôn Quyết hiệu quả vượt quá tưởng tượng, mà hắn cảm giác được, công pháp này dần dần gia tăng điểm kinh nghiệm đến đại viên mãn, mỗi ngày số lượng đan dược có thể phục dụng còn đang chậm rãi gia tăng. Nguyên bản Thôn Vân Kình, hiệu quả chắc chắn không thể tốt như này, đoán chừng Thôn Vân Kình cùng Kinh Tự Quyết kết hợp, sinh ra kỳ dị biến hóa. Trần Phỉ lẩm bẩm, đây suy đoán của hắn, dù sao Kinh Tự Quyết thoát thai từ Kinh Lôi Kiếm Kình, đây là công pháp thuộc Tiên Vân kiếm phái. Dựa theo tố độ tu luyện này, trước khi Tiên Vân thương đội tiến đến, liền có thể đột phá đến Đoán Cốt cảnh. Trần Phỉ không khỏi cảm khái. Chương 55, Thủy Kiệt Bang luyện chế đan dược đến giữa trưa, Trần Phỉ bắt đầu tu luyện nội kình. Từng nhịp thổ tức, thân thể kịch liệt chập trùng, trong người một cỗ nhiệt hỏa bốc lên, từng bước loan tỏa thẩm thấu khắp trong gân cốt. Chờ khi cỗ nhiệt hỏa này hoàn toàn thẩm thấu, chính là ngày hắn đột phá đến Đoán Cốt cảnh. Sau mấy canh giờ tu luyện, hắn bắt đầu đi dạo khắp các cửa tiệm mua được không ít công pháp bí tịch. Kiếm pháp bí tịch hắn muốn nếm thử dung hợp, liền phát Hỏa Văn kiếm đã tu luyện đến đại viên mãn, dung hợp công pháp mới đã không còn hiệu quả. Không phải do Hỏa Văn kiếm rất mạnh, chính là do kiếm pháp bí tịch ở đây cấp độ tương đối. Thân pháp bí tịch cũng gặp phải cảnh ngộ đồng dạng, cho nên hắn dồn toàn tâm toàn ý tu luyện công pháp. Ban đầu ở Bình Nam Thành, hắn đạt được 3 bộ công pháp bí tịch đều cực kỳ căn bản, giờ khắc này mỗi bản công pháp bí tịch ở đây đều mang đến cho hắn tiến bộ. Kéo cung bắn tên, không ngừng lặp lại. Nếu có ai khác ở đây trông thấy, trạng thái tu luyện hiện tại của hắn cực kỳ điên cuồng, đem bản thân ép đến cực hạn. Liền khi Trễ Đức Phong một lần tình cờ nhìn thấy hắn tu luyện xong, cũng nhịn không được tiến lên thuyết phục. Nhưng hắn chỉ mỉm cười đáp lại, nhân bất vi ngư, an chi ngư chi lạc. Ám chỉ việc Trễ Đức Phong không phải là hắn, làm sao biết được hắn đang nghĩ gì. Trần Phỉ kỳ thật cũng không phải là một người cuồng tu luyện, nhưng thế đạo loạn lạc hiện tại mang đến cho hắn cảm giác không an toàn, để bản thân hắn không thể không mạnh lên.
mỗi ngày cảm nhận được bản thân tiến bộ, mỗi một đều vắt kiệt mồ hôi, cảm nhận được thành quả hồi báo, để hắn trở nên si mê, để hắn không cảm thấy vất vả, ngược lại mười phần thích thú. Cũng chỉ có thích thú mới có thể kiên trì bền bỉ tu luyện đều đặn dưới áp lực kinh khủng đề ra mỗi ngày. Mười ngày trôi qua, vậy là hắn đã đến phần thành được mười mấy ngày. Bên trong đan thất, Chân Phỉ ánh mắt nhìn chăm chú đan lô, cảm nhận trong lò dược tính biến hóa, hắn tiếp tục vận chuyển nội kình điều chỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhàn nhạt mùi đan hương phiêu đãng tại trong đan thất, thậm chí xuyên thấu qua khe hở trên cửa, lan tỏa đến đỉnh viện. Một khắc đồng hồ sau, Chân Phỉ mở ra đan lô, bên trong một viên đan dược xuất hiện tại trong tầm mắt. Thành. Trên mặt không tự chủ được lộ ra tiêu dung, Trễ Đức Phong tại bên cạnh chờ đợi nghe được Chân Phỉ cười lớn, không tự chủ tiến lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào đan dược trên tay Chân Phỉ. Ngươi xem thế nào? Chân Phỉ đem đan dược đưa tới cho Trễ Đức Phong, để hắn cẩn thận cầm lấy. Có thể trông thấy bên ngoài viên đan dược này còn chưa hoàn toàn dung luyện dược liệu, cho nên cả viên đan dược trông có vẻ hơi hỗn tạp. Nếu mang viên đan dược này đi bán, chắc chắn không có võ giả nào nguyện ý mua, trừ phi đưa ra một cái giá rẻ mạt. Trễ Đức Phong nhìn về phía Chân Phỉ, thấy hắn không có phản đối, đưa viên đan dược vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Một lát sau, Trễ Đức Phong mở to mắt, nhìn về phía Chân Phỉ, ánh mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào? Chân Phỉ ngẩng đầu hỏi. Là thương phù đan. Trễ Đức Phong sợ hãi nói. Đúng, trong thời gian tới liền có thể bán thương phù đan. Chân Phỉ cười đáp. Xác thực. Nhìn xem Trần Phỉ chưa từng thôi diễn luyện chế ra thường phù đan, Trễ Đức Phong sẽ không hoài nghi, về sau hắn sẽ cải thiện được phẩm chất đan dược. Bất quá, gần nhất có khả năng chúng ta không thể tại phần thành tiếp tục bán đan dược. Trễ Đức Phong nhíu mày nói, có phiền phức tìm tới cửa. Trần Phỉ không ngoài ý muốn, chỉ cần có lợi ích, phiền phức đều sẽ xuất hiện. Chớ nói chi là bọn hắn bán đan dược, người nào minh bạch đều biết, đây chính là thứ thiết yếu võ giả nào cũng cần, hơn nữa lợi nhuận cực kỳ cao. Đan dược phiêu hồng đan mà bọn hắn bán phẩm tướng tốt, dược hiệu mạnh, ai vừa nhìn cũng biết chắc chắn phải có một luyện đan sư lợi hại đứng sau. Phiền phức bây giờ mới tìm tới cửa, chỉ có thể nói người thuộc thành trì này làm việc xác thực rất cẩn thận. Sau khi xác minh thân phận Trễ Đức Phong không có bối cảnh lớn nào, bọn hắn mới dám đến đây tìm phiền phức. Phần thành có một bang hội tên là Thủy Kỳ Bang, việc buôn bán của chúng ta bị bọn hắn để mắt tới. Trễ Đức Phong tìm ghế tòa hạ, nói tiếp, bọn hắn đã âm thầm theo dõi ta mấy ngày hôm nay, có vẻ bọn hắn đã sắp hết kiên nhẫn. Vậy việc buôn bán tạm thời gác lại, an ổn chờ Tiên Vân Tương đội tới. Trần Phỉ âm thầm suy nghĩ sau đó nói, lợi nhuận từ đan dược kỳ thật đã không ít. Hôm trước hắn đã đi đến quầy hàng ở cuối ngõ hẻm kia, ngoại trừ chuốt kiếm, những thứ khác hắn đều mua lấy một phần, riêng ngọn đến màu đỏ mua hai phần. Số ngân lượng còn lại, một phần hắn đưa vào bảng, phần còn lại đổi thành ngân phiếu, chỉ lưu lại một chút bạc vụn, thường ngày sử dụng. Trong thời gian ngắn, số bạc này đã đủ. Sau khi đến Tiên Vân Thành, đến lúc đó bái nhập vào một môn phái, có được chỗ dựa, liền không đến mức bị động như vậy. Được, ta cũng định nói cho ngươi tạm thời ngừng lại việc buôn bán. Thấy Trần Phỉ không bị tài phú dụ hoặc, Trễ Đức Phong không khỏi lộ ra tiêu dung. Buôn tẩu giang hồ nhiều năm, hắn thấy quá nhiều lợi ích phải dùng mạng để đánh đổi. Chủ yếu nhất là bọn hắn tại Phần Thành chính là một ngoại nhân, cùng với một bang hội ở đây lâu năm, đối đầu là một lựa chọn ngu xuẩn. Trễ Đức Phong tham tài, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì tiền tài mà bán mạng. Về việc đem đan dược luyện chế được bán cho các cửa tiệm, bị một bang hội để mắt tới, ai dám thu mua đan dược từ hắn, hoặc thu mua xong trực tiếp đem việc này bẩm báo lên Thủy Kỳ Bang, đến lúc đó người gặp nguy hiểm chính là bọn hắn. Một tháng trôi qua, Tiên Vân Thương đội vẫn chưa đến, bên trong ô chứa vật, Trần Phỉ đã lấp đầy mấy trăm khỏa phiêu hồng đan. Thương phù đan thông qua tinh giản hóa, chỉ cần luyện chế phiêu hồng đan liền có thể tăng trưởng độ thuần thục, hiện tại đã đạt đến tinh thông cấp. Đối với thường phù đan tiêu hao, Trần Phỉ đã có thể tự cung tự cấp. Mấu chốt chính là, độ thuần thục của kinh thôn quyết đã gần tới đại viên mãn, bây giờ mỗi ngày đã có thể phục dụng 4 khỏa thường phù đan. Vốn phải mất 3 tháng tới để đột phá đoán cốt cảnh, vậy mà lúc này đã đến điểm đột phá. Cảnh giới, luyện đủ 9976-1000, Trần Phỉ nhìn trên bảng, lấy ra một viên thường phù đan, trực tiếp nuốt vào. Thường phù đan chậm rãi tan ra, một cỗ nhiệt lượng tại thể nội bộc phát. Kinh thôn quyết nhanh chóng vận chuyển, đem linh lực từ đan dược bộc phát truyền khắp trong cơ thể, giờ phút này trong cơ thể của hắn khắp nơi tuôn trào linh lực, không ngừng xung kích để ép gân cốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác đè ép trong gân cốt ngày càng mãnh liệt. Ông phảng phất trong linh hồn rung động, Trần Phỉ hít một hơi. Từ dưới đất đứng lên, tiếng gân cốt vang lên truyền khắp đan thất, bất chi bất giác, thân hình của hắn cao hơn, săn chắc hơn. Cùng với bộ dáng ốm yếu trước đó, đã hoàn toàn khác biệt. Cảnh giới, đoán cốt cảnh, 3-1000, có ai có đây không? Tiếng đập cửa từ bên ngoài đình viện truyền đến, Trần Phỉ đi ra đan thất, mở ra đại môn. Ngươi là Trần Phỉ sao? Một tiểu nam hài đang đứng ở ngoài cửa, trên tay gặp một linh quả, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Chuyện gì? Trễ đại thúc để ta truyền lời cho ngươi, chạy mau. Chương 56, tin tức Trần Phỉ sắc mặt đại biến, nhưng không hoảng loạn, hắn để tiểu nam hài tiến vào đình viện, đem đại môn đóng kỹ. Trễ đại thúc hiện tại ở đâu, ngươi biết không? Trần Phỉ chậm rãi hỏi. Ta cũng không biết, nhưng Trễ đại thúc hôm nay không tới tìm ta. Tiểu nam hài tiếp tục nói, Trễ đại thúc nói, nếu hôm nào hắn không đến tìm ta, liền để cho ta tới tìm ngươi, nói cho ngươi chạy mau, là được rồi. Thần ngoan, cho ngươi thứ này. Trần Phỉ xuất ra một hai bạc vụn, tiểu nam hài ánh mắt trừng lớn, nhanh chóng đem ngân lượng giấu vào trong ngực. Túi đầu cảm tạ Trần Phỉ, nhanh chóng rời đi. Trong đình viện, Trần Phỉ lông mày chậm rãi nhíu lại. Đứa trẻ này hẳn là Trễ Đức Phương lưu lại hậu chiêu, đưa đến cảnh báo cho hắn, không tới hôm nay liền phải dùng đến. Hiện tại mấu chốt là, Trễ Đức Phương đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn bị ai bắt? Trong tháng này, Trần Phỉ an tĩnh ở trong đan thất tu luyện, ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra ngoài,
không cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Mà Trễ Đức Phương đồng dạng không ra ngoài, nhiều nhất chỉ giúp hắn mua một chút dữ liệu. Là Thủy Kiệt Bang làm sao? Trần Phỉ nhớ tới một tháng trước, bởi vì việc buôn bán đan dược, bị người khác để mắt tới. Nếu như muốn nói hiểm nghi, đoán chừng cũng chỉ có bang hội này có hiểm nghi lớn nhất. Chỉ là bọn hắn đều chủ động ngừng lại việc buôn bán, bang phái kia còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Trần Phỉ trở lại bên trong đan thất, đem tất cả mọi thứ thu thập đưa tới không gian chứa vật. Vì lý do an toàn, đình viện này đã không thể tiếp tục ở lại. Một khắc sau, hắn đem toàn bộ vết tích trong đình viện tiêu trừ, rời khỏi nơi này. Khách quan cần tin tức gì? Ta muốn tìm một người. Tại trong một ngõ nhỏ, Trần Phỉ cuốn theo một tấm vải che khuất phần lớn khuôn mặt. Nơi này là nơi chuyên môn nghe ngóng tin tức tại phần thành, chỉ cần đưa ra giá tiền đầy đủ, đại bộ tin tức đều có thể tra được. Ở phần thành có mấy nơi cũng cung cấp tin tức dạng này. Trần Phỉ cũng không xác định nơi này có thể giúp hắn, nhưng nếu được sẽ càng tốt. Khách quan có thể miêu tả đặc thù về người cần tìm kiếm. Trần Phỉ mô tả Trễ Đức Phong dung mạo sau khi đã sử dụng dịch dung thuật, hắn không quá tin tưởng vào nơi này. Bọn hắn có thể bán tin tức cho ngươi, cũng đồng dạng đem tin tức của ngươi bán cho người khác. Khách quan chờ một lát, ta sẽ để cho thủ hạ điều tra. Trưởng quỹ đưa tờ giấy về phía sau, một khắc sau, một tờ giấy khác từ phía sau chuyển đến. Thế nào? Trần Phỉ không nhịn được hỏi. Đã tìm được. Trưởng quỹ liếc qua tờ giấy, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, 50 lượng, tung tích của người này, khách quan liền có thể biết. Được. Trần Phỉ gật đầu, từ trong ngực xuất ra 50 lượng bạc đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ cười tủm tỉm đem tiền lấy đi, đồng thời đem tờ giấy đưa cho hắn. Trần Phỉ đem tờ giấy mở ra, bên trên viết ba chữ, Thủy Kiệt Bang. Ánh mắt hắn không khỏi nhíu lại, không nghĩ tới quả thật là Thủy Kiệt Bang làm. Vì sự tình buôn bán đan dược lúc trước, hay bởi vì nguyên nhân khác, có người trông thấy bằng hữu của ngươi bị Thủy Kiệt Bang bắt đi, trên người hắn hẳn đã có một vài vết thương. Trưởng quỹ chậm rãi cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, nếu như ngươi muốn cứu bằng hữu, chúng ta cũng có giúp ngươi ra tay, nhưng cuối cùng có cứu được hắn hay không, chúng ta không thể cam đoan. Tin tức về Thủy Kiệt Bang có bán không? Trần Phỉ không để ý nói. Đương nhiên, giá cả thích hợp, tin tức gì cũng có thể mua bán. Giá bao nhiêu? 300 lượng, Thủy Kiệt Bang tin tức cụ thể ta sẽ cho ngươi, thậm chí bằng hữu của ngươi bây giờ bị giam tại địa phương nào, chúng ta cũng sẽ cho ngươi biết. Trưởng quỹ cười gật đầu. Tốt. Trần Phỉ lấy ra một tờ ngân phiếu, đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ cầm lấy ngân phiếu kiểm tra một phen, không phát hiện vấn đề gì. Nhẹ nhàng gõ trên quầy mấy lần, một trang giấy từ phía sau đưa lên. Trần Phỉ cầm qua trang giấy, lông mày hắn càng nhíu lại. Khách quan cần gì nữa không? Không cần. Trần Phỉ lắc đầu, đứng dậy vừa muốn đi ra ngoài, nhìn về phía trưởng quỹ, hỏi, việc ta tới đây hỏi thăm tin tức, trưởng quỹ sẽ không mang đi bán à? Ha ha ha, khách quan nói đùa, ở đây không làm loại chuyện này, còn xin khách quan yên tâm. Trưởng quỹ lớn tiếng nở nụ cười đáp. Trưởng quỹ nói như vậy, ta an tâm. Trần Phỉ khẽ gật đầu, quay người rời đi cửa hàng. Trưởng quỹ nhìn thấy hắn đi xa, tại trên quầy hàng gõ ba lần, lập tức có người xuất hiện tại sau lưng hắn. Tên luyện đan sư mà Thủy Kiệt Bang đang tìm kiếm đã tới đây, người đem tin tức này bán cho Thủy Kiệt Bang, giá cả nhớ kỹ cao hơn một chút. Trưởng quỹ nhớ tới Trần Phỉ, trên mặt không khỏi lộ ra giễu cợt, nói, vừa rồi người kia đoán chừng chỉ là một tiểu tử, ngươi phái người theo dõi hắn, xem hắn đi đến đâu, lúc đó có thể tiếp tục bán thông tin về vị trí của hắn. Để tiểu nhân đi xử lý người sau lưng trưởng quỹ cung kính hạ thân, sau đó ra lệnh phân phó một tiếng, lập tức có một thân ảnh đi ra. Tướng mạo hắn cực kỳ phổ thông, quả thực thích hợp để theo dõi người khác. Đi thôi. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua hắn, hài lòng gật đầu. Người này trên mặt lộ ra định nọt tiểu dung, con người với trưởng quỹ rời đi cửa hàng, lại thêm một khoản tiền kiếm được. Trên mặt lộ ra tiểu dung, trưởng quỹ thoải mái nằm trên ghế, cầm lấy chén trà, một hơi uống hết. Thành tín. Đó là thứ gì, có kiếm được tiền không? Trưởng quỹ hứng khởi, thuận miệng gửi vài câu, hắn đứng lên muốn đi nghỉ ngơi, đột nhiên tiếng hô lớn từ phía sau truyền đến, nhưng chỉ một khắc liền im lặng. Trưởng quỹ thần sắc nghi ngờ, đột nhiên hắn ngửi được mùi máu tươi phiêu đãng, khuôn mặt đại biến, ở trong hậu đường có vài cao thủ đoán cốt cảnh thủ hộ, giờ phút này hắn lô lớn nhưng không có ai trả lời. Bản thân hắn tu vi chỉ đạt đến luyện cảnh, nào dám tiếp tục lưu lại đây, vừa muốn cất bước chạy trốn, liền thấy từ hậu đường đi ra một người. Là ngươi? Trưởng quỹ nhìn thấy Trần Phỉ, ánh mắt hoảng sợ giống như gặp quỷ. Trần Phỉ nhìn hắn, thân sắc lạnh lùng tiến lên đem cửa tiệm đại môn đóng lại, toàn bộ cửa hàng lâm vào trong hắc ám. Chỉ có tia nắng xuyên qua khe cửa lộ ra một tia sáng, chiếu ở trên mặt trưởng quỹ đồng thời chiếu rọi bộ dáng hoảng sợ của hắn. Tại khi trông thấy Trần Phỉ, trưởng quỹ liền nghĩ chạy trốn, nhưng hết lần này tới lần khác cái này hai chân của hắn giống như từng tòa đại sơn, nặng nề không nhấc lên được. Ngươi muốn làm gì? Trưởng quỹ đưa tay chỉ về phía Trần Phỉ, thấp giọng quát, nhưng tay của hắn đang không ngừng run rẩy. Vừa rồi ngươi đã nói sẽ không bán tin tức của ta, ngươi nuốt lời. Trần Phỉ nhìn xem trưởng quỹ, lắc đầu nói, ngươi biết người đứng sau cửa tiệm này là ai không? Đừng hành sự lỗ mãng, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Nhìn xem Trần Phỉ thái độ, ánh mắt trưởng quỹ sợ hãi trừng lớn, không ngừng dựa vào tường. Nhưng trưởng quỹ nói cũng không sai, những nơi nào đem tin tức mang ra mua bán, chắc chắn sẽ đắc tội với rất nhiều người. Nếu như hậu trường không đủ cứng rắn, cửa tiệm này không thể ở phần thành đặt chân. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, trưởng quỹ vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau một khắc, một đạo hàn quang lóe lên, thân thể trưởng quỹ cứng đờ, trái tim bị xuyên thủng, con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phỉ. Trưởng quỹ tay vô lực rủ xuống tới một bên, nếu như Trần Phỉ chủ quan tiến lên phía trước một bước, hắn liền có thể phát động cơ quan ẩn dưới quầy. Chương 57, tra tấn Trần Phỉ gạt đi huyết dịch trên lưỡi kiếm, tiến về phía hậu đường. Trong hậu đường đang nằm mấy thân ảnh, bao quát tên vừa rồi theo dõi hắn, cùng với hai tên thủ hạ đi báo tin cho Thủy Kiệt Bang. nơi này cao thủ kỳ thật không ít, bốn tên đoán quốc cảnh, có thể an bài mấy võ giả thủ hộ thế này, người đứng sau chắc chắn không tầm thường. Đáng tiếc bọn hắn đối mặt với Trần Phỉ tập sát, không sức phản kháng. Rất nhiều công pháp được dung hợp lại, thực lực bây giờ của Trần Phỉ đã vượt xa tán tu cùng giai. Hắn tiến hành lục soát năng lượng, sau đó bắt đầu tìm kiếm các tin tức liên quan đến Thủy Kỳ Bang. Về phần tin tức lúc nãy trưởng quỹ cung cấp, Trần Phỉ không dám hoàn toàn tin tưởng, nhìn bộ dáng trưởng quỹ chính là người không có uy tín. Trần Phỉ tại trong một căn phòng thấy được rất nhiều tư liệu trên giá đỡ. Dựa theo phân loại, hắn rất nhanh tìm đến các tin tức có liên quan đến Thủy Kỳ Bang. Lúc hắn quay người muốn rời đi, chợt khựng lại một nhịp, đem toàn bộ tư liệu đưa vào trong không gian chữ vật. Lại còn có một võ giả luyện tùy cảnh võ giả, lúc trước tên trưởng quỹ kia thế mà giấu giếm tin tức này. Cầm lấy tư liệu về Thủy Kiệt Bang xem qua, Trần Phỉ nhíu mày. Tên võ giả luyện tùy cảnh này tuổi tác khá cao, hắn đã từng trọng thương dẫn đến thực lực suy yếu, nhưng trung quy vẫn là luyện tùy cảnh, cùng đoán cốt cảnh mạnh hơn rất nhiều. Từ một ngõ nhỏ đi ra, Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Kiệt Bang, hắn trầm ngâm đi thẳng về phía trước. Các vị hảo hán, các ngươi muốn tin tức gì từ ta? Chỉ cần ta biết, khẳng định toàn bộ đều nói ra, mong rằng các ngươi thả ta một con đường sống. Trễ Đức Phong bị trói chặt hai tay, quỳ trên mặt đất, run rẩy nhìn xem đám người trước mặt, sợ hãi nói: "Tên luyện đan sư kia ở đâu?" Hứa Xuyên ngồi ngay ngắn ở phía trên, cư cao lâm hạ nhìn Trễ Đức Phong. "Tên luyện đan sư nào?" Trễ Đức Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Bành!" Hứa Xuyên một cước đá vào ngực hắn, Trễ Đức Phong hô hấp trì trệ, cả người bay thẳng vào trụ đá, một ngụm máu tươi phun ra. "Đều lúc này, còn dám cùng ta giả bộ hồ đồ?" Hứa Xuyên niệm mai lên tiếng, hắn khoát tay ra hiệu cho đám thủ hạ: "Đánh cho ta, đánh tới hắn nguyện ý nói ra mới thôi." "Vâng." Hai tên thủ hạ nào tới không ngừng bận rộn quyền cước. Tha mạng, ta nói, ta nói." Một lát sau, Trễ Đức Phong thê lương hô lên, toàn thân hắn đã tràn ngập huyết dịch. "Nói đi." Hứa Xuyên miết miệng cười. "Tên luyện đan sư các ngươi đang tìm ta quả thật không biết, mỗi lần hắn đều chủ động đến tìm ta giúp hắn bán đan dược. Mỗi ngày khi bán hết, hắn cho ta một chút mặt vụn." Trễ Đức Phong sợ hãi nhìn về phía Hứa Xuyên, thấp giọng nói. Hứa Xuyên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, từng bước một đi đến bên cạnh Trễ Đức Phong, đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm, đâm vào trên đùi hắn. "A!" Tiếng hét thảm vang lên, Trễ Đức Phong vô lực tránh né. "Ngươi cảm thấy ta là đồ đần đúng không? Vậy ngươi liền tiếp tục nói láo, ta xem rốt cuộc xương của ngươi cứng hay kiếm của ta cứng." Hứa Xuyên dùng sức thôi động trường kiếm, trên đùi Trễ Đức Phong đã nát tương, huyết dịch điên cuồng tuôn ra. "Tê!" Trễ Đức Phong thống khổ không hô thành tiếng. "Tất cả những điều ta nói đều là thật, nếu không tin các ngươi có thể đi điều tra." Suy yếu thanh âm từ Trễ Đức Phong truyền ra, lúc này sắc mặt hắn đã tái nhợt đáng sợ. "Các ngươi điều tra được lúc trước hắn tiếp xúc với ai sao?" Hứa Xuyên bay đầu nhìn đám thủ hạ hỏi. "Lão đầu này phi thường cẩn thận, mỗi lần chúng ta theo dõi hắn đều bị hắn bỏ rơi, do đó không biết hắn đi nơi nào, tiếp xúc với ai." "Cẩn thận như vậy à?" Hứa Xuyên đem trường kiếm rút ra, một cước đạp mạnh vào trên đùi Trễ Đức Phong, dùng sức nghiền ép. Vết thương vốn bị trường kiếm xoắn nát đã cực kỳ thống khổ, nhưng giờ còn bị giẫm đạp lên khiến hắn đã đau đến mức mất đi trí giác. "Thật, ta nói đều là thật à?" Trễ Đức Phong ánh mắt lờ mờ hồn hề nói. "Cho hắn uống một bát dược đừng để hắn chết." Sau đó chậm rãi bẻ gãy từng ngón tay của hắn. Hứa Xuyên nhắm mắt lại, một lần nữa trở về trên ghế. Đám thủ hạ đem Trễ Đức Phong dựng lên, bưng lên một bát dược thủy cho hắn uống. Trễ Đức Phong giờ phút này vốn chuẩn bị ngất đi, nhưng dần dần trở nên thanh tỉnh. Hắn biết một khi hắn thanh tỉnh, sẽ cảm nhận được rõ ràng thân thể truyền đến thống khổ cùng tiếp tục chịu đựng tra tấn. "Để ta xem miệng của ngươi, có thể cứng rắn tới trình độ nào." Hứa Xuyên tiếp tục ra hiệu, một tên thủ hạ hiểu ý trực tiếp mang lên một cái kẹp. Trên thân kẹp lưu lại từng chút huyết dịch đã khô. Một mùi hương cực kỳ khó ngửi phảng phất, hiển nhiên thanh kẹp này lưu lại da thịt người khác, cực kỳ nhiều. Sau khi bẻ gãy 10 ngón tay của hắn, tiếp tục bẻ 10 ngón chân. "Ta có rất nhiều thời gian, cùng ngươi chậm rãi chơi bùa." Hứa Xuyên lạnh lùng âm hiểm nhìn Trễ Đức Phong, Trễ Đức Phong vẻ mặt sợ hãi chậm rãi biến mất, đột nhiên hắn phun ra một ngụm huyết dịch bắn thẳng về phía Hứa Xuyên. "Được, để ta xem đám các ngươi có thể hay không để lão phu thoải mái một điểm, đến a." Biết tiếp tục nói lão đã vô dụng, Trễ Đức Phong ngược lại phá lên cười. Hứa Xuyên trong mắt híp lại, giận tím mặt, giống to: "Cha tấn hắn đi, ta muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống đất cầu xin được chết." "Vâng." Đám thủ hạ bắt lấy Trễ Đức Phong ngón tay, đưa tay hắn vào thanh kẹp. "Hưu." Một đạo mũi tên đột nhiên phóng tới, xuyên qua người đám thủ hạ. Mũi tên lực lượng khổng lồ xuyên qua người một tên đem hắn cắm thẳng trên đất, trong tay hắn thanh kẹp rơi xuống, phát ra tiếng động lách cách. Tất cả mọi người khẽ giật mình, lại có hai mũi tên phi đến, đâm xuyên qua trái tim hai tên thủ hạ, lập tức mất mạng. "Địch tập." Lần này, tất cả bọn hắn mới kịp phản ứng, bắt đầu tìm vũ khí chống đỡ mũi tên. "Hiu hiu hiu." Thanh âm mũi tên phi đến liên tục vang lên, những người muốn đi thăm dò hung thủ là ai, liền bị một tên xuyên trán. Mà những người còn lại chưa tìm được vũ khí chặn lại mũi tên, trên thân bọn hắn đã chẳng chịt vết thương do mũi tên xuyên qua. Đám thủ hạ đã tìm đến ám khí phi thẳng về phía cung tiễn phương vị, nhưng thứ bọn hắn nhận lại chính là trên thân nhiều hơn một lỗ thủng, mũi tên trực tiếp thấu thể mà qua. Trong chốc lát, hành lang phủ đệ chết 10 tên thủ hạ, những người còn lại cũng không dám tiếp tục ra ngoài thăm dò, nhưng mũi tên lúc này khi sử dụng nội kình thôi động, bắn ra thành một đường cong, vòng qua vũ khí che chắn, trực tiếp xuyên qua thể nội đám thủ hạ. Loại cung pháp này đã thoát ly võ giả phạm chủ, bắn thành một đường cong, trực tiếp chế trụ đám thủ hạ nơi đây. "Phương nào đạo trích, dám tới đây dương ai?" Một tiếng quát lớn, một thân ảnh từ xa lao đến, trong chớp mắt đứng giữa đại sảnh. "Hà lao tới." Đám thủ hạ nghe được thanh âm truyền đến, mừng rỡ không thôi. Trần Phỉ đứng trên mái hiên, giơ cung đổi hướng, đem một tên thủ hạ vừa thò đầu ra một tiên bắn chết. "Ngươi dám?" "Nhận lấy cái chết." Hà lao nhìn xem Trần Phỉ ở trước mặt hắn,
lại dám giết một người, cực kỳ tức giận. Tay phải hắn giơ ra, hóa thành những chảo, chộp tới Trần Phỉ trên đầu. Xuy, ương chảo xẹt qua, phát ra tiếng vang chói tai, nhưng không bắt được Trần Phỉ. Trần Phỉ thân hình lui về phía sau, phát động trường cung trên tay bắn ra 3 mũi tên liên tiếp, tiếp tục đem 3 tên thủ hạ giết chết. Đáng lẽ Hà Lao đến để đám thủ hạ sĩ khí đại trấn, nhưng giờ phút này trên mặt bọn hắn chỉ còn lo lắng cùng sợ hãi. Chương 58, giết Hứa Xuyên tại phần thành đạt được cung pháp bí tịch, ngoại trừ để trình độ cung pháp của hắn tăng cao, còn có thể phối hợp với việc vận dụng thân pháp, vừa di chuyển vừa bắn tên. Đám thủ hạ nhìn đồng bọn từng người nằm xuống dần dần trở nên mất kiểm soát, loại cảm giác chờ chết này khiến bọn hắn cảm thấy thống khổ, không thể thừa nhận. Có người bắt đầu trực tiếp nhảy ra, lao về phía Trần Phỉ, nhưng nên đón hắn chỉ là một mũi tên bắn ra. Bọn hắn tu vi hầu như chỉ đạt đến luyện ngục cảnh, mỗi mũi tên đều là chí mạng. Cho dù tu vu đoán cốt cảnh, nếu bị mấy mũi tên xuyên qua, cảnh ngộ cũng đồng dạng mất mạng. Bang chủ, hình như tên này đến cứu lão gia hỏa kia. Có người thấp giọng nói. Vậy ngươi đem lão gia hỏa kia ra đây uy hiếp hắn. Hứa Xuyên liếc về phía tên thủ hạ, tên kia không khỏi sợ hãi im lặng. Tình huống hiện tại của bọn hắn không cách nào thò đầu ra chứ đừng nói tiến ra bắt lão gia hỏa kia, chỉ cần lộ ra một điểm sơ hở liền sẽ có mũi tên bay tới. Thậm chí chỉ cần không để ý xê dịch phòng thủ, cũng sẽ bị mũi tên bắn vào. Hứa Xuyên đã lâu chưa từng thấy qua, võ giả nào đem tiễn thuật tu luyện tới trình độ này. Năm đó phần thành có một vị, danh xưng tiến thành, tiễn thuật của hắn cực kỳ chuẩn xác cùng linh động, nhưng sau đó hắn tiến về địa phương khác, muốn truy cầu tiễn thuật cao hơn. Hắn không yêu cầu thủ hạ lao ra đem Trễ Đức Phong cầm tới, bởi vì lộ ra một điểm thân thể đồng nghĩa với muốn chết, ý nghĩa không quá lớn. Nhìn xung quanh, hắn đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một xích sắt. Thần sắc khẽ động, bắt lấy sợi xích, vung thẳng về phía Trễ Đức Phong. Mặc kệ tên kia có phải tới cứu người hay không, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Lúc này Trần Phỉ đang lặng yên quan sát cũng thấy được một sợi xích sắt vung ra, tay hắn kéo căng trường cung, một tên bắn ra. Mũi tên xuyên qua xích sắt, đâm thẳng trên đất, đồng thời sau đó có một mũi tên bắn thẳng về phía vị trí Hứa Xuyên. Phúc nhìn xem mũi tên cắm xuống đất ngay cạnh, Hứa Xuyên sắc mặt tái nhợt, chỉ cách một điểm nữa, mũi tên này đã xuyên qua đầu hắn. Trần Phỉ thân hình chớp động, phóng thẳng về phía Trễ Đức Phong, nhìn thấy thương thế trên người hắn sắc mặt trầm xuống. Đoán chừng chậm một chút nữa, cho dù có thể cứu ra, cuối cùng Trễ Đức Phong cũng trở thành một phế nhân. Người đi mau. Trễ Đức Phong nhìn xem Trần Phỉ, ánh mắt hiện lên một tia cảm động, nhưng hắn biết tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm, không được hành sự lỗ mãng. Hứa Xuyên nhìn thấy Trần Phỉ cử động cực kỳ đại hỉ. Nếu Trần Phỉ tiếp tục lặng yên quan sát, hắn thật không có cách nào chỉ có thể lặng yên chịu trận, mù quáng xung ra, chính là chịu chết. Nhưng khoảng cách hiện tại, hắn chỉ cần ngăn trở Trần Phỉ một tiễn, liền có thể cẩn thân. Nếu như Trần Phỉ dám trốn, Hứa Xuyên sẽ đe dọa giết chết Trễ Đức Phong. Quả thực ngu xuẩn. Hứa Xuyên trong lòng cũng thiếu, hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy, liền có thể lật ngược thế cờ. Ánh mắt chuyển động, nhìn thấy Trần Phỉ kéo cung, hắn tranh thủ thời gian đề phòng, lại phát hiện Trần Phỉ bắn tên về phía Hà Lao, hoàn toàn không để ý hắn. Muốn chết. Ánh mắt tràn ngập tâm lãnh, Hứa Xuyên thân hình chớp động, lao đến trước mặt Trần Phỉ, một thanh đại đao bổ về phía cổ. Trần Phỉ thần sắc bất động, thanh tâm quyết chợt vận chuyển. Xung quanh mọi thứ dường như chậm lại một khắc, ánh mắt hắn chuyển động một vòng xung quanh, tất cả mọi thứ đều được hắn nắm bắt. Hà Lao vận dụng ương trảo đem mũi tên cản lại, nhưng lực đạo trên mũi tên khiến thân thể hắn lùi lại phía sau, không thể tiếp tục vọt lên. Bên trong đại đường, còn ẩn núp lấy 5-6 tên thủ hạ, bởi vì sợ hãi, dù cố gắng áp chế nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển, để Trần Phỉ tiên đoán được vị trí của bọn hắn. Hứa Xuyên diện mục dữ tợn, hai mắt tràn ngập tơ máu, tay phải nổi lên những đường gân đáng sợ. Đám thủ hạ đằng sau hắn đang do dự muốn cùng xông lên bắt lấy Trần Phỉ. Sau một khắc, mọi thứ tiếp tục xảy ra. Trần Phỉ thần sắc bình tĩnh, tay trái buông ra cung tiễn, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm. Hỏa văn kiếm bung lên và chạm với lưỡi đao. Đinh! Một tiếng bén nhọn vang lên, rõ ràng chỉ là mũi kiếm đó nữa, nhưng Hứa Xuyên giờ phút này trên tay trường đao giống như gặp phải thiết bản, nếu như hắn tiếp tục dùng lực, lưỡi đao sẽ trực tiếp gãy thành hai đoạn. Hắn luyện đao đã vài chục năm, tuy không thể nói là tinh thông đao đạo, nhưng tuyệt đối hắn chưa bao giờ nghe qua trường hợp này, vậy mà lúc này xuất hiện trước mắt hắn. Bản thân là một kẻ hung ác, hắn biết giờ phút này tình huống cực kỳ nguy hiểm, quả thực phải liều mạng, hắn dùng sức bắt lấy cán đao, tiếp tục dồn lực lên lưỡi đao bổ về phía Trần Phỉ. Lưỡi đao còn chưa đụng phải Trần Phỉ thân thể, Hứa Xuyên đã nhìn thấy một vòng bạch quang ở trước mắt hiện lên, một thanh trường kiếm tốc độ cực kỳ kinh khủng đâm xuyên qua cổ của hắn. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi, vô ý thức muốn lui lại, nhưng thân thể đã vô lực, để hắn trơ mắt nhìn lưỡi kiếm xuyên qua cổ. Xuy. Trần Phỉ thu kiếm, trên cổ Hứa Xuyên xuất hiện một đạo vết rách, huyết dịch ồ ạt tuôn ra, Hứa Xuyên ngơ ngác nhìn Trần Phỉ, ánh mắt hắn tràn đầy không cam lòng cũng không thể tưởng tượng nổi. Hứa Xuyên. Hà Lao ở phía xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, nếu như Hứa Xuyên xảy ra chuyện, vậy hạ chẳng của hắn chỉ sợ cũng không tốt hơn là bao. Vừa rồi một kiếm kia Trần Phỉ đánh ra quá nhanh, để hắn cũng trở nên sợ hãi. Hà Lao hạ quyết tâm nhân lúc này lao thẳng về phía Trần Phỉ, tay phải chụp tới. Tam tiên kiếm. Trường kiếm trên tay Trần Phỉ đánh ra ba đạo kiếm quang, sau đó dung hợp lại đâm thẳng về phía Hà Lao. Keng. Hà Lao ưng chào sớm đã tu luyện tới cảnh giới thủy hỏa bất xâm. Tam tiên kiếm uy lực tuy là không tầm thường, nhưng chỉ để lại một vết thương nhỏ trên tay hắn. Cố lực trùng kích kia khiến hắn lui lại về sau một bước, mà một bước này chính là hắn chủ động lập bộ. Tam tiên kiếm uy lực để hắn có chút kinh hãi, hắn lo lắng Trần Phỉ còn hậu chiêu. Nhưng ngay lúc đó, cố này lo lắng liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 59, chờ đợi Trần Phỉ cầm trên tay hỏa văn kiếm, tuy kiếm pháp này không tầm thường, hơn nữa hắn đã luyện tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng chung quy, hắn cùng Hà Lao chênh lệch một cảnh giới.
khoảng cách này để Hỏa Văn kiếm có mạnh hơn nữa cũng thể san bằng, trừ phi hoàn chỉnh Tiên Vân kiếm, mà không phải đơn độc một chiêu tiên nhân chỉ lộ. Có Thanh Tâm quyết phụ trợ, nếu nói về liều mạng hắn quả thực có sức liều mạng với Hà lão. Nhưng đối chiến lâu dài, dựa vào thể lực, nội kình tiêu hao, cuối cùng hắn vẫn sẽ thua. Keng, lại một kiếm va chạm, Trần Phỉ thuận lực đạo lui về bên cạnh Hứa Xuyên. Hứa Xuyên lúc này đang nằm vật vã tại trên đất, từ nay đến giờ, hắn không dám lúc đích. Không phải là không muốn động, mà hắn hoàn toàn không có cách nào động đậy. Chỉ cần hắn dám động, vết thương trên cổ sẽ trong nháy mắt băng liệt, huyết dịch sẽ điên cuồng tuôn ra khiến hắn lập tức mất mạng. Ngươi dám? Hà Lao chợt nhận ra điều gì, quát một tiếng, xông thẳng về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ hai mắt chớp động, chăm chú nhìn về phía Hà Lao đang lao đến. Hà Lao giờ phút này đang dùng tốc độ kinh người lao đến, ương trảo trên tay hiện ra 10 phần uy lực, nhưng ở trong mắt hắn lại không phải vậy. Có đôi khi, không phải dùng quá nhiều lực là tốt, trường không đến một mức nào đó mới là tốt nhất. Trần Phỉ chân phải hướng về sau đạp mạnh, một đạo kiếm quang lóe lên. Lại là chiêu này. Trong lòng luôn luôn đề phòng chiêu này, giờ phút này nhìn thấy Trần Phỉ lần nữa vận dụng, mà không có hậu chiêu khác, để Hà Lao nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chiêu này tuy bất phàm, nhưng chung quy chỉ là một kiếm, chỉ cần đón đỡ là được. Xuy xuy xuy, lưỡi kiếm xuyên qua da thịt xương cốt vang lên thanh âm, Trần Phỉ trường kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu Hà Lao ứng trảo, xuyên thẳng qua tay hắn. Đột phá đến đoán cốt cảnh, cộng thêm Thanh Tâm quyết gia trì, tiên nhân chỉ lộ thuần túy lực công kích cùng tốc độ điệp gia tăng lên thành ngũ kiếm. Cực hạn lực trùng kích, trực tiếp phá vỡ Hà Lao kim thiết sống trưởng. Hà Lao không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cánh tay, rõ ràng là kiếm pháp tương tự, vậy mà lần này uy lực vượt qua hắn tưởng tượng rất nhiều. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Phỉ mang theo kinh hãi, trong nháy mắt này Trần Phỉ không cho hắn cơ hội thở dốc, một kiếm vẩy qua cổ hắn. Thủ cấp bay lên, trong mắt hắn tràn ngập kinh hãi cùng không cam lòng. Trần Phỉ thở hổn hển một hơi, tiến lên đỡ Trễ Đức Phong, sau đó nhìn về phía Hứa Xuyên đang nằm trên đất. Không cần Trễ Đức Phong biết Trần Phỉ ý tứ, chính là hỏi hắn muốn tự tay báo thù hay không. Nhưng lúc này hắn đã nhìn ra Hứa Xuyên sống không bằng chết, nhìn như còn có cơ hội sống sót, nhưng vết thương này đã không có đan dược nào cứu được, hắn còn chưa chết bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Trạng thái này cực kỳ thống khổ, giống như Hứa Xuyên đã từng tra tấn người khác, giờ phút này tựa hồ hắn đã gặp báo ứng. Trần Phỉ gật đầu, bất quá nhưng không lập tức rời đi, nhặt lên trường cung, thân hình chớp động, hắn kéo căng trường cung, bắn ra 6 mũi tên bay các phía khác nhau. A! Tiếng kêu thảm thiết một vang lên, không có một tên thủ hạ nào còn sống, ngoại trừ Hứa Xuyên. Trước khi đi, Trần Phỉ lục soát trên người Hà lão, không có công pháp bí tịch, chỉ có ngân phiếu cùng chút bạc vụn, để hắn có chút thất vọng. Về phần Hứa Xuyên, giờ phút này trên người hắn chỉ còn một kiện áo mỏng, trên thân không còn sót lại vật gì. Nếu như còn thời gian, Trần Phỉ cũng sẽ tiến thành lục soát tòa phủ đệ này. Nhưng làm như vậy cũng quá nguy hiểm. Vừa rồi nơi này phát sinh động tĩnh không nhỏ, tiếp theo hẳn sẽ có người đến. Mang theo Trễ Đức Phong trở về một đỉnh biệt khác, từ không gian chữa vật lấy ra dược liệu trị thương cho hắn đắp lên. Ngoại trừ trên chân tổn thương 10 phần nghiêm trọng, các vết thương khác hoàn toàn không đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục lại. Chúng ta bây giờ lập tức rời đi phần thành, nơi này đã không an toàn. Trễ Đức Phong trầm giọng nói. Đúng là đã không an toàn, ta trước đó có tìm hiểu được một vài tin tức, 2 ngày sau sẽ có một thương đội rời đi phần thành, tạm thời ra khỏi thành chờ đợi 2 ngày, sau đó nửa đường tìm cơ hội gia nhập thương đội, tiến về Tiên Vân thành. Thủy Kiệt Bang toàn bộ nhân thủ đều đã chết, vấn đề đáng lẽ không lớn. Nhưng hắn đạt được tin tức, phụ thân của Hứa Xuyên là Hứa Bất Lượng, tu vi của hắn đạt đến luyện tạc cảnh, tại phần thành uy thế cực lớn. Hứa Xuyên chính là dựa vào Hứa Bất Lượng mới có thể dựng lên Thủy Kiệt Bang, nếu không chỉ là đoán cốt cảnh tu vi, muốn tạo lập một bang phái chính là trò cười. Hơn nữa càng không có chuyện Hà lão tu vi luyện bị cảnh, tại Thủy Kiệt Bang đảm nhiệm chức vụ. Chưa nói đến Hứa Bất Lượng, trước đó Trần Phỉ còn xử lý toàn bộ một cửa tiệm mua bán tin tức, phía sau cửa tiệm này chỗ dựa cũng cực kỳ lớn. Trễ Đức Phong lông mày nhíu lại. Tạm thời rời khỏi thành không có vấn đề, nhưng muốn gia nhập thương đội kia, sợ là rất khó khăn, thậm chí có khả năng thương đội kia âm thầm thông chi phần thành, đến lúc đó chưa đụng phải truy binh, đám thương đội kia sẽ giam chúng ta lại. Trần Phỉ thần sắc hơi đổi, lập tức thông suốt. Đã Hứa Vương Lượng tại phần thành quyền thế cực lớn, tự nhiên sẽ đại thế truy đuổi bọn hắn. Bọn hắn muốn dựa vào một thương đội bình yên rời đi nơi đây, tuy không phải một hy vọng xa vời, nhưng cực kỳ mạo hiểm. Hai người trầm mặc, bắt đầu nghĩ đến các loại khả năng có thể xảy ra cũng như biện pháp. Vân vân, chúng ta cũng không nhất thiết phải rời khỏi phần thành. Trần Phỉ ngẩng đầu, nhìn về phía Trễ Đức Phong, nói: "Ngươi và ta hiện tại đều dịch dung, tuy dịch dung thuật ta với ngươi sử dụng không tầm thường, nhưng ở trong mắt một số người cực kỳ rõ ràng. Vậy nếu như chúng ta trực tiếp dùng chân dung, tại đây sẽ như thế nào?" Trễ Đức Phong nao nao, hắn đã hiểu rõ. Dịch dung thuật tuy tốt, nhưng kỳ thật có đôi khi rất chói mắt, đặc biệt là tại thời điểm phần thành bắt đầu trắng trợn lục soát từ người, càng mang đến một cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Nhưng dùng chân dung, trong lòng bình thản, hiện tại dòng người mỗi ngày tiến đến phần thành rất nhiều, chủ yếu bọn hắn chờ đợi Tiên Vân tương đội, tại ngoài thành, số lượng người đã đạt đến số lượng kinh khủng. Hứa Vương Lượng đối với một đám người cũng trở nên bất lực, không có khả năng lục soát kỹ càng từng người một. Hứa Xuyên phủ đệ, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, khi bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh trong đình viện, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng bọn hắn chợt nhìn thấy thân ảnh Hứa Xuyên vẫn còn hơi thở trên đất, khỏi thở phào một hơi. Thiếu gia không có việc gì, nhanh đi thông chi lão gia. Một thân ảnh rời đi, mấy người khác ân cần tiến tới bên cạnh Hứa Xuyên, cảnh giác nhìn xem từ phía. Không phát giác được nguy hiểm, bọn hắn lúc này mới nhìn chăm chú Hứa Xuyên. Chỉ thấy Hứa Xuyên hai mắt ngốc trệ, hô hấp cực kỳ yếu ớt. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên cổ hắn huyết dịch đột nhiên tuôn trào như vũ bao phun ra, đem những thân ảnh xung quanh nhuộm đỏ màu huyết dịch. Chương 60, điều tra cao trạch đại viện, Hứa gia phủ đệ,
bầu không khí trang nghiêm. Trong đại sảnh, Hứa Xuyên thi thể bày nằm trong một quan, Hứa Vương Lượng đứng ở một bên nhìn vết thương trên cổ thi thể nhi tử hắn, thần sắc cực kỳ âm trầm. Một kiếm thật nhanh, cực kỳ độc ác. Hứa Vương Lượng thầm nói một câu, trong đại sảnh toàn bộ hạ nhân đều thu liễm hơi thở, sợ chọc giận hắn. Lao ra, ngươi cần phải nhất định phải báo thủ cho nhi tử a. Hứa Xuyên mẫu thân âm trầm khóc lóc, thanh âm đã trở nên khàn khàn. Dám động vào nhi tử của ta, bất kể là ai, hắn đều trốn không thoát. Hứa Vương Lượng bay đầu nhìn về phía quản gia thức thời tiến lên, thấp giọng nói, Lao ra, ta vừa rồi đã phân phó, điều tra toàn bộ những người có thủ án với thiếu gia. Chỉ cần bọn hắn hành tung khác thường, lập tức bắt lại. 3. Hứa Vương Lượng một bàn tay đánh vào mặt hắn, thân thể hắn trực tiếp bay ngược về sau đụng vào trên cột, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn thần sắc hãi nhiên nhìn xem Hứa Vương Lượng, không biết đã làm sai ở đâu. Toàn bộ hạ nhân xung quanh toàn bộ dùng mình một cái, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ cần từng cùng nhi tử ta kết thủ án, toàn bộ bắt lại thẩm vấn, mặc kệ hành tung của bọn hắn có đáng nghi hay không. Hứa Vương Lượng âm trầm nói tiếp, còn có những người hôm nay qua lại Hứa Xuyên phủ đệ, cũng toàn bộ bắt lại. Tha giết nhầm, cũng không bỏ qua một tên nào khả nghi, ngươi rõ chưa? Vâng vâng vâng, tiểu nhân đi xử lý luôn. Quản gia lập tức bỏ lên, ôm mặt chạy đi. Thiếu gia chết, các ngươi có vẻ không có một điểm thương tâm nào a? Hứa Vương Lượng đột nhiên nhìn về phía hạ nhân xung quanh. Tất cả hạ nhân đều giật mình, sau đó thanh âm gào khóc không ngừng vang lên truyền đến bên ngoài phủ đệ đi. Phần thành trong một ngõ hẻm. Thật can đảm, cũng dám phá cửa tiệm của ta. Ra, tất cả người ở bên trong đều chết hết, đều là một kiếm mất mạng. Có thể nhìn ra điểm gì sao? Dấu vết lưu lại đều bị xử lý, tạm thời chưa thể suy đoán. Ra, nghe nói Hứa Xuyên hôm nay cũng chết, người xử lý hắn sử dụng trường kiếm, còn có Hàn lão kết cục cũng tương tự. A, quả thực rất thú vị. Ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Cha, bị người khác đến đây phá cửa tiệm sau đó giết toàn bộ thủ hạ, nếu không đáp lại, chúng ta trong mắt bọn hắn khác gì quả hờ mềm, để bọn hắn tùy ý bóp nát. Tốt, để tiểu nhân đi xử lý. Toàn bộ phần thành lúc này, tựa hồ trở nên cực kỳ khẩn trương. Điều tra, bắt một vài người tin tức linh thông, tranh thủ thời gian trốn tại trong nhà, miễn cho thay bay vạ gió. Tiếng la khóc cùng tiếng đánh nhau thỉnh thoảng sẽ vang lên, nhưng rất nhanh liền bình phục xuống. Các thế gia khác tại phần thành ngầm chấp thuận Hứa Vương Lượng động tác. Dù sao nhi tử yêu thích nhất của hắn vừa bị người khác sát hại, nếu nhảy vào ngăn cản một hai, chắc chắn sẽ cùng Hứa Vương Lượng kết thù kết toán. Hơn nữa Hứa Vương Lượng tại phần thành mang danh có thủ tất báo. Nếu như sinh ra hiểu lầm, hiện tại có thể không sao, nhưng về sau chết lúc nào không biết. Bọn hắn tuy không sợ, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Tới hôm sau, Hứa gia liền truy quét mạnh hơn kể cả với những người ngoài thành, những ai sử dụng dịch dung thuật đều bị bắt thẩm vấn. Dám dùng dịch dung thuật, nói rõ trong lòng người có quỷ. Đã có quỷ, vậy liền bị bắt vào đại lao hào hào thẩm vấn một phen. Bất quá số lượng những người này rất nhiều, Hứa gia muốn thẩm vấn kỹ từng người, độ khó quá lớn, hơn nữa thủ hẳn gây ra rất nhiều. Không phải người nào bọn hắn cũng có thể tùy tiện thẩm vấn, ở trong đám người ngoài thành kia cũng không thiếu cường giả chân chính. Cho nên chỉ diễn ra trong 2 ngày, đại quy mô điều tra liền chậm rãi ngừng lại. Tuy vẫn âm thầm điều tra, nhưng không còn trắng trợn như trước. Đồng thời những người có ý định rời thành hoặc là thương đội, chính là đối tượng trọng điểm bị điều tra. Những thương đội kia đều phải cam kết, nếu như nửa đường có người muốn gia nhập thương đội rời đi phần thành, nếu phát hiện khả nghi sẽ lập tức cáo chi, có thể cầm đến một số tiền thưởng rất lớn. Đã nhiều năm qua tại nơi đây chưa từng xảy ra huyên náo lớn như vậy, lòng người trở nên bàng hoàng, trên đường phố, trong tiểu lâu, rất ít người dám qua lại. Hứa gia phủ đệ, tại những người này ở trong sao? Hứa Vương Lượng quay đầu nhìn về phía Ngũ Trưởng Lập, đây là tiền gia phái người đến giúp hắn. Ngũ Trưởng Lập tu vi bình thường, tuổi trên 50, những năm nay mới tu luyện tới đoán cốt cảnh. Nhưng tại tiền gia, địa vị của hắn cùng luyện tùy cảnh võ giả tương xứng. Chỉ vì hắn sở hữu một vài tuyệt chiêu, có thể khống chế cổ trùng. Cổ trùng chủng loại rất cổ quái kỳ lạ, có thể căn cứ theo mùi tiết ra trên huyết dịch tìm đến người khác. Tiền gia cùng Hứa gia quan hệ cũng không phải quá tốt, nhưng Hứa Vương Lượng lần này hành động đem phần thành trở nên cực kỳ huyên náo, vì phòng ngừa tình thế mở rộng, tiền gia mới để cho Ngũ Trưởng Lập xuất thủ. Nghe được Hứa Vương Lượng tra hỏi, Ngũ Trưởng Lập không lập tức trả lời, ánh mắt hắn chăm chú nhìn cổ trùng trên tay. Đầu cổ trùng này chỉ ở trên bàn tay của hắn loay hoay, không muốn bay ra ngoài. Không phải những người này. Ngũ Trưởng Lập lắc đầu nói, trong đại lao rất nhiều người đã bị tra tấn cực điểm, thậm chí vài người đã trọng thương ngã gục. Vừa rồi bọn hắn nghe được hai người đối thoại, đại khái hiểu rõ một chút. Cho nên giờ phút này nghe được Ngũ Trưởng Lập lắc đầu nói, một vài người không khỏi vui đến phát khóc, bọn hắn rốt cục có thể rời đi nơi này. Các ngươi tự hồ rất vui vẻ a. Hứa Vương Lượng vốn có chút thất vọng, nhìn thấy trong đại lao đám người kia thần sắc vui mừng, trong lòng càng tức giận. Nhi tử hắn đã chết, vậy mà dám ở trước mặt hắn vui vẻ. Đám người trong đại lao nhìn thấy thần sắc Hứa Vương Lượng phảng phất có một bàn tay vô hình bóp lấy yết hầu, không còn dám phát ra thanh âm. Ở trong hẳn là còn có một số đồng bọn, phải thẩm tra kỹ càng, nên giết, có thể giết. Hứa Vương Lượng vừa dứt lời, quay người rời đi đại lao, Ngũ Trưởng Lập tranh thủ thời gian đi theo. Trước đó hắn nghe nói Hứa Vương Lượng hỉ nộ vô thường, bây giờ xem như tận mắt thấy được. Trong đại lao những người kia coi như gặp xui xẻo, đụng phải tên ác nhân này. Chỉ có thể nói thế đạo này, muốn sống tốt, quá khó khăn, không gây thủ chuốc oán với ai, cũng có thể bị người khác để mắt đến. Vũ Cung Phụng có thể lần ra tung tích hung thủ giết nhi tử ta. Đi vào đại đường, Hứa Vương Lượng ngồi trên đế, ánh mắt chăm chú nhìn Ngũ Trưởng Lập. Dù không có phóng thích thực lực, nhưng vẫn để Ngũ Trưởng Lập thân thể không tự chủ căng cứng. Nếu như người kia chưa rời đi phần thành, ta có thể thử một phen. Ngũ Trưởng Lập thấp giọng đáp. Vậy làm phiền Ngũ Cung Phụng. Hứa Vương Lượng khỏe miệng mỉm cười.
không dám không dám. Ngũ trưởng lập tranh thủ thời gian quát tay, nhìn thoáng qua trong tay áo cổ trùng, lấy ra một nắm đất màu đen, không nỡ bỏ vào trong miệng cổ trùng. Cổ trùng thân thể thoát biến, trực tiếp bay vào bên trên nắm đất, một lát sau, cổ trùng đem toàn bộ số đất này hấp thu. Trên cánh rung động, cổ trùng bắt đầu bay đi. Nửa canh giờ trước, đầu cổ trùng này đã hấp thu Hứa Xuyên huyết dịch. Cho nên giờ phút này nó đang tìm kiếm, khí tức giống như trên huyết dịch lưu lại. Chương 61, cố sự cho dù đã qua mấy ngày, nhưng bọn hắn vẫn không từ bỏ tìm kiếm. Cổ trùng cảm nhận huyết dịch, bắt đầu vỗ cánh bay đi tìm kiếm. Hứa Vương Lượng thần sắc khẽ động, theo sát phía sau Ngũ Trường Lập, đồng thời tham gia còn có hai tên Hứa gia luyện tụy cảnh cung phụ. Nếu quả như thật gặp được hung thủ, liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp trấn áp. Cổ trùng tốc độ cực nhanh, có thể so sánh với thân pháp võ giả thông thường. Một khắc sau, đầu cổ trùng này dừng trước một tòa đình viện, ra hiệu tiến vào. Ngũ Trường Lập rất nhanh thu lại cổ trùng, quay đầu nhìn về phía Hứa Vương Lượng. Hứa Vương Lượng nhìn đình viện trước mắt, đình viện này trông rất bình thường. Hắn thử cảm nhận động tĩnh xung quanh, nhưng cũng không cảm nhận được bất luận tiếng động gì. Thân hình chớp động, Hứa Vương Lượng nhảy lên tường viện quan sát, bên trong quả thật không có một bóng người. Hai tên Hứa gia cung phụng đáp xuống sân đình viện, đem cửa phòng đa băng, bên trong thứ gì cũng không có, phản phất nơi đây chưa từng có người nào lui đến. Thanh kiếm kia chắc chắn xuất hiện tại nơi đây một đoạn thời gian. Ngũ Trường Lập thấy không có nguy hiểm, tiến vào trong sân, chỉ vào một chỗ nói, nơi đó là nơi phát ra khí tức nồng nặc nhất, hiển nhiên chắc chắn có người ở đây thời gian tương đối lâu. Đem người phụ trách đình viện này gọi đến đây, tra xét tình huống nơi này. Hứa Vương Lượng trầm giọng nói, rất nhanh, người phụ trách đình viện này đã bị triệu tới. Hắn nhìn thấy Hứa Vương Lượng thần sắc trở nên kinh hãi. Bây giờ tại phần thành không ai không biết Hứa gia sự tình. Đình viện này, ai là người đầu tiên thuê lại? Hứa Vương Lượng liếc qua hỏi. Tên phụ trách trí nhớ không tệ, tuy hắn sợ muốn chết, nhưng vẫn đem người lúc đấy thuê lại đình viện dung mạo miêu tả ra, tất nhiên hắn chỉ miêu tả theo trí nhớ không thể cam đoan được gì. Ngũ trưởng lập đứng ở một bên không nói gì, loại tình huống chắc chắn không thể tra ra người thuê đình viện là ai, chắc chắn bọn hắn đã sử dụng dịch dung thuật. Hứa Vương Lượng tự nhiên cũng biết, nhưng hắn sẽ không bỏ qua bất luận manh mối nào. Đợi tên phụ trách rời đi, Hứa Vương Lượng quay đầu nhìn về phía Ngũ Trường Lập. Thanh kiếm kia có thể hung thủ vẫn mang theo trên người, đây là chuyện tốt, chỉ cần đối phương không hề rời đi phần thành, liền có thể bắt được. Ngũ Trường Lập đội vàng nói. Phiền phức Ngũ cung phụ. Không sao, không sao. Ngũ Trường Lập cười khổ một tiếng, tiếp tục đem cổ trùng triệu hóa ra. Tay hắn hướng về phía trước một điểm, cổ trùng tại trong đình viện dạo qua một vòng, bay về phía bên ngoài. Bọn hắn lập tức theo sau, bất quá một lúc sau, cổ trùng lại bay đến một đình viện. Hứa Vương Lượng nhíu mày, hắn cảm giác được trong đình viện này vẫn không có người nào. Nhảy vào trong sân, bên trong quả thật không có vết tích người ở lưu lại. Tặc tử này, quả thật rất cẩn thận a. Hứa Vương Lượng cắn răng nói ra, hung thu bố trí chuẩn bị đến mức độ này để hắn càng phát ra phẫn nộ. Cổ trùng phát ra một tiếng kêu, Ngũ Trưởng Lập sau khi nghe được, trên mặt hiện lên vui mừng. Mùi ở đây khoảng 2 ngày trước lưu lại, đoán chừng tên kia còn chưa rời khỏi phần thành. Tốt. Hứa Vương Lượng gật đầu, Ngũ Trưởng Lập tranh thủ thời gian thúc giục cổ trùng, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng cổ trùng tại trong sân loay hoay một lúc, nhưng không tiếp tục bay đi. Ngũ Trưởng Lập thần sắc biến đổi, phát ra vài thanh âm hí giải. Cổ trùng đáp lại vài tiếng, Ngũ Trưởng Lập lông mày nhíu lại. Cổ trùng linh trí không cao, cho nên Ngũ Trưởng Lập cũng chỉ có thể đơn giản câu thông. Mà vừa rồi kết quả câu thông chính là, nơi này là nơi cổ trùng cảm nhận được vị trí cuối cùng của thanh kiếm kia. Chuyện gì xảy ra? Hứa Vương Lượng hỏi. Thanh kiếm kia giống như biến mất. Ngũ Trưởng Lập đúng nói, kết luận quả thực không thể tưởng tượng, nhưng cổ trùng đáp lại, hắn không thể không tin tưởng. Hứa Vương Lượng sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Trong đình viện, Trần Phỉ trên tay cầm một nhánh cây, diễn luyện kiếm pháp. Lưỡi kiếm cùng trường cung sớm đã bị hắn thu vào không gian chứa vật, Trần Phỉ tuy không biết Hứa gia có thủ đoạn gì tra xét, nhưng rất có khả năng lưỡi kiếm trở thành vật tiêu ký để bọn hắn dựa vào từ đó tìm kiếm tung tích hung thủ. Tuy ý vứt bỏ, hắn lo lắng sau khi vứt bỏ, xác suất bị tìm đến sẽ lớn hơn. Về phần trực tiếp dung luyện, hắn cũng lo sợ bị tiệm rèn tố cáo, được không bù mất. Giải pháp tốt nhất chính là ném vào không gian chứa vật. Nơi đây kể cả lương thực thời gian đều có thể ngưng kết, hắn quả thật không tin, Hứa gia có thể vận dụng thủ đoạn đột phá không gian hạn chế. Bởi vì không gian chứa vật khá lộn xộn, cho nên hôm mà hắn cứu chế Đức Phong xong, liền chạy tới một đỉnh viện khác, đem đồ vật bên trong không gian chứa vật hảo hảo sắp xếp lại một lần. Hao tốn không ít thời gian dừng lại, sau đó hắn lập tức trở lại đỉnh viện này. Trần Phỉ cũng không tiếp tục luyện đan, y phục trên thân cũng đổi thành võ giả phổ thông. Hôm qua có một đám thủ hạ Hứa gia tới cửa điều tra, Trần Phỉ tiêu hao mười mấy lượng bạc để bọn hắn rời đi. Đây chính là một việc béo bở, mỗi một hộ cho mấy lượng bạc, liền có thể kiếm được rất nhiều. Cũng bởi vì vậy, quá trình điều tra cực kỳ qua loa. Hơn nữa bọn hắn cho tới bây giờ cũng không đặt hy vọng quá xa về dựa vào biện pháp này, đem hung thủ tìm ra. Kiếm Ngũ, nếu đối đầu trực diện, có thể trọng thương, thậm chí giết chết võ giả luyện tùy cảnh. Nhưng Hàn Lao tuy là luyện tùy cảnh, thực lực của hắn cũng không thể so sánh với một vài võ giả luyện tùy cảnh lâu năm. Trần Phỉ nhìn xem nhánh cây trong tay, trang cảnh chiến đấu hôm đó tại trong đầu hắn đang không ngừng suy diễn. Mấy ngày nay, hắn một mực tại tổng kết hôm đó chiến đấu được mất, đồng thời cũng xem lại tự thân võ học công pháp. Cũng chỉ loại chiến đấu liều mạng này, mới có thể phát hiện tự thân thiếu khuyết. Đình viện đại môn mở ra, Trễ Đức Phong từ bên ngoài trở về. Nhiều ngày qua, Trễ Đức Phong thương thế sớm đã khôi phục. Gần nhất ngẫu nhiên thừa dịp ra ngoài mua đồ ăn, thuận tiện tìm hiểu đến một vài tin tức. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Trễ Đức Phong nhíu mày. Với Nghiêm Thành, Quỷ Dị Công Thành đã không chủ được. Trễ Đức Phong thấp giọng nói. Trần Phỉ không khỏi khẽ giật mình, mặc dù hắn đã sớm ngờ đến có kết quả này, nhưng khi chân chính nghe được, trung quy trong lòng vẫn có chút ba động.
Làm sao ngươi biết? Có người thuộc Bình Âm Thành chạy trốn đến đây. Trần Phi hỏi. Trễ Đức Phong nhẹ gật đầu, đưa đồ ăn trong tay đặt ở trên bàn đá, rót hai chén rượu, hắn nhấp một chén, phát ra một tiếng thở dài. Trần Phi ngồi vào trên ghế, cùng Trễ Đức Phong đối ẩm. Quỷ dị hơi mạnh một điểm, Trần Phi đều không thể ứng phó, chớ nói chi dạng thái kiếp này. Chỉ có thể nói, thực lực quá yếu, rất nhiều chuyện cho dù biết, cũng vô lực cải biến. Đây chính là kẻ yếu bi ai, cũng tuyệt đại đa số người dân tình thế trong thế đạo này. Phong suy liễu hoa mạn điếm hương, nô cơ áp tiểu hoán khách thường, im lăng tử đệ lai tướng tống, dù hành bất hành, các tận trường, thỉnh quân thi vấn đông lưu thủy, biệt ý giữ chi thủy đoạn trường. Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, chỉ có chén rượu trong tay không có dừng lại. Trễ Đức Phong thừa dịp tiểu hứng, bắt đầu nói về chuyện xưa của hắn. Cố sự rất phổ thông, không có khúc chiết, cũng không có dây dưa. Chính là một thiếu niên, muốn dung nhập giang hồ này. Trễ Đức Phong giảng đức quãng, Trần Phỉ lại nghe hết sức chăm chú, thẳng đến Trễ Đức Phong thanh âm cuồng tiếu ghé vào trên mặt bàn. Năm ngày chậm rãi trôi qua, thành nội một mực nhao nhao hỗn loạn, Hứa Gia không hề từ bỏ điều tra. Thẳng đến Tiên Vân Thương đội đi tới phân thành, 1000 lượng một người. Trần Phỉ có chút khó tin, Trễ Đức Phong khẽ gật đầu. Chương 62, đồng chủ quản cuối cùng bọn hắn vẫn quyết định đi theo Tiên Vân Thương đội, không vì cái gì khác, chỉ cầu an toàn. Trên đường đến phân thành gặp phải quỷ dị, để Trần Phỉ ấn tượng quá sâu sắc, chuyện như vậy, hắn cũng không muốn thể nghiệm thêm một lần. Ngọn nến màu đỏ kia 1000 lượng một cây, nếu đi theo một thương đội nhỏ, không cẩn thận phải dùng đến, chính là càng thua thiệt. Tiên Vân Thương đội hiển nhiên cũng biết giá trị của bọn hắn, cho nên mới dám hô giá cả cao như vậy. Chờ Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong đi tới Tiên Vân Thương đội trú điểm, liền phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Đương nhiên, đại bộ phận là đến cùng Tiên Vân Thương đội đến giao dịch, chỉ có một phần nhỏ mới theo bọn hắn rời đi. Nhưng gọi là một phần nhỏ, nhân số cũng có gần 100 người. Số lượng này ước chừng kiếm được 10 vạn lượng a. Trần Phỉ có chút cực kỳ hâm mộ nói. Đừng nhìn bây giờ Trần Phỉ đã có thể luyện chế thường phù đan, ích lợi thu được xem như không tệ, nhưng muốn tích lũy ngân lượng nhiều như vậy, tối thiểu phải mất vài tháng, mà lại không thể lười nhắc cần ngày đêm luyện đan. Hơn nữa việc đụng chạm đến lợi ích này, rất có thể tiếp tục dẫn đến phiền toái. Nhưng ngân lượng ở trước mắt không lấy, để hắn kìm nén rất khó chịu. 3 ngày sau, Tiên Vân Thương đội mới bắt đầu khởi hành. Cho nên, không chỉ là 10 vạn lượng. Trễ Đức Phong thấp giọng nói, hắn cũng thích ngân lượng, bản thân cũng đã thu thập không ít, nhưng cùng Tiên Vân Thương đội so sánh, liền tư cách so sánh cũng không có. 3 ngày sau giờ thìn xuất phát, ai quá hạn không đợi. Cầm lấy lệnh bài này, đến lúc đó nhận lệnh bài không nhận người. Giao tiền xong, đám người Tiên Vân Thương đội liếc qua bọn hắn, thông báo nói, cũng không hỏi thêm thứ gì khác tỉ như danh tính hay lý lịch, bởi vì đối với bọn hắn, những thông tin này cũng không trọng yếu. Đa tạ. Trần Phỉ chắp tay, nhìn xem đồ án được khắc trên lệnh bài. Vật này phòng chế lại, không có lắm, nhưng cũng có khả năng ở trong đồ án xen lẫn một vài thứ đồ khác, có thể để Tiên Vân Thương đội phân biệt. Hơn nữa việc cầm lệnh bài giả đến lừa gạt, đoán chừng không mấy người có lá gan này. Nếu bị phát hiện, không chết cũng lộ ra. Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong quay người rời đi, bởi vì Tiên Vân Thương đội đến, vốn là có chút yên lặng phần thành, tựa hồ lại khôi phục lại náo nhiệt trước kia. Trên đường phố kẻ đến người đi, đột nhiên một thân ảnh đang chạy gấp gáp, đụng phải Trần Phỉ. Trần Phỉ thân thể lùi lại, một tay bắt được. "Ai ai, thả tay ta ra, ngươi muốn làm gì?" Từ Lưu Hình đau đến sắc mặt trắng bệnh, muốn tránh thoát, lại cảm giác cánh tay bị kẹp lấy, căn bản không có cách động đậy. Trộm đồ, cũng phải nhìn người. Trần Phỉ lườm hắn một chút, tay phải ném đi, Từ Lưu Hình ngã trên mặt đất, đau nhức không thôi. Hắn biết mình đụng phải thiết bản, cũng không dám kêu gào, trực tiếp bò dậy, chạy trốn hòa vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng hắn nhìn thấy lệnh bài của chúng ta. Trễ Đức Phong cười lắc đầu nói, Tiên Vân Thương đội nhận bài không nhận người, chỉ cần trộm tới lệnh bài, đó chính là 1000 lượng giá trị. Nếu không cần, đem lệnh bài bán ra ngoài cũng thu được mấy trăm lượng. Vậy xem mấy ngày tiếp theo, tại phần thành sẽ có không ít trộm cắp. Trần Phỉ không khỏi lắc đầu, một số võ giả sợ rằng sẽ ỷ vào thực lực, trực tiếp đi trộm, thậm chí cướp của giết người. Bọn hắn tiếp tục trên đường phố di chuyển 2 vòng, thu gom rất nhiều thứ. Khởi hành đến Tiên Vân Thành, đoán chừng mất khoảng 10 ngày. Tiên Vân Thương đội chỉ đồng ý để ngươi đi theo, cũng không cung cấp lương thực cùng nước, những thứ này đều phải tự chuẩn bị. Tại trong mấy ngõ hẻm đi qua mấy vòng, đem đám người theo dõi cắt đuôi, Trần Phỉ cùng Trễ Đức Phong trở về trong đình viện. Tiên khách từ lâu, hôm nay có thể mời được đồng chủ quản tới đây, Hứa Mỗ tam sinh hữu hạnh. Hứa Vương Lượng nhìn xem đồng dịch, uống trước một chén rượu, ra dấu mời. Thương đội còn rất nhiều việc, ngươi có việc cứ nói thẳng. Đồng dịch nhận được lời nhờ và từ hảo hữu, mới đến dự tiệc. Nếu không hắn đã biết trước Hứa Vương Lượng sự tình, cũng không muốn xen vào chuyện người khác. Nhi tử bị giết, thù này không đội trời chung. Hứa Mỗ cả gan muốn đồng chủ quản giúp một tay. Hứa Vương Lượng nhìn thấy đồng dịch thái độ cũng không tức giận, từ trong ngực xuất ra một chồng ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn, đẩy lên trước mặt đồng dịch. Đồng dịch theo bản năng liếc qua ngân phiếu, mỗi chương 1000 lượng, một chồng ngân phiếu này không dưới vạn lượng bạch ngân. Thủ bút quả nhiên đủ lớn. Đồng dịch thần sắc hỏa hoan đi không ít. Đừng nhìn Tiên Vân Thương đội thu phí, mỗi người 1000 lượng, 3 ngày sẽ thu được chừng 10 mấy 20 vạn lượng. Nhưng số ngân lượng này thuộc về thương đội, hắn đồng dịch tuy là chủ quản, nhưng lợi nhuận lại không được bao nhiêu. Hiện tại khác, trong ngân lượng trước mắt này chờ chút có thể toàn bộ thuộc về hắn. Chuyện của lệnh lang, ta cũng nghe nói qua. Chỉ tên tặc nhân kia giàu hạn, người hao tổn nhiều ngày đều không thể tìm tới, ta muốn hỗ trợ, nhưng cũng không biết nên giúp như thế nào. Tên tặc nhân kia tất nhiên còn đang tại phần thành, tùy thời có thể rời đi. Bây giờ chỉ cần ta có thể tiếp cận hắn, liền có thể nhận ra hắn chính là hung thủ giết nhi tử ta, cho nên hy vọng 3 ngày sau, đồng chủ quản có thể cho phép ta chỉ hoãn thương đội một chút thời gian, để cho ta trà tìm tập nhân. Hứa Vương Lượng sắc mặt âm trầm nói, căn cứ ngũ trưởng lập suy đoán, hắn gần nhất đã đi qua rất nhiều thương đội, nhưng đều không tìm được người. Như vậy khả năng lớn nhất, tên hung thủ kia đang chờ Tiên Vân thương đội khởi hành. Đến lúc đó kiểm tra thực hư, ngũ trưởng lập tự xưng nếu có thể tiếp cận hung thủ, cổ trùng chắc chắn có thể đem hắn tìm ra. Cho nên Hứa Vương Lượng mới mở tiệc chiêu đãi đồng dịch, hy vọng đối phương có thể giúp hắn chuyện này. Nếu như các thương đội nhỏ khác, tự nhiên không cần phiền phái như vậy, Hứa Vương Lượng thực lực bản thân đầy đủ áp bách bọn hắn đồng ý, nhưng Tiên Vân thương đội không được, hắn thực lực không đủ cũng không có lá gan ép buộc bọn hắn, chỉ có thể đưa ra dụ hoặc. Ba ngày sau những người kia đều là những người đã giao nộp ngân lượng, ngươi muốn điều tra thế này, để cho ta có chút khó khăn. Đồng dịch nhíu mày, mỗi người 1000 lượng, giá cả đã rất cao. Nhưng bởi vì an toàn bảo hộ, cho nên Tiên Vân thương đội mới có thể thu đến. Nhưng bây giờ thu ngân lượng xong, 3 ngày sau còn muốn đem người tra xét một lần, khó tránh khỏi quá khó nhìn. Đồng dịch tuy là quản sự, nhưng loại sự tình tổn hại đến thương đội thanh danh, hắn cũng rất khó làm. Hy vọng đồng chủ quản có thể thông cảm một chút. Hứa Vương Lượng lại từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn. Đồng dịch con mắt nháy một cái, chồng ngân phiếu mới này vẫn là 1 vạn lượng, tăng thêm trước đó, đó chính là 2 vạn lượng. Số ngân phiếu này, hắn muốn kiếm được phải bỏ ra không biết bao lâu thời gian. Bây giờ chỉ cần gật đầu một cái, số ngân phiếu này liền thuộc về hắn. Đồng dịch trong lòng giãy giụa, do dự một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, chuyện này, ta chỉ sợ không thể rút, rất dễ dàng nhận người chỉ trích. Ta cũng biết thương đội còn những người khác, gần nhất cũng rất vất vả. Ta cũng chỉ có chút lòng thành, hy vọng có thể mua chút rượu cùng mỹ thực tiếp đãi bọn hắn. Hứa Vương Lượng nói xong, lại là xuất hiện thêm 1 vạn lượng ngân phiếu đặt ở trên mặt bàn. Sau đó tiếp tục rút ra 5000 lượng đặt ở một bên khác. Chậm trễ thời gian của những người kia, trong lòng ta cũng có hổ thẹn, 5000 lượng này đến lúc đó coi như là ta bồi lễ. Cái này, không khỏi quá khó xử a. Đồng dịch nhìn xem Hứa Vương Lượng, một trận lắc đầu, nhưng động tác trên tay cực kỳ nhanh, đem trên mặt bàn 3 vạn 5000 lượng thu nhập vào trong tay áo. Đa tạ đồng chủ quản giúp đỡ. Thấy đồng dịch thu lấy ngân lượng, Hứa Vương Lượng trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung.